Chương 1, sát thủ chương 1, sát thủ Đông Hải Đại học, công cộng trong phòng hào. Thẩm Mặc ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất vị trí cạnh cửa sổ bên trên, Dương Dương tự đắc lật qua lại quyển sách trên tay. Hắn sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ hờ hững, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa chỗ ngồi, một sợi nóng rực ánh mắt ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn tấm kia màu hồng môi mỏng phát động, dùng cơ hội nhỏ khó thể nghe khi âm nói, "Thẩm Mặc đồng học, cái kia, ta thích ngươi, xin cùng ta kết giao đi." Nhưng thanh âm của nàng thực tế quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy hình miệng, cũng không có thanh âm. Một giây sau, Hạ Di trên mặt lại đột nhiên câu lên một vòng hoạt bát cười. Nói đùa, nàng mới sẽ không thật đi cùng Thẩm Mặc thổ lộ đâu. Hạ Di là Đông Hải Đại học công nhận giáo hoa, vẫn là đỉnh cấp tài phiệt gia tộc trên tay thiên kim. Gia thế hiển hách, tướng mạo mỹ mạo, nàng muốn cái gì dạng nam nhân không chiếm được. Mặc dù Thẩm Mặc dáng dấp đẹp trai, dáng người cũng không tệ, chính là tính cách lạnh một chút, không thích nói chuyện. Nếu là dễ dàng như thế liền phải tay, kia còn có cái gì ý tứ? Càng là không chiếm được, mới càng có thể để cho Hạ Di nội tâm mừng thầm. Hạ Di hai tay chống tại trên bàn học, nâng cầm lên âm thầm suy tư, không biết giống Thẩm Mặc đồng học dạng này cao lãnh người, ngầm đến tột cùng là cái dạng gì đây này. Hạ Di, Hạ Di. Bên cạnh quê mật Đường Tư Giao đột nhiên giữ chặt Hạ Di tay. Hạ Di lấy lại tinh thần, không yên lòng trả lời, làm sao rồi? Đường Tư Giao lung lay Hạ Di cánh tay nói, Thẩm Mặc rất đẹp a. Cao lãnh không nói nhiều, tốt có cá tính. Hạ Di trong mắt lóe lên một tia không vui, Đường Tư Giao coi trọng ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ngấp nghé nàng coi trọng Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, trừ dáng rất đẹp trai bên ngoài, có cái gì tốt? Hạ Di giả vờ như không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói. Đường Tư Giao lại một chút không bị ảnh hưởng, như cũ thần thái sáng láng nói, nhưng là ta rất thích hắn dạng này, luôn cảm thấy hắn khẳng định như vậy rất có tương phản cảm giác. Hạ Di, chúng ta có còn hay không là hảo tỷ muội? Đường Tư Giao lôi kéo Hạ Di tay nghiêm túc hỏi, là hảo tỷ muội ngươi liền giúp ta. Hạ Di len lén trợn mắt, giúp thế nào? Đường Tư Giao nói, Thẩm Mặc cùng ta đều là suy luận xã thành viên, chờ chút ta đi mời hắn tham gia câu lạc bộ hoạt động. Hạ Di không rõ ràng cho lắm, vậy ta muốn làm gì? Đường Tư Giao nhìn một chút Hạ Di mỹ lệ dung nhan tuyệt thế, đảo tròn mắt nói, bảo đợi lát nữa ta đi mời Thẩm Mặc thời điểm, ngươi liền đứng tại chỗ chờ ta, dùng ngươi cao lãnh phụ trợ nhiệt tình của ta, Thẩm Mặc khẳng định liền đối ta có hảo cảm. Đường Tư Giao xoắn ngón tay đi đến Thẩm Mặc trước mặt, Thẩm Mặc cúi đầu đọc sách, ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, cả người tựa như là không nghe thấy, thờ ơ Hạ Di ngồi tại trên vị trí của mình, tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng cứng. Mặc dù nàng xem ra so bình thường càng thêm lạnh lùng như băng, nhưng trên thực tế nhỏ trái tim đã sớm cuồng loạn không thôi. Đây chính là Thẩm Mặc a, là nàng thẩm mến lâu như vậy người. Nói thật, Đường Tư Giao ở trước mặt nàng bắt chuyện Thẩm Mặc, Hạ Di trong lòng là có chút ăn dấm, bởi vì chính nàng cũng còn cho tới bây giờ không có cùng Thẩm Mặc đi gần như vậy qua. Hạ Di càng nghĩ càng không cam tâm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Nàng siết chặt lòng bàn tay, bất động thanh sắc đổi tư thế, thuận tiện giám thị hai người nhất cử nhất động. Đúng lúc này, Hạ Di lại nhìn thấy Thẩm Mặc từ trên chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng hoạt động. Nàng si mê nhìn xem Thẩm Mặc lăng lệ bên mặt, chờ phản ứng lại lúc, Hạ Di ma xui quỷ khiến từ trong túi áo xuất ra điện thoại di động. Nàng hai tay run run, giả vờ như tự chụp dáng vẻ, kỳ thực vụng trộm mở ra điện thoại di động từ đứng sau camera. Màn hình lóe lên một cái về sau, Hạ Di album ảnh bên trong chụp được một chương Thẩm Mặc bên cạnh nhăn chiếu. Trong tấm ảnh Thẩm Mặc biểu lộ hờ hững, nhưng vẫn cũ không che giấu được hắn xoáy khí. Như thế hoàn mỹ ảnh chụp, trên thế giới chỉ lần này một chương. Mà bây giờ, vừa lúc bị nàng cầm ở trong tay, Hạ Di sờ lấy trên màn hình điện thoại di động Thẩm Mặc mặt, trong lòng một trận mừng thầm, thật không thể một thanh đích thân lên đi. Thẩm Mặc a Thẩm Mặc, ngươi hết thảy đều chỉ có thể là ta một người. Một bên khác, Đường Tư Giao thấy Thẩm Mặc không có phản ứng, bất đắc dĩ đành phải đưa tay vô vô Thẩm Mặc bà bay. Thẩm Mặc đồng học, cái kia, ngươi còn nhớ rõ ngươi khai giảng thời điểm gia nhập trường học suy luận câu lạc bộ sao? Thẩm Mặc cuối cùng khép lại ở trong tay sách vở. Hắn không nói chuyện, trầm ngâm một lát sau, nhớ ra cái gì đó, dương mắt nhìn về phía Đường Tư Giao. Tựa như là có. Đường Tư Giao hít thở sâu một hơi, lập tức tiếp theo nói, là như thế này, Thẩm Mặc đồng học, suy luận xã tuần này dự định tổ chức hoạt động, ngươi cũng cùng đi đi. Không có ý tứ, ta đêm nay không rảnh. Thẩm Mặc không lưu tình chút nào cự tuyệt Đường Tư Giao mời, bởi vì đêm nay hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Kia đêm mai đâu? Hoạt động có thể trì hoãn. Đường Tư Giao vẫn chưa từ bỏ ý định. Không có. Hậu thiên. Lớn hậu thiên. Đại đại hậu thiên. Ngươi nói thẳng ngày nào có rảnh. Chúng ta có thể tuyển một ngày tất cả mọi người có dành thời gian. Đường Tư Giao sợ Thẩm Mặc lại lần nữa cự tuyệt, lại bổ sung, đúng, câu lạc bộ hoạt động nếu là một lần đều không tham gia, cuối kỳ tập hợp thời điểm, có thể sẽ trừ học phần. Thẩm Mặc dừng lại một giây, tựa hồ thật tại cân nhắc học phần vấn đề. Một giây sau, hắn lãnh đạm thanh âm lại vang lên, cuối tuần, kia câu lạc bộ hoạt động vào ngày hôm đó cử hành, nhất định phải tới tham gia nha. Đường Tư Giao rốt cục thở dài một hơi, trên mặt tràn ra không ngậm miệng được cười. Thẩm Mặc mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Hắn cầm trong tay sách vở bỏ vào túi sách, đúng lúc gặp tiếng chuông tan học vang lên. Thẩm Mặc nhìn xem ngăn trở mình đường đi Đường Tư Giao, hỏi, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện mượn qua một chút. Đường Tư Giao lúc này mới phát hiện mình chặn đường, lập tức ngượng ngùng cười lấy lui sang một bên, nói liên tục xin lỗi, không có ý tứ à, Thẩm Mặc đồng học, ta thật không có chú ý. Nàng còn tại nhỏ giọng không ngừng xin lỗi, nửa ngày không nghe thấy Thẩm Mặc thanh âm. Nguyên lai Thẩm Mặc đã sớm đi ra mấy bước xa. Thẩm Mặc một bên đi, một bên tra duyệt trong đầu hiện ra bảng thông tin. Bảng bên trên viết, nhiệm vụ, ám sát Lâm Thị tập đoàn chủ tịch Lâm Chính Hùng tiền thưởng, 100 vạn tình báo, Lâm Chính Hùng lúc tuổi còn trẻ từng trà trộn hắc đạo, dính líu mại dâm, buôn ma túy, song bạc ngầm, về sau tẩy trắng thành lập Lâm Thị tập đoàn, chủ doanh điện thương internet, tiểu ngày bay, vong hồng ấp trứng, ngoại cảnh mậu dịch, Lâm Chính Hùng sẽ ở đêm nay 9 điểm hẹn hò tình vụ, địa điểm tại xuyên lục địa khách sạn. Thẩm Mặc đọc nhanh như gió đảo qua. Ám sát, Lâm Chính Hùng, 100 vạn. Cao tốc vận chuyển đầu góc tự động rút ra mấy đầu tin tức trọng yếu. Xem ra đêm nay, chú định sắp là một đêm không ngủ. Rõ ràng, Thẩm Mặc là một sát thủ. Đây là một cái bị tài phiệt cùng thế gia không chế thế giới song song. Thẩm Mặc vừa xuyên qua tới thời điểm, vẫn là cái hài nhi. vừa mở mắt liền thân ở nhất gia trong cô nhi viện. Cái này chỗ cô nhi viện, trên bản chất chính là một cái chuyên môn bồi dưỡng sát thủ màu đen tổ chức. Ở đây, muốn sống sót, cũng chỉ có thể trở thành sát thủ, không có lựa chọn thứ hai. Thầm mắc thở dài. Ngày qua ngày ám sát, giống như chém dưa thái rau. Hiện tại liền ngay cả hắn cái này sinh viên thân phận, cũng là vì tốt hơn địa che giấu hai mắt người mà làm lâm thời thân phận. Mười mấy năm qua, hắn tiếp nhận đến không hết thuê. Ám sát rất nhiều người, hoàng mao, tội phạm, khách làng chơi, minh tinh, tài thiện. Xong thành rồi hơn ngàn lần nhiệm vụ, đánh giết suất cao tới 99 xuống ống, ngụy trang, cách đấu, hacker, trinh sát. Thẩm Mặc mọi thứ tinh thông. Giết người với hắn mà nói, liền như là khắc vào cơ bắp trong trí nhớ, giống ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy. Thẩm Mặc chính là một đài không có tình cảm cỗ máy giết người. Mà lần này nhiệm vụ mục tiêu là một trà trộn qua hắc đạo tài phiệt. Thẩm Mặc lại một lần nữa dương mắt nhìn một chút phiêu phủ ở trong đầu bảng. Nếu như đánh giết mục tiêu thành công, không chỉ có thể được đến thuê kim, còn có thể từ đặc cấp sát thủ trở thành kim bài sát thủ thu hoạch được liên quan tới tổ chức sát thủ càng nhiều tình báo. Hắn cần tình báo. Nhiệm vụ này, Thẩm Mặc tiếp. Chương 2, cùng theo dõi giáo hoa chương 2, cùng theo dõi giáo hoa Thẩm Mặc ý niệm giật, trong đầu màu lam bảng nháy mắt thay đổi hình dạng. Từ 2D biến thành rồi công nghệ cao lập thể 3D, hắn một bên đi ra phòng học, một bên đồng thời tại trong đầu xem xét. Trước mắt giống như là hình chiếu 3D như vậy, triển khai một bức tinh chuẩn tuyến giao thông đường đồ. Thậm chí còn có kỹ càng một so một hoàn nguyên Lâm Chính Hùng toàn thân hình dạng. Nhỏ đến trên mặt hắn lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Trong đầu cái này hệ thống là bẩm sinh. Tất cả ám sát nhiệm vụ đều là từ nơi này tiếp, mà lại có thể dễ ở mọi nhiệm vụ tin tức. Thẩm Mặc hoài nghi đây là trong tiểu thuyết phổ biến xuyên qua thiết yếu tự mang hệ thống. Hệ thống có thể tiếp thu nhiệm vụ, dễ ở mọi tình báo. Bất quá, có lẽ thứ này cũng không phải là cái gì hệ thống. Thẩm Mặc đại não ngay tại phi tốc vận chuyển, chuyện này hắn càng nghĩ đến một khả năng khác tính. Đó chính là hắn trong đầu từ nhỏ đã bị tẩy ghép chim. Trong thế giới này, khoa kỹ cao tốc phát triển đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trên cơ thể người bên trong tẩy ghép sinh vật chim cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Đương nhiên, những vật này tại tầm thường dân chúng bình thường ở trong là tiếp xúc không đến. Nhưng giống Thẩm Mặc dạng này, đã không phải người bình thường phạm chủ. Nếu quả thật chính là Thẩm Mặc phỏng đoán dạng này, như vậy trong đầu cái này mai nho nhỏ chim liền thành rồi một cái tích tích rung động phát ra tiếng cảnh báo bom. Muốn biết rõ ràng toàn bộ, liền muốn trở thành đẳng cấp cao hơn sát thủ, mới có thể để lộ tổ chức sát thủ chân diện mục. Thẩm Mặc từ trong túi sách xuất ra một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, lại móc ra một cái khẩu trang, đem mình cực kỳ chặt chẽ che mà bắt đầu. Hiện tại đã là 6 giờ tối một khắc, Đông Hải Đại học cách Xuyên Lục Địa khách sạn còn có một đoạn không tính ngắn khoảng cách. Thời gian không sớm, cần tăng tốc hành động. Tại ám sát trước, Thẩm Mặc còn cần sớm làm một chút chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, giết người cũng không khó khăn. Muốn để một người mất mạng, Thẩm Mặc có trăm ngàn loại phương pháp. Nhưng so với giết người mà nói, càng khó khăn là như thế nào không lưu vết tích giết người. Còn muốn tại hoàn thành nhiệm vụ ám sát về sau, xảo diệu ve sầu thoát xác, toàn thân trở ra. Thoáng không chú ý, liền sẽ đứng trước bại lộ thân phận nguy hiểm. Mà bại lộ thân phận đại giới, không phải người bình thường có thể chịu được nổi. Thẩm Mặc tại sát thủ giới có một cái tên tuổi vang dội danh hiệu, gọi là Trầm Mặc Thích Khách. Nơi phát ra chính là bởi vì tại hắn hoàn thành 1000 lên nhiệm vụ ám sát bên trong, chưa hề bại lộ qua thân phận. Cho nên nếu như tối nay trận này nhiệm vụ ám sát một khi bị phát hiện, Thẩm Mặc liền muốn lập tức thay đổi thân phận, nếu là bị hữu tâm người để mắt tới. Như vậy đứng trước hắn, chỉ có thể là vô cùng vô tận đảo vong. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc bước nhanh hơn. Hắn đi ra Đông Hải Đại học cửa trường về sau, lưu luyến không rời quay đầu nhìn một cái. Nói thực ra, Thẩm Mặc vẫn là rất thích trước mắt cái này sinh viên thân phận. Cùng đặc cấp sát thủ cái kia thân phận so ra, vô ưu vô lự sinh viên sinh hoạt thật sự là quá nhàn nhã. Đáng tiếc, Thẩm Mặc thở dài thườn thượt một hơi. Cuộc sống như vậy chung quy là mộng ảo bọt nước, mỹ hảo dễ nát. Hắn thu hồi ánh mắt, chân dài một bước, dứt khoát kiên quyết hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Hạ Di cùng Đường Tư giao tay nắm cả tay, xa xa đi theo sau Thẩm Mặc. Giờ phút này Đông Hải Đại học tổng người đến người đi, không ít người đều chuẩn bị rời trường ra ngoài này chơi. Đường Tư giao ban đêm cũng hẹn người. Nàng thuận miệng mời Hạ Di một câu, "Hạ Di, ngươi ban đêm muốn hay không cùng ta cùng đi chơi?" Hạ Di hai mắt nhìn chằm chằm đường cái đối diện Thẩm Mặc, căn bản là không có cẩn thận nghe Đường Tư giao nói cái gì. Nàng không yên lòng đuổi theo, "A, ừ a, ngươi nói cái gì? Đi ra ngoài chơi à?" "Ta không đi." Ánh mắt của nàng như là 502 keo cường lực nước, dính tại Thẩm Mặc trên thân. Liền ngay cả Đường Tư giao lúc nào rời đi cũng không biết. Thẩm Mặc đội mũ cùng khẩu trang, đang đứng tại trạm xe buýt bên cạnh. Thẳng tắp thân thể như là hạt giữa bầy gà, Hạ Di một chút ngay tại trong đám người phát hiện hắn. Thẩm Mặc đây là muốn đi chỗ nào? Hạ Di nhỏ trái tim đông 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 nhảy rất nhanh, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Mặc trang phục như thế chặt chẽ dáng vẻ. Ngày xưa Thẩm Mặc xuất hành, nhiều lắm là mang cái mũ, khẩu trang đều rất ít mang. Nhưng hôm nay, hắn lại đem mình cải trang điệu thấp như vậy. Thẩm Mặc đem mảnh nón ép cực thấp, ngay cả con mắt đều nhìn không thấy. Cái này thật sự là quá khác thường. Hạ Di con mắt chợt một chút phát sáng lên, trong con ngươi lóe ra hưng phấn ánh sáng. Nội tâm của nàng chỗ sâu hiếu kỳ thừa số giống như là cỏ dại đồng dạng, mãnh liệt sinh trưởng tốt. Hạ Di lấy điện thoại cầm tay ra, ngay cả đập mấy chương Thẩm Mặc bóng lưng. Nàng ánh mắt nóng rực thưởng thức trong điện thoại di động Thẩm Mặc ảnh chụp, nhếch miệng lên một vòng cuồng nhiệt cười. Thật hiếu kỳ liên quan tới Thẩm Mặc đồng học hết thảy đâu. Thẩm Mặc đồng học nhưng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng gừng. Hạ Di vừa nói, một bên kìm lòng không được liếm liếm môi. Loại này nút trong bóng tối phân tích một người cảm giác, thật là làm nàng muốn ngừng mà không được. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn biết Thẩm Mặc có thể cho nàng mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Hạ Di nút ở phía sau một cây đại thụ, nhìn thấy Thẩm Mặc bên trên 44 đường xe buýt. Như thế nào là 44 đường xe buýt? Hạ Di trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hoàn toàn không có nhiều hơn suy nghĩ, nàng lập tức đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Nàng ngược lại muốn xem Thẩm Mặc đến tột cùng muốn đi đâu. "Sư phó, đuổi theo phía trước chiếc kia 44 đường xe buýt." Hạ Di ngữ khí lo lắng. "Tiểu cô nương, ta đây là xe taxi." Lái xe lời nói đều chưa nói xong, nhỏ hẹp toa xe bên trong đột nhiên vang lên chuyển khoản tới sổ tiếng bang, ngài tài khoản đã đến sổ sách 200 nguyên. Tài xế xe taxi lập tức mặt mày hớn hở, không còn cự tuyệt, mà là cúi đầu không lưng nói, đuổi theo phía trước chiếc kia xe buýt đúng không? Yên tâm, bao tại trên người ta. Hạ Di ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau, mở ra địa đồ phần mềm nhìn lại. Trí nhớ của nàng quả nhiên không có phạm sai lầm. 44 đường xe buýt thật là tương phản phương hướng. Từ khi những ngày này nàng theo dõi Thẩm Mặc đến nay, gia hỏa này mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Qua lại nhà cùng trường học, quá quy luật. Hôm nay lại phá lệ khác biệt 44 đường cùng Thẩm Mặc về nhà phương hướng vừa vặn một cái nam, một cái trận. Điều này nói rõ Thẩm Mặc hôm nay cũng không chuẩn bị trở về nhà. Hạ Di kích động nắm chặt điện thoại di động, đã lâu cảm giác hưng phấn chui lên trán của nàng. Tựa như là tại trong một gian mật thất phát hiện mới mật đạo, nàng tựa hồ cũng phải giải tỏa mới chẳng cảnh. Nàng hôm nay lúc đầu không có ý định theo dõi Thẩm Mặc, thế nhưng là Thẩm Mặc đi vùng đất mới điểm. Cái này khiến Hạ Di sao có thể khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình. Hạ Di lại cúi đầu cẩn thận kiểm tra một chút 44 đường xe buýt tuyến lộ đồ. Sau một tiếng 44 đường xe buýt dừng lại, Thẩm Mặc từ xe đi xuống, cúi đầu nhìn một chút trên tay đồng hồ. 19:05. Lúc này trời đã đen, khoảng cách giám sát thời gian còn lại 2 giờ. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Một tòa cao mấy chục mét cao ốc đứng sừng sững ở phồn hoa nhất trên đường phố. Đó chính là Xuyên Lục Địa khách sạn, cũng là Đông Hải thành phố quán rượu sang trọng nhất một trong. Ở đây ở một đêm giá cả thấp nhất đều muốn 1000 đồng. Nhưng là Thẩm Mặc không có trực tiếp đi Xuyên Lục Địa khách sạn, mà là quay người đi vào trước mắt quán ăn đêm bên trong. Quán ăn đêm nhiều người, hoàn cảnh ổn ảo, thích hợp ẩn nấp, còn có thể thuận tiện thư giãn một tí. Thẩm Mặc khẽ miệng kéo ra một vòng cười, lần này hắn tuyển loại kia phương pháp chui vào khách sạn đâu. Chương 3, quán ăn đêm truy tung chương 3, quán ăn đêm truy tung Hạ Di trơ mắt nhìn Thẩm Mặc đi xuống xe buýt, lại cũng không quay đầu lại đi tới cách đó không xa nhất ra quán ăn đêm. Tức giận đến nàng đống nhiên nhấc chân đạp một cước trước mặt xe taxi đệm. Tốt ngươi cái Thẩm Mặc, vậy mà đến quán ăn đêm. Bình thường trong trường học nhìn hắn, một bộ lạnh lùng học bá bộ dáng. Mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, cũng chưa từng cùng người chủ động xã giao, còn tưởng rằng là một cái người thành thật. Không nghĩ tới cũng tới quán ăn đêm loại này không đứng đắn địa phương. A mắt thấy Thẩm Mặc sắp đẩy ra quán ăn đêm cửa, Hạ Di cũng không ngồi yên được nữa, cũng lập tức xuống xe. Nàng không dám cùng quá gần, chỉ có thể trốn ở sau xe, lấy điện thoại cầm tay ra, vụ trộm chụp được Thẩm Mặc bóng lưng. Nhìn qua máy ảnh bên trong Thẩm Mặc thẳng tắp lại tráng kiện thân hình, Hạ Di nhịn không được tự lẩm bẩm, Thẩm Mặc mặt ngoài nhìn xem là cấm dục hệ xoài ca, nguyên lai sau lưng chơi đến như thế hoa. Ta liền biết, bao tương phản. Nhưng hắn vì cái gì không truy cầu ta đây? Ta chẳng lẽ còn so ra kém quán ăn đêm bên trong ngồi tử nữ? Nàng có chút xấu hổ móc ra một cái tùy thân cái gương nhỏ, tả hữu chiếu chiếu khuôn mặt nhỏ của mình. Làn da chắc chẽ, màu sắc trắng nõn, nước thủy non, không có lý do không thích nàng dạng này đại mỹ nữ nha. Hạ Di giả bộ sinh khí bĩu môi, nàng không có vội vã đi theo Thẩm Mặc phía sau cái mông tiến vào quán ăn đêm, mà là lại từ trong bọc lấy ra một chút đạo cụ, màu đen khẩu trang, kính râm, hai nghe. Nàng dùng trên cổ tay dây buộc tóc đem tóc dài đìm. Nghĩ nghĩ lại đem trên thân áo khoác cởi ra, thắt ở mình eo nhỏ bên trên. Dù sao chờ chút địa phương muốn đi là quán ăn đêm, xuyên thiếu điểm mới có thể tốt hơn dung nhập, sẽ không quá đáng chú ý. Cuối cùng Hạ Di cũng chưa quên đem vừa rồi lấy ra những cái kia tiểu đạo cụ trang bị bắt đầu. Nàng mang lên màu đen khẩu trang, lại mang lên kính râm cùng hai nghe, cả người che đến kín mít. Hạ Di lại chiếu chiếu tấm gương, bảo đảm mình võ trang đầy đủ sẽ không bị Thẩm Mặc phát hiện, cũng sẽ không bị người quen nhận ra. Không phải nàng đường đường Đông Hải Đại học giáo hoa thanh danh, vậy coi như hủy. Mà lại, Hạ Di từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tương đối truyền thống. Nói đến, trước hôm nay, nàng cho tới bây giờ chưa từng đi quán ăn đêm chỗ như vậy. Nếu như bị người trong nhà biết nàng dám đi quán ăn đêm, kia sợ rằng sẽ đoạn mất nàng tiền tiêu vặt. Mặc dù nàng tiền tiêu vặt cũng không nhiều, chỉ có 7 chữ số mà thôi. Nhưng là vừa nghĩ tới rốt cuộc mua không được những cái kia quý báu tinh xảo xa xỉ phẩm túi sách, còn có những cái kia tiểu mới nhất đồ trang điểm. Hạ Di trong lòng từng đợt thì đau, luôn trong trước, nàng vẫn không nỡ gây mất tiền tiêu vặt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Di chạy chậm đến, đi theo sau Thẩm Mặc tiến vào nhà kia quán ăn đêm. Quán ăn đêm bên trong xa hoa trụy lạc tia sáng laser tuyến chớp độc lên, đánh vỡ mảng nhị âm nhạc liên tiếp. Nồng đậm rượu thuốc lá vị đập vào mặt, hoàn cảnh rất là ồn ào. Hạ Di ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một vòng, liếc mắt liền thấy nhìn thấy Thẩm Mặc một người tại quầy bar uống rượu. Con mắt của nàng nháy mắt phát sáng lên, đây là nàng lần đầu tiên tới quán ăn đêm, vẫn là cùng thích nam sinh cùng một chỗ. Cảm giác hưng phấn bò lên trên nàng có chút mồ hôi ở lưng. Hạ Di tìm một cái xảo rượu tự chủ góc độ, vừa lúc đem Thẩm Mặc bóng lưng, không đi vào. Nàng cười tự nhủ, giải tỏa thanh kiều, cùng Thẩm Mặc cùng đi quán ăn đêm. Thẩm Mặc ngồi tại quán ăn đêm quầy ba chỗ, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có cố ý đi quan sát cảnh vật xung quanh. Bởi vì đây mới là đến quán ăn đêm tiêu phí khách hàng bình thường bộ dáng, giờ phút này hắn chính là đến uống rượu. Bất quá hắn trong đầu, cũng đồng thời đang suy nghĩ nên như thế nào ám sát đêm này mục tiêu. Xâm lấn xuyên lục địa khách sạn tin tức quản lý hệ thống bên trong, thu hoạch được khách trọ tin tức. Trong đầu bảng nổi lên, phía trên biểu hiện ra tăng thêm thanh tiến độ. Thẩm Mặc đầu tiên là dùng hacker kỹ thuật, đem nhập khách sạn tin tức quản lý hệ thống. Đây là trong đầu hắn hệ thống, trợ giúp hắn làm được. Đương nhiên Thẩm Mặc bản thân cũng là cái này phương diện chuyên gia, bất quá đã có sẵn có thể sử dụng, Thẩm Mặc cũng vui vẻ ngồi mát ăn mặt vàng. Đầu tiên cần xác nhận chính là Lâm Chính Hùng đêm nay sẽ vào ở phòng nào ở giữa. Thẩm Mặc đọc nhanh như gió nhanh chóng liếc nhìn, tại xuyên lục địa khách sạn tất cả khách trọ trong tin tức cũng không có tìm được Lâm Chính Hùng danh tự. Hắn nghĩ nghĩ, lại đổi cái từ khóa tiến hành kiểm tra. Nhưng hệ thống hiện ra kết quả tìm kiếm vẫn như cũng là không. Thậm chí ngay cả toàn bộ Lâm Thị tập đoàn dưới cờ đơn đặt hàng đều không có. Thẩm Mặc ánh mắt ám ám, đột nhiên cười khẽ một tiếng, còn rất ẩn ấp, quả nhiên là gặp tình phụ. Lâm Chính Hùng thân là Lâm Thị tập đoàn chủ tịch, hẹn hò tình phụ dạng này không coi là gì sự tình. Vì danh dự, hắn tự nhiên sẽ làm ẩn nấp chút. Bất quá cái này cũng không làm khó được Thẩm Mặc. Nếu là tình phụ, kia liền khẳng định là trường kỳ quan hệ. Cho nên Lâm Chính Hùng cùng hắn tình phụ, tất nhiên sẽ thường xuyên tại khách sạn này gặp mặt. Thẩm Mặc lập tức tiến hành đọc qua kiểm tra. Hắn đem xuyên lục địa khách sạn gần nửa năm trụ khách tư liệu đều chỉnh lý ra, lại cùng hôm nay khách trọ tư liệu tiến hành so sánh. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, Thẩm Mặc khóa chặt một mục tiêu, Tần Thi Thi, nữ 22 tuổi, tại xuyên lục địa khách sạn hạ đơn nhất ở giữa xa hoa phòng tổng thống. Thẩm Mặc còn cẩn thận phát hiện, xuyên lục địa khách sạn cơ hồ mỗi cái thứ tư đều sẽ đặt trước tốt chung phòng xa hoa phòng tổng thống, mà hạ một mình đều là Tần Thi Thi. Thẩm Mặc lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, quả nhiên, hôm nay vừa vặn cũng là thứ tư. Tần Thi Thi. Thẩm Mặc nhỏ giọng niệm mấy lần cái tên này. Keo kiệt tài phiệt, vậy mà để tình phụ mượn phòng. Bất quá, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy qua. Thẩm Mặc mở ra công cụ tìm kiếm, tại trên mạng lục soát một chút. Đứng mũi chịu sào đầu thứ nhất chính là fan hâm mộ lượng 300 vạn đại vong hồng kết nối. Hắn rốt cục nhớ tới, khó trách sẽ cảm thấy Tần Thi Thi nhìn xem rất quen thuộc, bởi vì Tần Thi Thi không chỉ có là một cái fan hâm mộ lượng 300 vạn đại vong hồng, nàng vẫn là Đông Hải Đại học Hí kịch học viện sinh viên năm 3. Ngay tại vào tuần lễ trước, Thẩm Mặc còn tại trường học tuyên truyền cột bên trên nhìn thấy qua Tần Thi Thi biểu diễn áp phích. Lại thêm chút hồi tưởng, Thẩm Mặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng nói lẩm bẩm, khó trách nhìn quen mắt, ta trước kia nhìn qua nàng diễn kịch bản. Hạ Di trốn ở quán ăn đêm nơi hẻo lánh, tùy ý điểm môi đồ uống. Nàng một mực liếc trộm Thẩm Mặc nhất cử nhất động. Cái này đều 10 phút đồng hồ, Thẩm Mặc như cũng lẻ loi chơi trọi ngồi tại quầy bar, cũng không có cái khác đặc biệt cử động. Hạ Di nhịn không được ở trong lòng nói thầm, gia hỏa này làm sao một người uống rượu giải sầu. Một giây sau, nàng cặp kia mắt to ngủ cục xoay xoay, có chút hiểu được. Nguyên lai Thẩm Mặc là mượn tao hình. Đúng lúc này, một cái hoa cánh tay nam đột nhiên tới gần. Hắn nhìn xem Hạ Di cái bắt kích cỡ tương đương doanh doanh eo nhỏ, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù Hạ Di còn mang theo khẩu trang, nhưng nhìn hình thể dáng người, coi như xấu xí cũng không lộ a, nói không chừng không chỉ có vóc người đẹp, dáng dấp cũng là đại mỹ nữ đâu. Vậy hắn đêm nay không liền đi bận. Hoa cánh tay nam háng giọng một cái nói, "Hello, mỹ nữ một người sao? Muốn hay không cùng uống một chén?" Hạ Di ngay cả đầu đều không có chuyện, lạnh lùng tự tuyệt, "Không có ý tứ, ta không uống rượu." Hoa cánh tay nam chưa từ bỏ ý định, mặt dày mày dặn nói, "Cái này không có việc gì à, ca ca ta có thể dạy ngươi." Cái này gã bị ổi giống con đuổi không đi con rồi, Hạ Di lập tức lửa, "Ta bộc lộ. Chương 4, người đâu? Lớn như vậy một người đâu? Chương 4, người đâu? Lớn như vậy một người đâu?" Quán ăn đêm quay ba chỗ. Một người mặc trần trụi nữ nhân hướng Thẩm Mặc vị trí tới gần. Nữ nhân đặt mông ngồi xuống Thẩm Mặc bên cạnh, lung lay trong tay ly đế cao nói, "Xoay ca, ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi đêm nay một người sao?" Thẩm Mặc trong đầu chính tự hỏi đêm nay ám sát kế hoạch, lại đột ngột bị đạo này chói hai thanh âm đánh gãy. Còn không đợi hắn có chỗ đáp lại, nữ nhân lại nói tiếp, "Muốn hay không cùng uống? Ta cũng một người đâu." Thẩm Mặc trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liền bị hắn hoàn mỹ cưỡng chế xuống dưới. Nơi này là quán ăn đêm, người tới nơi này toàn bộ đều là tầm lạc tử. Ở đây gây nên xung đột hoặc là quá mức đặc lập độc hành, liền sẽ quá dễ thấy. Vạn nhất bị đuổi ra quán ăn đêm hoặc là gây nên người khác phát giác, vậy liền được không bù mất. Thẩm Mặc cơ hồ là ngay lập tức coi như tốt lợi và hại được mất, cho nên đối mặt nữ nhân tới bắt chuyện, Thẩm Mặc chỉ là gật gật đầu, sau đó túi đầu toàn bộ hành trình phối hợp uống rượu. Hắn trên cơ bản không nói lời nào, một bộ trầm mặc ít nói, tích chứa như vàng dáng vẻ. Tuy ý nữ nhân bên cạnh chưa từ bỏ ý định tao thủ lộng tư, ngôn ngữ đùa giỡn. Trốn ở quán ăn đêm nơi hẻo lánh Hạ Di, mắt thấy Thẩm Mặc chúng quanh phát sinh hết thảy. Lúc đầu hào hào chụp lén lấy Thẩm Mặc, kết quả nửa đường giết tiến đến một cái trình rào kim. Nơi nào đến ra nữ nhân, cả người đều nhanh muốn áp vào Thẩm Mặc trên người được không? Trên mặt tất cả đều là tô son điểm phấn vết tích, dáng dấp nào có nàng để mắt. Thẩm Mặc cũng thật sự là, vậy mà không cự tuyệt nữ nhân kia. Hắn đang suy nghĩ gì a? Hạ Di uống xong một thanh địa, nhỏ giọng oán trách một câu, "Thẩm Mặc, hòa tâm lại là bốc. Cái gì ánh mắt?" Tình nguyện cùng quán ăn đêm bên trong không đứng đắn nữ nhân nói chuyện tiếm, cũng không tới tìm nàng trò chuyện. Thử, quả nhiên nam nhân đều một cái dạng. Hạ Di nghĩ đi nghĩ lại, oán hận nắm một cái trước mặt bắt giang, ném vào trong miệng. Ngay sau đó dùng sức nhai hai ba cái. Nàng quay hàm cắn rất chặt, không giống như là đang ăn bắt giang, càng giống là đang cắn Thẩm Mặc thịt. Cũng không lâu lắm, cái kia bắt chuyện Thẩm Mặc trên mặt nữ nhân đỏ rực, hiển nhiên đã say. Nàng lung la lung lay, không còn thỏa mãn chỉ là đơn giản dựa vào Thẩm Mặc. Chỉ gặp nàng duỗi ra một cái tay, chậm rãi thuận Thẩm Mặc có chút rộng mở cổ áo, rồi đi vào. Đáng tiếc, nữ nhân tay còn không có sờ đến Thẩm Mặc thân thể, đã sớm trước một bước bị Thẩm Mặc bắt lấy cổ tay. Thẩm Mặc cau mày, cúi đầu nhìn lại. Đến bắt chuyện nữ nhân đã sớm thần trí không rõ, nàng cười đùa ngửa đầu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Xoay ca, cùng uống nha." Thẩm Mặc cau mày, nhẹ nhàng đẩy, nữ nhân thuận thế đổ vào đi trên này, hai mắt nhắm lại, bất tỉnh nhân sự. Hắn cũng từ vị trí bên trên đứng lên, cúi đầu nhìn đồng hồ. 20 giờ cả, nên bắt đầu hành động. Thẩm Mặc lúc này không do dự nữa, cất bước đi đối diện phòng vệ sinh. Một bên khác, Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc đi vào phòng vệ sinh, cũng ngay lập tức đổi một cái thêm gần vị trí. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh, vô ý thức liếc mắt nhìn thời gian. 20 giờ 1 phút Thẩm Mặc không có ra. Hạ Di nhàm chán thưởng thức điện thoại di động của mình vật trang sức, bắp chân một chút tới lui, đều 1 phút đồng hồ, Thẩm Mặc tại sao vẫn chưa ra à? Nghe các trưởng bối nói chuyện phiếm lúc nói qua, nam nhân đi nhà xí thời gian lâu dài, hơn phân nửa cái kia có vấn đề. Hạ Di khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ Thẩm Mặc bí nước tiểu phương diện có ẩn tật? 20 giờ 3 phút 3 phút, Thẩm Mặc bóng người vẫn không có xuất hiện. Hạ Di mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Một giây sau, nàng lại lập tức tả hữu mãnh liệt lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, Thẩm Mặc lại cao lại xoái, bình thường làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy luật. Làm sao có thể cái kia sẽ có vấn đề sao? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, Thẩm Mặc đoán chừng chỉ là bởi vì uống nhiều rượu mà thôi. Lại một lát sau, Hạ Di nhịn không được lại một lần nữa thắp sáng màn hình điện thoại di động. Biểu hiện trên màn ảnh lấy 20 giờ 5 phút chữ lớn. Hạ Di trong lòng giật mình. Cái này đều 5 phút đồng hồ à, tiểu hào lại thế nào dài, cũng không có khả năng muốn 5 phút đồng hồ à. Hạ Di vô vô bộ ngực của mình, nhẹ giọng an ủi mình, không có việc gì đắt, không có việc gì đắt, Thẩm Mặc khẳng định là uống rượu uống nhiều, thuận tiện vừa bạn còn tiêu chảy. Đều nói người có ba gấp nha, loại chuyện này Thẩm Mặc mình khẳng định là khống chế không được nha. Nàng hẳn là lý giải Thẩm Mặc mới đúng. Chờ Hạ Di lại một lần nữa nhìn về phía điện thoại thời điểm, thời gian đi tới 20:10 Thẩm Mặc hắn vậy mà còn không có từ trong phòng vệ sinh ra. Hạ Di cong lên miệng, từ trong bọc móc ra một cái lớn chừng bàn tay xếp ở. Nàng lại lấy ra một cây bút, đầu ngón tay dùng sức tại tiểu buồn bên trên viết xuống, Thẩm Mặc táo bón bốn chữ. 10 phút. Y học trên sách đều nói, vượt qua 10 phút đồng hồ đi nhà xí thời gian, không phải táo bón chính là bệnh trĩ. Thẩm Mặc khẳng định là táo bón. Nàng là sẽ không tin tưởng người mình thích có bệnh trĩ. Lại qua 20 phút, Hạ Di mua cho mình bắp rang đều ăn xong, nhưng vẫn là không nhìn thấy Thẩm Mặc ảnh tử. Hạ Di đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm cái gì a? Nàng đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào để nàng làm chờ thêm lâu như vậy. Bình thường mặc kệ là liên hoan vẫn là hẹn hò, đều là để người khác đợi nàng được không? Tính toán đâu ra đấy, Thẩm Mặc đi vào phòng vệ sinh đã ròng rã 20 phút, còn chưa có đi ra. Làm sao lại còn không ra? Thẩm Mặc sẽ không phải là trong phòng vệ sinh say ngã đi. Say ngã về sau, trực tiếp ngủ mất rồi. Thời gian đi tới 20:30 Hạ Di cũng không ngồi được nữa, trong đầu linh quang lóe lên. Cái này đều nửa giờ, Thẩm Mặc khẳng định là say, vẫn là uống nhỏ nhặt cái chủng loại kia trình độ. Hắn sẽ không thần trí không rõ, nhà thời điểm quên ngẩng đầu, sau đó chết chìm tại trong buồn cầu a. Hạ Di trên mặt tất cả đều là lo lắng thần sắc, một tay cầm lên trong tay túi sách, sốt ruột tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Thẩm Mặc nhưng ngàn vạn không thể uống nước trong buồn cầu a. Hạ Di lại nghĩ lại, có phải hay không là nàng bị hoa mắt? Thẩm Mặc kỳ thật cũng sớm đã rời đi. Dù sao cửa phòng vệ sinh người đến người đi. Nhưng Hạ Di rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Không có khả năng. Bản cô nương thị lực 52, mắt sắc đây, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm Thẩm Mặc. Hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, liều ra một cái hoàn chỉnh Thẩm Mặc. Hạ Di thực tế là chịu không được loại này cháy bỏng chờ đợi, nàng nhấc chân hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Nàng ngược lại muốn xem Thẩm Mặc đến cùng ở bên trong làm gì chứ. Hạ Di lo lắng bất an đi tới nam cửa phòng vệ sinh. Đây là nàng lần thứ nhất tiến nhà vệ sinh nam. Nói không khẩn trương là giả. Hạ Di kéo căng trên mặt khẩu trang, ánh mắt trở nên kiên định. Nhưng là đều đã đến mức này, không đi cũng phải đi. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đi tới nam phòng vệ sinh. Không nghĩ tới chưa xuất sư đã chết, vừa mới tiến nhà vệ sinh nam cửa, liền đối diện đụng vào một đi tới nam nhân. Nam nhân kia trợn to mắt nhìn Hạ Di, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ây, mỹ nữ, ngươi có phải hay không đi nhầm rồi? Nơi này là nhà vệ sinh nam." Hạ Di đệ thấp thanh tuyến, thu thanh âm nói, "Liên quan gì đến ngươi, ta nam giả nữ trang không được sao?" Nghe vậy, nam nhân trên dưới quan sát Hạ Di nhiều lần, không thể tin nói, "Ta dựa vào, còn tưởng rằng là mỹ nữ, nguyên lai là mỹ nữ a." Hạ Di không quan tâm hắn, chạy chậm đến một đầu bạc bảo. Nam trong phòng vệ sinh buồn cầu ở giữa nhìn một cái, chỉ có một cái biểu hiện có người trạng thái. Thẩm Mặc hẳn là tại căn này bên trong, không có chạy. Hạ Di cẩn thận từng ly từng tí đi qua, tại cửa ra vào do dự trong chốc lát. Nàng sợ hãi bị Thẩm Mặc nhận ra, thế nhưng là hiện tại quả là hiếu kỳ. Thẩm Mặc vì cái gì nửa giờ, còn trốn ở cái này vô cùng bẩn bàng túi nhà vệ sinh nam, không đi ra. Hạ Di nắm lỗ mũi, hạ thấp tiếng bước chân, đem lỗ tai dán tại nhà vệ sinh gian phòng trên bằng cửa. Bên trong truyền đến thanh âm nháy mắt để nàng khuôn mặt nhỏ bạc đỏ. "Ừm." "A." "Điểm nhẹ." Ý thức được nhà vệ sinh trong phòng kế đang làm gì về sau, Hạ Di lập tức thẹn quá hóa giận. "Tốt ngươi cái Thẩm Mặc, nguyên lai ngươi tại phòng vệ sinh làm loạn." Nàng thật không nghĩ tới Thẩm Mặc là như thế này người. "Bất quá." Hạ Di trong đầu tự động hiện ra Thẩm Mặc gương mặt anh tuấn kia. Nếu như là Thẩm Mặc đối nàng như vậy, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thử qua loại này kỳ kỳ quái quái ở đâu. Tưởng tượng một chút, tựa hồ thật đúng là rất hồi hộp kích thích. Không đúng, dưới mắt căn bản không phải thời điểm nghĩ cái này. Hạ Di lấy lại tinh thần, Thẩm Mặc vậy mà có nàng tại quán ăn đêm bên trong làm loạn quan hệ nam nữ. Nàng rất sinh khí. Hạ Di phản xạ có điều kiện giơ tay lên, nàng đang chuẩn bị gõ cửa chốc gian. Nhưng tay kém một chút đánh vào trên ván cửa thời điểm, nàng lại sửng sốt. Hạ Di đột nhiên ý thức được thân phận của mình có ổn. Nàng không phải Thẩm Mặc bạn gái, có lập trường gì chốc gian. Hạ Di tay rốt cuộc gõ không đi xuống, nàng lập tức lui lại trốn ở đối diện nơi hẻo lánh bên trong nhà vệ sinh trong phòng kế. Nàng lặng lặng địa ở bên trong chờ lấy. Rốt cuộc, 2 phút đồng hồ về sau, cửa mở. Hạ Di ánh mắt yếu ớt, không khách khí chế giễu lên tiếng, "Thẩm Mặc thời gian tốt ngắn, mới 32 phút đồng hồ ạ." Nàng ngẩng đầu nhìn lên, gian phòng đầu kia đi tới một đôi quần áo không chỉnh tề nam nữ. Hạ Di rõ ràng chụp lén đến hai người mặt, nhưng đợi nàng sau khi thấy rõ, nàng hơi kém đưa di động gần xuống đất. Đặc biệt đương, đôi cậu nam nữ này nàng một người cũng không nhận ra. Nam không phải Thẩm Mặc. Hạ Di bỗng nhiên đẩy ra cửa, từ nơi hẻo lánh trong phòng kế đi tới, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tìm kiếm lấy Thẩm Mặc thân ảnh. Thẩm Mặc đi chỗ nào rồi? Hắn rõ ràng tại phòng vệ sinh, người làm sao đột nhiên không thấy? Một người sống sờ sờ trống rỗng tại nhà vệ sinh, cứ như vậy như nước trong veo biến mất. Hạ Di mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy rùng mình. Chương 5, phi pháp xâm lấn chương 5, phi pháp xâm lấn 32 phút đồng hồ trước, Thẩm Mặc đi vào quán ăn đêm nam phòng vệ sinh. Hắn không có vừa vào cửa liền bắt đầu hành động. Mới vừa vào cửa không lâu, trong nhà vệ sinh còn có mấy cái tam tam hai hai ngay tại bên trên tiểu hào nam nhân. Lập tức hành động thực tế quá mức dễ thấy, cho nên Thẩm Mặc giả vờ như vô sự phát sinh bộ dáng. Đầu tiên là thành thơi hoa 2 phút đồng hồ bên trên cái nhà cầu. Chờ bên ngoài người đi được không sai biệt lắm, hắn mới lách mình tiến phòng vệ sinh tận cùng bên trong nhất, tới gần cửa sổ một cái kia gian phòng. Bên trên suýt thời điểm, Thẩm Mặc liền quan sát toàn bộ phòng vệ sinh cơ bản cách cục. Tới gần cửa sổ gian phòng nhất nơi nhỏ lánh, cũng là sẽ không nhất gây cho người chú ý địa phương. Mặc dù kia cửa sổ vị trí, đối với người bình thường đến nói có chút cao, nhưng đối với Thẩm Mặc đến nói, vị trí kia liền cùng trò trẻ con đồng dạng, không đáng nhắc đến. Thẩm Mặc cánh tay dài vừa nhấc, đào ở bên cửa sổ. Mũi chân chống đỡ lấy vách tường, một cái hữu lực kéo xà đơn, cả người im ắng không vang lật ra ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là một đầu u ám ngõ hẻm nhỏ, đứng lại mấy chiếc phá cũ nát cũ xe van. Cách đó không xa đứng sừng sững lấy mấy tòa cao ngất công trình kiến trúc. Ngẩng đầu nhìn lại, công trình kiến trúc đỉnh cao nhất, đứng thẳng mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn, xuyên lục địa khách sạn. Không sai, chỗ này phòng vệ sinh cửa sổ đối diện, chính là xuyên lục địa khách sạn cửa hông. Quán ăn đêm cùng xuyên lục địa khách sạn, kỳ thật chỉ cách một đầu người đi đường thưa thớt hẻm. Đây chính là Thẩm Mặc vì cái gì không có thẳng đến xuyên lục địa khách sạn, mà là tới trước chỗ này quán ăn đêm nguyên nhân căn bản. Hắn là vì để cho mình ám sát hành động, trở nên càng thêm ẩn nấp. Càng quan trọng chính là, quán ăn đêm giám sát cũng có thể cho Thẩm Mặc cung cấp một cái hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Thẩm Mặc phủi tay bên trên bụi đất, động tác lưu loát nhảy xuống cửa sổ. Hắn từ bên hông xuất ra một thanh lại ngắn lại nhỏ súng ngắn. Súng ngắn toàn thân ám hắc sắc, phần đuôi liên tiếp mấy chỗ đồng dạng màu sắc u ám kim loại. Xem ra đặc biệt không đáng chú ý, nhưng cái vật nhỏ này nhưng không để khinh thường. Đây là đệ nhị thế chiến, Liên Xô đặc chế y mắng súng ngắn. Mặc dù niên đại đã qua hai cái thế kỷ, thuộc về lao cổ động cấp bậc, lực sát thương không lớn, nhưng ở một ít trên phương diện, nó lại là lợi khí. Thẩm Mặc giơ tay lên thương, nhắm chuẩn hẻm trên đèn đường treo camera, một thương đánh nổ. Toàn bộ hành trình cơ hồ không có phát ra âm thanh, thanh âm tựa như con muỗi hừ hừ một dạng nhẹ. Chỉ có cách nhau một bức tường trong nhà vệ sinh, chuyện đó đối với người đến ta hướng đánh chính lửa nóng nam nữ, căn bản sẽ không chú ý tới. Trong ngõ hẻm cái này camera vừa vặn đối phía trước giao nhau cùng một, xem như một cái cần phải trải qua điểm. Đem cái này camera đánh nổ, chính là vì phòng ngừa Thẩm Mặc bị tới. Sau đó, Thẩm Mặc không có nỗi lo về sau, lập tức bắt đầu chui vào xuyên lục địa khách sạn. Khách sạn cửa hông bên trên treo một thanh chĩu nặng bằng sắt khóa. Thẩm Mặc cầm lên, đơn giản nhìn lướt qua, lập tức đã tính trước. Loại này khóa, ở trước mặt hắn, tựa như là học sinh tiểu học đồ chơi đơn giản như vậy. Mở khóa, đối với sát thủ đến nói, là một hạng thiết yếu kỹ năng. Mà Thẩm Mặc vừa vẫn là mở khóa cái này kiến thức cơ bản bên trong đại sư. Xuyên lục địa khách sạn hết thảy có 56 tầng, mục tiêu Lâm Chính Hùng hẹn hò tỉnh phụ phòng tổng thống tại 55 tầng. Thẩm Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu hệ thống vào internet lạc, dễ dàng hack vào khách sạn phòng quan sát. Trong đầu bày biện ra toàn bộ xuyên lục địa khách sạn tất cả camera giám sát thời gian thực thị giác. Thẩm Mặc đọc nhanh như gió nhìn một lần. Thông qua giám sát, hắn đại khái thăm dò rõ ràng mỗi một tầng lầu tình huống. Thẩm Mặc đứng tại chỗ suy nghĩ trong một giây lát. Trong thang máy giám sát xử lý không tốt, đánh nổ hoặc là quấy nhiều nó vận hành, đều tất nhiên sẽ khiến khách sạn cảnh giới. Không xử lý, mục tiêu Lâm Chính Hùng tại 5 tầng 5, tất nhiên sẽ đập tới Thẩm Mặc thân ảnh. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn một chút khách sạn cao ốc, lập tức có mới đối sách. Đã thang máy giám sát không tốt tránh, vậy hắn dứt khoát liền không đi thang máy. Thẩm Mặc lựa chọn nhất làm cho người không tưởng tượng được phòng cháy thông đạo. Chỉ là 55 tầng mà thôi, lấy hắn thể lực, rất nhanh liền có thể leo đi lên. Sau 10 phút, Thẩm Mặc thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Tế Châu khách sạn 55 tầng. Thừa dịp dưới mắt bốn phía không ai, Thẩm Mặc tay mắt lanh lẹ lần nữa móc súng lục ra. Tư một tiếng, lại là một thương, gọn gàng mà linh hoạt đánh nổ hành lang camera. Đồng thời đem phòng quan sát hình tượng thay thế thành rồi tuần hoàn phát ra cố định nội dung, tại bảo an nhân viên trong mắt, y mắng hành lang, hết thảy bình thường. Thẩm Mặc đi tới phòng tổng thống 5501 cổng. Túi đầu liếc mắt nhìn thời gian 20:32 cả. Hắn đến sớm nửa giờ. Đây là Thẩm Mặc một cái thói quen nhỏ. Mỗi lần giết người, hắn chẳng những sẽ không trễ đến, sẽ còn sớm một chút thời gian đến. Dạng này có thể dự phòng hết thảy không có dự liệu được đột phát tình huống, không đến mức đem Thẩm Mặc đánh ra một trở tay không kịp. Đến sớm nửa giờ, nhưng là Thẩm Mặc đêm nay nhân vật mục tiêu còn chưa tới nơi xuyên lục địa khách sạn. Bởi vì Thẩm Mặc cũng không có tại khách sạn quản lý hệ thống bên trên, tra được có khách trọ và ở thừa dịp còn có rảnh rỗi dư thời gian, Thẩm Mặc bắt đầu phá giải cao cấp phòng tổng thống cảm ứng cửa. Xuyên lục địa khách sạn cảm ứng cửa tương đối cao đầu, có hai trọng bảo hiểm. Thứ nhất, có bắn truyền đi truyền bá kỹ thuật, cùng loại với điện thoại NFC công năng, chỉ có đặc biệt thẻ phòng mới có thể quét ra cảm ứng cửa. Thứ hai, cảm ứng cửa còn kết nối lấy khách sạn hậu trường hệ thống. Đồng thời thiết trí phức tạp mã hóa phép tính, mỗi có một vị khách trọ và ở đều sẽ thiết lập lại mã hóa tin tức. Chỉ có tại khách hàng làm thủ tục nhập cư về sau, mới có thể tạo ra mở khóa mật mã, viết vào phòng trong thẻ. Cho nên, muốn mở cửa, nằm ở trong nhiệm vụ chính là cần phá giải cái này hai đạo khóa. Đạo thứ nhất khóa cũng không khó phá giải. Thẩm Mặc từ bên cạnh thân trong túi lấy ra một cái vuông bức cái hộp nhỏ. Đây là vô tuyến điện quấy nhiễu khí. Thông qua quấy nhiễu cảm ứng cửa bắn tần tín hiệu, liền có thể để cảm ứng cửa mất đi hiệu lực. Từ đó chỉ cần tùy tiện cầm một chương giả thẻ phòng, liền có thể đột phá. Thẩm Mặc thuần thục rút ra vô tuyến điện quấy nhiễu khí bên trong dây hàng đèn, lại tiến hành một phen thiết trí. Cuối cùng vì để phòng vạn nhất, hắn còn lấy ra một tờ giả thẻ phòng thử một chút. Năm số 501 phòng tổng thống cảm ứng cửa quả nhiên biến thành rồi đèn xanh. Sau đó còn có đạo thứ hai khóa. Đạo thứ hai khóa cùng đạo thứ nhất so ra, liền lộ ra hơi có chút phiền phức. Thẩm Mặc mặc dù có thể thuần thục nắm giữ hacker kỹ thuật, nhưng bây giờ cũng vô pháp phá giải mật mã. Bởi vì hiện tại khách trọ còn chưa làm vào ở, mật mã căn bản cũng không có tạo ra. Không có mật mã, lại nói thế nào phá giải vừa nói. Không một đấu gột nên hồ a đừng nói là Thẩm Mặc, chính là cảm ứng cửa chế tác thương đến, cũng giống vậy phá giải không được. Thẩm Mặc sờ sờ cái cằm, làm trầm tư hình. Kỳ thật hắn còn có một loại biện pháp. Hắn có thể sửa chữa khách sạn hậu trường hệ thống, để hệ thống tự động tạo ra một cái ngẫu nhiên mật mã. Nhưng là dạng này tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Người của quán rượu cũng không hoàn toàn là đồ đần, thuận dấu vết lưu lại truy tra, đến tiếp sau liền sẽ trở nên phiền phức, thậm chí còn có bại lộ thân phận nguy hiểm. Cho nên tổng hợp cân nhắc, vẫn là chỉ có thể trước chờ khách trọ và ở sau lại hành động. Hạ quyết tâm về sau, Thẩm Mặc lặng lặng trốn ở phòng cháy thông đạo nơi hẻo lánh bên trong. Sau 10 phút, xuyên lục địa khách sạn lầu 1 đại sảnh. Tần Thi Thi mặc lông chồn áo khoác, đeo kính đen, trên chân giẫm lên một đôi 10cm khảm kim cương hận trời cao. Nàng phong thái chập chờn đi đến khách sạn tiếp tân. Khách sạn nhân viên công tác vừa nhìn thấy Tần Thi Thi, lập tức tiếu kiểm đón lấy. Thậm chí còn có tiểu điểm quản lý tự mình cho nàng dẫn đường, một mực đưa đến thang máy. Cùng lúc đó, chốt ở phòng cháy thông đạo nơi hẻo lánh Thẩm Mặc hai mắt tỏa sáng, có mật mã. Thẩm Mặc đem mật mã viết nhập giả thẻ phòng, một lần nữa dùng quấy nhiều khí quấy nhiều cảm ứng cửa, quét ra cửa. Trước khi vào cửa, Thẩm Mặc cũng chưa quên mang lên khinh bạc bao tay cùng mũ. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa lưu lại vân tay cùng tóc, sau đó hắn phảng phất cân cước hạ ảnh tử hòa thành một thể, lặng yên không một tiếng động đi tới đen nhánh xa hoa khách phòng. Cảm ứng cửa lạch cạch một tiếng, một lần nữa bình tĩnh lại. Chương 6, đánh liệt. Mục tiêu té lầu chương 6, đánh liệt. Mục tiêu té lầu Thẩm Mặc đứng tại cổng, lặng lặng vẫn nhìn trước mặt rộng rãi khoáng đạt phòng tổng thống. Căn này phòng tổng thống nhìn xuống tới, khoảng chừng hơn 100 bình. Dù sao cũng là cấp bậc cao nhất khách sạn phố trí, không gian tự nhiên so phổ thông phải lớn hơn không ít. Phòng khách trang hoàng trang nhã xa hoa, ngay phía trước là từ trên xuống dưới nguyên một mặt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ chính đối nơi xa cảnh biển, lộ ra đủ mọi màu sắc nhà cao tầng. Không còn có so nơi này càng thêm mỹ lệ cảnh đêm. Nó còn có một cái phi thường đặc biệt ưu thế. Đó chính là ở phòng khách dựa vào bên trái địa phương, còn có một cái dọc theo đi lộ thiên ban công. Lộ thiên ban công trình viên hình cung, giống như là một tầng vỏ trứng như bao khỏa ở phòng khách bên ngoài. Chỉ có tại cái kia đạo ban công cửa phụ cận, có một chỗ phi thường nhỏ hẹp tầm mắt điểm mù. Thầm mặc trong bóng đêm, cơ hội là ngay lập tức liền khóa chặt tận thần mục đích. Hắn cực nhanh thẳng đến ban công góc chết chỗ. Sau đó thời gian, thầm mặc tựa như là một con ẩn nút trong bóng đêm mang xà, chậm dần hô hấp, nín hơi mà đối đãi. Chủ nhân tôn quý, hoan nghênh vào ở. Phòng cảm ứng cửa phát ra len ken một thanh âm vang lên, không có tình cảm máy móc hoan nghênh ngữ cũng cùng nhau vang lên. Có người tiến đến. Thầm mặc quan sát đến pha lê bên trên bóng ngược. Hắn thấy rõ ràng người tiến vào chính là Tần Thi Thi. Tần Thi Thi quét thẻ mở cửa về sau, xe nhẹ đường quen bật đèn. Tiếp lấy nàng đi đến phòng giữ quần áo, trên mặt giơ lên cao hứng bừng bừng tiêu dung, mở ra trên mặt bàn một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà. Hộp quà bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt vào một kiện gợi cảm tình thú nội y, thì bên cạnh còn có một cái tiểu mới nhất ái mã sĩ túi sách. Tần Thi Thi bưng lấy túi sách, Tần Thi Thi căn bản cũng không có chú ý trên ban công còn giấu một người. Tiếp lấy nàng đơn giản chỉnh lý một chút, liền cầm tình thú nội y đi vào phòng vệ sinh. Rất nhanh trong phòng vệ sinh truyền đến rầm rầm tiếng nước. Chờ Tần Thi Thi lại một lần nữa xuất hiện ở phòng khách thời điểm, Lâm Chính Hùng vừa vặn cũng quét thẻ tiến phòng. Thần mặc bất động thanh sắc tiếp tục cần nút, mục tiêu cuối cùng đến, hắn tập trung tinh thần quan sát đến. Lâm Chính Hùng so Tần Thi Thi cẩn thận không ít. Hắn phủi tay, sau lưng lập tức xuất hiện hai cái cao lớn thô kệch bảo tiêu. Hai người các ngươi, kiểm tra cho ta cẩn thận một điểm. Vừa dứt lời, kia hai bảo tiêu mang theo một thân trang bị, bốn phía kiểm tra lên gian phòng. Thần mặc chú ý tới, trong đó một cái bảo tiêu trên tay còn cầm một cái tia hồng ngoại dụng cụ đo lường, chính hướng phía ban công bên này từng bước tới gần. Hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, một cái lộn ngược ra sau, lật xuất dương đài biên giới. Lâm tổng, bên này không có gì thường. Bảo tiêu cẩn thận kiểm tra ban công sau quay đầu hướng Lâm Chính Hùng báo cáo. Nhưng hắn không có phát hiện chính là, ngay tại phía sau hắn gót chân dưới đáy, còn có một chỗ không đáng chú ý âm ảnh ngay tại đung đưa. Âm ảnh nơi phát ra chính là Thẩm Mặc. Lúc này Thẩm Mặc, hai tay nắm lấy ban công biên giới, thân thể đang ở giữa không trung. Dưới lòng bàn chân là làm người đầu váng mắt hoa cao độ. Một cái không chú ý, người nếu là té xuống, nhất định trở thành một bãi thịt nát. Nhưng Thẩm Mặc trên mặt thần sắc lại ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Hắn ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, trên hai tay cơ bắp vui sướng phồng lên. Cả người xem ra dễ dàng, không có chút nào gánh vác. Thẩm Mặc trên tay mang bao tay là đặc chế bao tay, lực ma sát đầy đủ, tuyệt đối sẽ không có tay trượt phong hiểm. Lâm Chính Hùng gật gật đầu, mệnh lệnh kia hai cái bảo tiêu canh giữ ở cửa phòng. Ngay sau đó, hắn xoay người lại, ôm chặt lấy Tần Thi Thi, "Tiểu bảo bối nhi, mấy ngày không gặp, có muốn hay không ta?" Tần Thi Thi ôm lấy tay, mặt mày đưa tỉnh, "Chính Hùng, ta không nghĩ ngươi còn có thể nghĩ ai đây đến, tẩy hương hương đi, nhanh cho lão tử hôn lại hôn." Lâm Chính Hùng nói, nắm cả Tần Thi Thi eo tới gần, một cái tay khác cũng chưa quên sờ tới sờ lui, "Bảo bối, ta cho ngươi chọn quần áo thật là dễ nhìn, ta đều muốn nhịn không được." Vừa nói, Lâm Chính Hùng ôm Tần Thi Thi bước chân lộn xộn, hai người nửa ôm tiến phòng ngủ. Thầm mặc thấy thế, lại là một cái cánh tay phát lực, từ ban công bên ngoài lật trở về. Hắn vô thanh vô tức kéo khai dương đại cửa, đi vào phòng khách, nên ngang ngồi ở trên ghế salon. Hiện tại Tần Thi Thi cũng tại bên người Lâm Chính Hùng, cũng không phải là một cái tuyệt hảo động thủ thời cơ. Lại để cho lão đầu nhi này cơ nào khoái hoạt vài phút đi. Thầm mặc nhìn về phía bên cạnh phòng ngủ, vừa rồi Lâm Chính Hùng trong lúc đội vàng, ngay cả cửa phòng ngủ đều không có đóng nghiêm. Hai người tiếng nói chuyện từ trong khe cửa truyền đến, một chữ không sót tiến vào Thầm mặc lỗ tai. "Chính Hùng, ta lúc nào mới có thể trở thành minh tinh? Người ta không nghĩ chỉ là làm cái bóng hồng." "Yên tâm tốt, Thi Thi bà bối, ta đã cầm tới trường sinh câu lạc bộ thư mời, chờ ta gia nhập tổ chức này, đừng nói rõ tinh, ta có thể đem ngươi nâng thành quốc dân cấp thần tượng." "Trường sinh câu lạc bộ?" Tần Thi Thi để cao mấy phần âm lượng, mang theo không thể tin chấn kinh, "Đây là cái gì tổ chức, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngươi chớ để cho lừa gạt." "Tiểu bà bối." Bụp một tiếng, Lâm Chính Hùng ở trên người Tần Thi Thi vỗ một cái, giải thích nói, "Trường sinh câu lạc bộ thế nhưng là trên đời giàu có nhất tài phiệt, ưu tú nhất thiên tài, liên hợp khởi đầu tổ chức, âm thầm khống chế toàn cầu tin tức, nguồn năng lượng, khoa kỹ, mục đích của bọn hắn là thực hiện nhân loại vĩnh sinh." "Hoa tác." Tần Thi Thi kinh hô, cảm xúc giá trị kéo căng, "Chính Hùng ngươi có thể gia nhập tổ chức này, đối sự nghiệp của ngươi khẳng định có trợ giúp rất lớn." Lâm Chính Hùng dương dương đắc ý nói, "Kia là đương nhiên, trường sinh câu lạc bộ xa so với ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, thế giới này phần trăm 98 tài phú đều nắm giữ tại tổ chức này trong tay." Lâm Chính Hùng không biết nghĩ đến cái gì, ngựa khí càng thêm càng rỡ, "Chờ ta gia nhập tổ chức này về sau, ta liền sẽ có nhiều tài nguyên hơn, nhân mạch, còn có thể thu hoạch được tổ chức che chở, ta những cái kia hắc lịch sử liền có thể triệt để tẩy trắng." "Ha ha ha. Mà lại, ta có lẽ có thể quay về thanh xuân, khôi phục lúc tuổi còn trẻ hùng phong." Hắn năm nay đã hơn 60 tuổi tiếp cận 70, càng phát ra già yếu. Tần Thi Thi thanh âm nghe càng thêm nhu tình như nước, hắn không thể hóa thành một đoàn dinh dính nước trẻ, "Chính Hùng, ngươi về sau phát đạt, nhưng ngàn bạn không thể quên ta hửm." "Không phải, không phải ta liền." Lâm Chính Hùng bắt đầu cười hắc hắc, "Tiểu bảo bối nhi, ta làm sao lại quên ngươi đây, nhanh cho ta hôn lại hôn." Liên tiếp không ngừng hôn âm thanh từ phòng ngủ truyền đến. Thầm mặc mặt lạnh lấy ngồi ở trên ghế salon. Phá tử hình tội nhân hành hình trước đều có một bữa chặt đầu cơm, Lâm Chính Hùng trước khi chết còn có thể đem xuân khoái hoạt một lần, cũng coi là không lưu tiếc với. Hắn liền lại kiên nhẫn chờ một lát tốt. Thầm mặc giơ cánh tay lên, con mắt thời khắc nhìn chăm chú lên đồng hồ bên trên thời gian. Sau 3 phút, trong phòng ngủ động tinh thu nhỏ chút. "Lão Đăng, thoải mái xong rồi." Thầm mặc từ đồng hồ bên trên rời ánh mắt, tập trung tinh thần dựng thẳng lên lỗ tai. Một giây sau, Tần Thi Thi hơi khàn khàn tiếng nói bay ra, "Ừm, Chính Hùng, người ta còn nhỏ mệt nhọc tinh nhi, chờ lấy, ta đi uống miếng nước, rút tí hơi khói trầm rãi, trở về mới hảo hảo thương ngươi." Lâm Chính Hùng vừa nói một bên mặc lên áo choàng tắm, thực tế là lực bất tòng tâm. "Chính Hùng, nhanh lên một chút a, đừng để người ta sốt ruột chờ." Tần Thi Thi chơi bừa. Thẩm Mặc lập tức ý thức được, Lâm Chính Hùng đây là muốn từ phòng ngủ ra. Cơ hội đến. Thẩm Mặc sớm một bước từ trên ghế xả lòn đứng dậy, bước nhanh vọt đến cửa sổ sắt đất cửa trước phía sau rèm mặt. Cùng lúc đó, Lâm Chính Hùng vừa vặn đẩy ra cửa phòng ngủ, ở phòng khách rót một chén nước cùng một viên màu lam nhỏ dược hoàn, ngửa đầu uống cạn. Tiếp lấy hắn móc ra hộp thuốc lá, nhóm lửa, chậm rãi đẩy khai dương đại cửa, một thân một mình đi tới lộ thiên trên ban công. Ngoài cửa sổ nhà chọc trời một tòa tiếp lấy một tòa, đến không hết ánh đèn neon lóe ra. Lâm Chính Hùng dễ chịu hài lòng phun ra vòng khói. Tựa như là hùng sư quan sát lãnh địa của hắn, đây là hắn cả một đời dốc sức làm ra thành quả, đứng tại tòa thành thị này chỗ cao. Lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao. Hồi ức đời này của hắn, khi còn bé ra cảnh bần hàn, lúc tuổi còn trẻ giết người phóng hỏa, khoai y ân cửu, trung niên lúc chậu vàng rửa tay, tẩy trắng lên mờ. Mà bây giờ lão niên, được cả danh và lợi, có được tài phú cùng nữ nhân. Hoàn mỹ. Lâm Chính Hùng rất là đắc ý, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị quay người cùng Tần Thi Thi tái chiến một hiệp. Ngay tại quay đầu ngay miệng, hắn đột nhiên dùng mình, giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống dưới. Có người sau lưng, kia tràn ngập sát khí ánh mắt, phản phất âm lãnh gián độc. Lâm Chính Hùng một nháy mắt liền biết, là tới giết hắn. Xong, hắn muốn hô to, cất bước né tránh, nhưng là hơn 60 tuổi hắn, tố chất thân thể đã không lớn bằng trước kia, mà Thẩm Mặc trẻ tuổi nóng tính, lại là sát thủ chuyên nghiệp, trực tiếp đem Lâm Chính Hùng đẩy tới ban công. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt trên dưới xoay chuyển. Lâm Chính Hùng trên mặt kinh dị còn không có ngưng kết, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác liền hướng hắn ép đi qua, nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Mặc vỗ vỗ đẩy ra Lâm Chính Hùng hai tay, mà không biểu tình nhìn xem hắn giống khỏa đạn áo, đập ầm ầm dưới lầu bỏ neo trên ô tô. Rộng lớn trên đường, ô tô phát ra bén nhọn nổ đùng. Lâm Chính Hùng run rẩy mấy lần, không một tiếng động, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi cùng không cam lòng. Chương 7, Kim Bài Sát Thủ chương 7, Kim Bài Sát Thủ một bên khác, Hạ Di còn tại quán ăn đêm bên trong nam trong phòng vệ sinh tìm kiếm lấy Thẩm Mặc thân ảnh. Nàng không tin tà, một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, mắt nhìn lấy Thẩm Mặc tiến nhà vệ sinh nam, làm sao lại hư không tiêu thất đâu. Hạ Di cắn môi, tỉ mỉ lại một lần nữa điều tra một lần quán ăn đêm nam phòng vệ sinh. Lần này, nàng trước trước sau sau, mỗi cái nhà vệ sinh gian phòng đều kéo mở kiểm tra. Thậm chí ngay cả phòng vệ sinh góc chết cùng kia một gian cỡ nhỏ chứa vật trong phòng mặt cũng không có bỏ qua. Nhưng hết lần này tới lần khác thần kỳ chính là, quả thực là ngay cả Thẩm Mặc một sợi tóc đều không nhìn thấy. Hạ Di tức thiếu chút nữa nhi đem trong tay điện thoại ném ra ngoài. Đây là nàng theo dõi Thẩm Mặc lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất đem Thẩm Mặc mất dấu. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hạ Di cảm thấy Thẩm Mặc phảng phất ở trước mặt nàng, ngạnh sinh sinh cho nàng trên mặt quạt một bạt hai. Nóng bỏng, gương mặt nóng lên lợi hại. Rất tốt, thực tế là quá tốt. Thẩm Mặc, ngươi mang đến cho ta kinh hỉ, thật là càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi đảo não qua đi, đã lâu ạ diện liền tiêu thăng cảm giác hưng phấn mãnh liệt đánh tới. Hạ Di hít sâu hai ngụm, màu hồng phấn khỏe môi lại một lần nữa hướng phía hai bên tràn ra. Ha 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 ha. Nàng cười rất điên cuồng. Nếu là Thẩm Mặc giống như người khác, đơn giản như vậy liền để nàng khám phá, đoán chừng Hạ Di qua hai tuần lễ liền sẽ đối với hắn đánh mất hứng thú. Mèo vờn chuột niềm vui thú, cũng là tại buông lỏng vừa để xuống ở giữa. Nếu như rất nhanh liền đem chuột cắn chết, kia nhiều không thú vị a Thẩm Mặc, ta đối với ngươi thế nhưng là càng ngày càng không nỡ buông tay nữa nha. Hạ Di bình tĩnh một chút tâm tình, ánh mắt một lần nữa lại căn này không tính đặc biệt lớn nhà vệ sinh nam bên trong tập trung. Thẩm Mặc đồng học, ngươi trốn đến nơi đâu đi đâu? Hoặc là nói, Thẩm Mặc đồng học, ngươi đến cùng đi làm chuyện gì xấu đây? Đây là quán ăn đêm bên trong phòng vệ sinh, cũng không thuộc về tư nhân bất động sản, tự nhiên không có khả năng có mật thất ám đạo loại hình đồ chơi. Thẩm Mặc một M85 vóc dáng, dù cho sẽ xúc cốt công, cũng không có khả năng rút vào bồn cầu bể nước hoặc là cái đất. Như vậy, Hạ Di ánh mắt dừng ở phòng vệ sinh tận cùng bên trong nhất gian phòng bên trên. Nàng nhớ kỹ không sai, tận cùng bên trong nhất trong phòng kế, vừa bạn có một cái cửa sổ. Bài trừ Thẩm Mặc có ẩn thân siêu năng lực loại hình khả năng, còn lại cái kia khó nhất kết quả khẳng định chính là chân tướng. Hạ Di trái tim nhảy rất nhanh, nàng cảm giác mình đã gặp phải kết quả. Rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, Hạ Di nhanh chóng đang chạy chậm đến xông vào phòng vệ sinh tận cùng bên trong nhất gian phòng. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán một dạng. Trước mắt trong phòng kế, tới gần trần nhà phía trên, kia một cái cửa sổ thủy tinh chính hướng phía hai bên mở rộng. Thỉnh thoảng có gió lạnh từ trong cửa sổ thổi tới, hô hô rung động. Cái này cửa sổ mặc dù vị trí không tính hấp, có thể dựa theo Thẩm Mặc thân cao, leo đi lên tựa hồ cũng không phí sức. Hạ Di hít mắt, nàng thực tế không nghĩ ra, Thẩm Mặc vì cái gì hào hào quán ăn đêm cửa chính không đi, mà là nhất định phải lựa chọn nhảy cửa sổ a. Chẳng lẽ, một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại Hạ Di não hải. Thẩm Mặc hẳn là đã biết nàng đang theo dõi hắn. Sau đó bởi vì sợ, cho nên chạy trốn rồi. Hạ Di hơi đỏ mặt, như thế xấu hổ sự tình, đã bị Thẩm Mặc phát hiện sao? Đang nghĩ nhập thà rằng không thời điểm, quán ăn đêm bên ngoài chuyển đến rối loạn âm thanh. Tiếng va chạm, đục mạ âm thanh, tiếng thét chói tai, vang lên liên miên. A a a, người chết người chết. Có người hô to. 120 đầu. Báo cảnh a. Phát sinh cái gì rồi? Người chết rồi. Nơi nào người chết rồi? Hạ Di bị người chết hai chữ hấp dẫn lực chú ý, nàng đi ra nhà vệ sinh nam, bên ngoài chen chúc biển người mang theo nàng, hướng phía quán ăn đêm cổng đi đến. Hạ Di bên người nam nhân cứng cổ xem náo nhiệt, ha ha ha, đập TV sao đây là? Còn có không rõ ràng cho lắm người tại hỏi thăm, xảy ra chuyện gì rồi? Nơi xa trên đường cái ba tầng trong ba tầng ngoài vây thật nhiều người. Hạ Di mơ hồ nghe tới tiếng la, đây là kẻ có tiền đi, ngày thế nào lâu? Ta tận mắt thấy, mình một tiếng, hắn từ xuyên lục địa khách sạn cao lầu té lầu, nện ở trên xe. Quá khủng bố, đây là ai a, tài phiệt cũng sẽ nghĩ còn sao? Cùng lúc đó, xuyên lục địa khách sạn 5501 phòng tổng thống bên trong, Thẩm Mặc đứng tại lộ thiên ban công bên cạnh phủ tay, hắn ở trên cao nhìn xuống túi đầu liếc mắt nhìn. Nơi này độ cao so với mặt biển cao, khách sạn dưới lầu người đều như là kiến hôi nhỏ. Người phía dưới căn bản nhìn không thấy hắn. Xác nhận Lâm Chính Hùng ngọn cụ tỏi về sau, Thẩm Mặc không chút hoang mang trốn vào phòng tắm. Phòng tắm rời khỏi phòng cửa lối ra gần nhất, thích hợp rút lui. Hắn hiện tại không thể trực tiếp từ lối ra ra ngoài, bởi vì cổng còn có Lâm Chính Hùng bảo tiêu trông coi. Mặc dù Thẩm Mặc 1v2 cũng có thể toàn thắng kia hai cái bảo tiêu, nhưng là có bại lộ thân phận phong hiểm, sau đó liền tiếp tức. Cho nên vẫn là lựa chọn một cái khác càng thêm ổn thỏa rút lui phương pháp thích hợp hơn. Rất nhanh, cửa phòng ngủ lần nữa bị mở ra, Tần Thi Thi xinh đẹp yêu kiều đi ra. Nàng một bên loay hoay tóc, một bên liếc mắt đưa tình hỏi, "Hùng ca, ngươi nhìn ta bộ quần áo này thế nào?" Tần Thi Thi mặc trên người, chính là vài phút trước Lâm Chính Hùng đưa cho nàng tình thú quần áo. "Chính Hùng, ma quỷ, đừng đùa a, mau ra đây." Tần Thi Thi gặp khách sảnh không ai, lập tức cười thúc giục. Nàng còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện trên bàn công rớt xuống đất tàn thuốc. Cây kia khói còn lại hơn phân nửa, tàn thuốc chỗ ánh lửa thậm chí cũng còn không có dập tắt. Tần Thi Thi chấn động trong lòng, ẩn ẩn có chút bất an. Nàng bước nhanh chạy đến ban công, nô ra thân thể, túi đầu xem xét. A a a, Tần Thi Thi tiếng thét chói tai lập tức gây nên bên ngoài bảo tiêu chú ý phanh một tiếng, hai cái bảo tiêu xông vào cửa phòng, nhìn thấy Lâm Chính Hùng té lầu, lại ngựa không dừng vó tông cửa xông ra. Một bên khác, Thẩm Mặc thấy bảo tiêu song song rời đi, ung dung không đội từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Chính Hùng té lầu gây nên không nhỏ rối loạn, tất cả mọi người một mạch vọt tới cửa khách sạn. 55 tầng liền lộ ra phá lệ yên tĩnh. Thẩm Mặc rời đi thời điểm, vẫn là theo tới lúc đồng dạng, lựa chọn phòng cháy thông đạo xuống lầu. Toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối chưa từng tại mọi người trong tầm mắt xuất hiện qua. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Mặc đi tới đầu kia chật hẹp cái hẻm nhỏ. Hắn đưa tay, một cái nhẹ nhõm kéo xà đơn, tay không leo lên quán ăn đêm nhà vệ sinh nam cửa sổ. Tại một cái lưu loát xoay người, vững vàng cong cong rơi vào trên mặt đất, một lần nữa trở lại quán ăn đêm phòng vệ sinh. Thẩm Mặc cởi xuống găng tay, tháo cái nón xuống, cất kỹ thương, đối tấm gương nhìn một chút chính mình. Trong gương người trẻ tuổi khoe miệng mỉm cười, nhưng cái này bôi cười thoáng qua liền mất, giống như là quăng vào mặt biển giọt nước, rất nhanh cùng đại hải hòa làm một thể, cuối cùng biến thành không hề bất tâm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mục tiêu ám sát đã chết, nhiệm vụ hoàn mỹ thành công. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thẩm Mặc trong đầu hiện ra màu lam bảng, bảng bên trên xuất hiện nhắc nhở. Nhiệm vụ ám sát thành công, mục tiêu Lâm Chính Hùng, tử vong, thu hoạch được 1 triệu. Ngày mai tới sổ. Đặc cấp sát thủ đẳng cấp để thăng làm kim bài sát thủ. Chương 8, không có khả năng. Lặng yên thế nào lại là sát thủ? Chương 8, không có khả năng. Lặng yên thế nào lại là sát thủ? Thẩm Mặc trong đầu màu lam bảng bị đánh tan thành vô số ít sắc khối bông nhỏ, lại ngay sau đó nhanh chóng gây dựng lại. Đinh, một tiếng, vang lên máy móc băng lãnh giọng nói thanh âm nhắc nhở, quyền hạn đổi mới, hệ thống thăng cấp bên trong. Thẩm Mặc không có thời gian chờ trong đầu bảng tăng thêm hoàn thành, dưới chân bộ pháp tựa như sinh phong, một lát không có dừng lại. Lâm Chính Hùng thế nhưng là Lâm Thị tập đoàn nổi danh cao tầng, hắn tại trước mắt bao người từ xuyên lục địa khách sạn cao lầu té chết. Chút chuyện này đến không được ngày mai, rất nhanh liền sẽ leo lên các nhà báo chi tin tức trang đầu đầu đề. Mà khoảng cách chỉ có một đầu ngõ hẻm nhỏ cách xa nhau quán ăn đêm tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giờ phút này, quán ăn đêm bên trong biển người rối loạn, rối bời trật tự, vô hình ở giữa đều trở thành Thẩm Mặc tốt nhất che giấu. Hắn phải nhanh thừa dịp gà bay chó chạy thời điểm rời đi quán ăn đêm, để tránh đêm dài lắm mộng. Thẩm Mặc từ trong phòng vệ sinh đi ra, điệu thấp lẫn vào bên ngoài phun trào trong đám người. Cùng lúc đó, đang đứng tại quán ăn đêm cổng Hạ Di như có tâm linh cảm ứng. Bờ vai của nàng không biết bị ai va vào một phát, ngẩng đầu một cái mắt, con mắt giống như là một đài chính xác máy quét. Liếc mắt liền thấy trong đám người Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thân cao, còn mang theo mũ lưỡi chai, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ biến động. Nhưng Hạ Di dù sao theo dõi hắn lâu như vậy, dù là giữa hai người cách một đoạn ngắn khoảng cách, dù là chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn Thẩm Mặc một chút bên mặt, Hạ Di vẫn có thể chuẩn xác không sai nhận ra Thẩm Mặc. Một giây trước từ quán ăn đêm nam phòng vệ sinh hư không tiêu thất người, giờ khắc này cứ như vậy vô duyên vô cớ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Liên cùng ảo thuật bên trong đại biến người sống như, cho người ta đánh vào thị giác cảm giác thực tế quá cường liệt. Hạ Di trong thoáng chốc còn tưởng rằng mình đang chơi cái gì khủng bố trò chơi. Kinh người như thế chẳng cảnh, vậy mà sống sờ sờ phát sinh. Hạ Di chấn kinh há to miệng, hai con mắt to đều tròn tròn. Nàng vô ý thức béo một chút lòng bàn tay của mình. Tê, là đau. Điều này nói rõ nàng nhìn thấy Thẩm Mặc không phải đang nằm mơ, mà là chân nhân. Hạ Di vội vàng lại đưa tay sờ sờ trên mặt mình khẩu trang. May mắn, khẩu trang còn cực kỳ chặt chẽ mang lên mặt. Kính dâm, hai nghe một cái đều không ít. Nàng đem mình ngụy trang như thế kỹ càng, coi như làm ra khoa trương như vậy biểu lộ, hẳn là cũng sẽ không thái quá tại làm người khác chú ý, không phải gây nên đám người chú ý, nói không chừng cũng sẽ bị Thẩm Mặc phát hiện ra. Hạ Di dương mắt nhìn về phía trước cách đó không xa Thẩm Mặc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Mặc vẫn không có quay đầu, hẳn là căn bản là không có thấy được nàng. Thế nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này sẽ tại quán ăn đêm nhìn thấy Thẩm Mặc? Đây quả thật là Thẩm Mặc sao? Hạ Di trong lòng nổi lên cái này đến cái khác liên tiếp không ngừng nghi vấn. Vừa mới tìm khắp phòng vệ sinh cũng không có phát hiện Thẩm Mặc, nhưng là bây giờ hắn lại từ bên trong ra. Thật sự là đêm hôm khuya khoắt gặp ủy. Hạ Di lấy lại tinh thần, lấy điện thoại cầm tay ra tiếp tục chụp lén lấy Thẩm Mặc bóng lưng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nghĩ ra đến cùng vì cái gì, chỉ có thể vụng trộm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Thẩm Mặc, ngươi là U Linh sao? Hạ Di một bên vô còn vừa đang không ngừng trải vớt trong đầu manh mối. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian. Giờ phút này là 21:37 phân. Từ Thẩm Mặc 8 giờ tối tiến vào phòng vệ sinh, đến bây giờ ra, hết thảy không đến 2 giờ. Thời gian 2 tiếng nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là hưu tâm vì đó, hai cái này nhỏ thời gian tài giỏi không ít chuyện. Trong thời gian này, Thẩm Mặc đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Di càng là xâm nhập suy nghĩ, càng là cảm thấy bên trong có nhiều bí ẩn. Nàng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong mắt to, bắt đầu kìm lòng không được nổi lên cùng nhiệt ánh sáng. Luôn cảm thấy Thẩm Mặc trên thân, nhất định còn ẩn giấu cái gì nàng không biết bí mật nhỏ. Loại cảm giác này mang theo hết thảy không biết kích thích, để Hạ Di trái tim không bị khống chế nhảy đến cổ họng. Thẩm Mặc dĩ vãng bày ra dáng vẻ đều thành thật. Có thể hay không tại hắn không muốn người biết bí mật, Thẩm Mặc tính cách trên thực tế tưởng như hai người. Thẩm Mặc không hề giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài tốt như vậy, thì thật sau lưng yên lặng kế hoạch làm chuyện xấu xa gì. Hạ Di càng nghĩ càng hưng phấn, đại não càng là trước nay chưa từng có sinh động. Ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Mặc thân ảnh đã đi ra quán ăn đêm, lập tức liền muốn nhìn không thấy. Hạ Di thấy thế, đội vàng đẩy ra chen chúc đám người, đi theo. Quán ăn đêm phía trước đầu kia trên đường cái vẫn vây quanh rất nhiều người. Ven đường ngừng lại xe cảnh sát chừng 5 chiếc. Không mặc ít lời áo khoác trắng bác sĩ bận rộn đi tới đi lui. Còn chúng vây xem tiếng nghị luận liên tiếp. Hạ Di đi ngang qua thời điểm, vừa lúc một chữ không sót tiến vào lỗ tai của nàng, nhảy lầu cái kia tựa như là Lâm thị tập đoàn chủ tịch Lâm Chính Hùng. Sẽ không phải là giết người a? Lâm Chính Hùng giá trị bản thân vài tỷ, không có lý do tự sát a. Nghe nói Lâm Chính Hùng trước kia hôn hắc đạo, khẳng định kết không ít kiểu ra. Hạ Di càng nghe càng phát kinh hãi, chết người vậy mà là Lâm Chính Hùng. Lâm Chính Hùng người này Hạ Di cũng có nghe thấy. Người này một tay khởi đầu Lâm thị tập đoàn, dưới mắt chính là sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm, làm sao lại cam tâm tự sát? Nếu là nói Lâm Chính Hùng bị báo thù hoặc làm mưu sát, đều so tự sát càng có thể tin. Chờ một chút, mưu sát. Hạ Di chấn động trong lòng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc cách đó không xa Thẩm Mặc bóng lưng. Chẳng lẽ là Thẩm Mặc làm? Vô số lộn xộn giải rác đoạn ngắn xoay quanh tại Hạ Di trong đầu. Giờ phút này giống như là bị một cây vô hình tuyến toàn bộ sâu chuỗi quán thông mà bắt đầu. Nàng một nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Thẩm Mặc bình thường chưa từng đi quán ăn đêm, hết lần này tới lần khác hôm nay liền đi. Quán ăn đêm vị trí địa lý nghĩ kỹ lại bản thân cũng có chút đặc thù, chỉ cùng xuyên lục địa khách sạn cách xa nhau một đầu đường cái. Còn có Thẩm Mặc tiến vào quán ăn đêm phòng vệ sinh về sau, như là bước hơi khỏi nhân gian, hư không tiêu thất hơn nửa giờ. Chờ Thẩm Mặc lại một lần nữa hiện thân thời điểm, Lâm Chính Hùng liền đã gặp nạn. Đây hết thảy đều thực tế là quá mức trùng hợp. Vô số lần trùng hợp hết lần này tới lần khác toàn bộ cùng đi tới, cái kia chỉ có thể nói, cái này căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp. Hạ Di cảm giác mình giống như thăm dò đến một điểm Thẩm Mặc giấu ở phía sau bí mật. Thẩm Mặc hắn không phải người bình thường, hắn là cái sát thủ. Cái suy đoán này giống như pháo hoa, tóe một tiếng tại Hạ Di trong đầu nổ vang. Nàng lồng ngực cấp tốc phập phồng, bên trong gánh chịu trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Hạ Di trên cánh tay trần trụi bên ngoài trên da, dựng thẳng lên từng chiếc rõ ràng lông tơ. Nhưng Thẩm Mặc thế nào lại là sát thủ đâu? Hạ Di kìm lòng không được hồi tưởng lại Thẩm Mặc ngày bình thường biểu hiện tới. Hắn xem ra rõ ràng là cao như vậy lạnh vô hại, chưa từng có cùng các bạn học cãi nhau. Như vậy hoàn mỹ không một tí vết người, làm sao có thể tuyển chọn khi một sát thủ đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Di dùng sức lắc đầu. Không có khả năng. Thẩm Mặc thế nào lại là sát thủ? Hạ Di mặc dù tạm thời thuyết phục mình, nhưng cái kia phỏng đoán lại như cũ thật sâu cắm rễ tại trong lòng của nàng. Nàng cắn chặt bờ môi, non mềm cánh môi bên trên ẩn ẩn lộ ra tơ máu cũng không thèm để ý vừa nghĩ tới Thẩm Mặc cho tới nay muốn che giấu tung tích là sát thủ, nàng thật hưng phấn toàn thân run rẩy. Nhìn xem Thẩm Mặc bóng lưng, Hạ Di đưa tay làm cái cầm nắm thủ thế. Thẩm Mặc đồng học, ngươi mang đến cho ta kinh hỉ, thật là càng ngày càng nhiều nữa nha. Một loại bệnh trạng cảm giác thỏa mãn tràn ngập Hạ Di trái tim. Thẩm Mặc như cái người không việc gì một dạng một lần nữa ngồi lên xe buýt về nhà. Hạ Di len lén theo ở phía sau, nhìn xem Thẩm Mặc tại quen thuộc trạm điểm xuống xe, đi vào phố cũ khu phòng cho thuê. Đó lấy, Thẩm Mặc nhà màu da cam ánh đèn liền phát sáng lên. Hạ Di đứng ở dưới lầu, si mê ngước đầu nhìn lên lấy kia một điểm ấm áp sáng sắc. Thẩm Mặc đồng học giết người sau khi về đến nhà, đều sẽ làm được gì đây? Sẽ trước rửa tay, vẫn là trước thu thập công cụ. Thẩm Mặc đồng học gian phòng sẽ là bộ dáng gì? Cũng giống cái này bôi màu da cam ánh đèn đồng dạng, cho người ta mang đến từng tia ấm áp sao? Hạ Di nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Thẩm Mặc nhà cửa sổ, dù là trong mắt sinh ra chua xót cảm giác cũng không có bỏ được rời. Nếu như có thể cùng Thẩm Mặc đồng học ở chung. Chương 9, Hạ Di, tới giờ uống thuốc rồi. Chương 9, Hạ Di, tới giờ uống thuốc rồi. Kẹt kẹt một tiếng, cũ kỹ không chịu nổi chất gỗ cửa sổ phát ra một tiếng gào thét. Thẩm Mặc mở cửa sổ, ban đêm gió mát lập tức thổi vào, đối diện nhào vào Thẩm Mặc trên mặt. Ngay tiếp theo đem trong phòng ẩm ướt mùi đều thổi tán một chút. Thẩm Mặc mướn căn này phòng cho thuê là cái bên trên 5 tháng lao tiểu khu. Đồ dùng trong nhà cổ xưa, công trình cũng quá đơn sơ. Cả tòa lâu không có thang máy, toàn bộ nhờ bước bậc thang xuất hành. Hộ hình hướng cũng không được tốt lắm, hướng phía hướng chính bắc, cho dù là lớn trời trong xanh, trong phòng cũng chiếu không tiến ánh nắng. Thẩm Mặc lúc trước chọn nơi này, hoàn toàn là coi trọng nó vị trí địa lý. Ngoài cửa sổ chính là tầm mắt khoáng đạt lớn đường cái, có bất kỳ đột phát tình huống đều thuận tiện hắn dự phòng cùng điều tra. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, giờ phút này đã là hơn 10 giờ đêm. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính lồng, trên đường thỉnh thoảng có dòng người đi qua. Vụ mặt lẻ thẻ, có vừa tan tầm về nhà, có ra đêm chạy, còn có tiểu tình lữ ra hẹn hò tìm kích thích. Hết thảy xem ra tựa hồ cùng lúc bình thường cũng không khác biệt. Nhưng Thẩm Mặc luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại nhất thời nói không ra. Thẩm Mặc cau mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, như là lão ương đồng dạng sắc bén ánh mắt một thốn tuần tra lấy dưới lầu phong cảnh cùng đi ngang qua dòng người. Trong nội tâm đột nhiên tuôn ra cỗ này không hiểu thấu cảm giác khó chịu, Thẩm Mặc cũng không lạ lắm. Đây là sát thủ trực giác. Lâu dài tại trên mũi dao hành động, lại chấp hành qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ ám sát. Thẩm Mặc sớm đã đem cẩn thận khắc vào thực chất bên trong. Nương tựa theo loại này sát thủ trực giác, nhiều lần đều trợ giúp qua hắn biến nguy thành an. Dưới lầu đèn đường hôm qua xấu, hôm nay còn không có tu sửa. Ngoài cửa sổ tràng cảnh xem ra so bình thường thời điểm còn muốn càng ám một chút. Đen ngòm nơi hẻo lánh thoạt nhìn như là không có hảo ý hung thú, chính trừng mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Mặc. Thẩm Mặc sờ sờ cái cằm nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là đặc công để mắt tới ta? Dưới mắt hắn vừa chấp hành xong một cái gai giết Lâm Chính Hùng nhiệm vụ, còn lấy được phong phú ban thưởng. Chưa chừng đã có người để mắt tới chính mình. Thẩm Mặc vươn tay, mặt không biểu tình một lần nữa đóng cửa sổ lại. Hắn quyết định gần nhất vẫn là phải tăng cường đề phòng mới được. Cùng lúc đó, Hạ Di chính có do thân thể, trốn ở Thẩm Mặc nhà dưới lầu góc tường âm ảnh hạ. Vừa mới nàng nhìn thấy Thẩm Mặc nhà cửa sổ, đột nhiên chiếu ảnh ra một cái cao lớn thẳng tắp bóng người lúc. Hạ Di trái tim phảng phất nhảy không vẫn chậm một nhịp. Trong ý nghĩ xuất hiện một cái không cách nào coi nhẹ thanh âm, giống như là đột nhiên kéo vang phòng không cảnh báo, mau tránh bắt đầu. Không nghĩ tới mới vừa vặn giấu kỹ mình, trên đỉnh đầu liền truyền đến Thẩm Mặc mở cửa sổ ra thanh âm. Hạ Di thở dài một hơi, may mắn nàng sớm dự phán Thẩm Mặc hành động, mới có thể sớm tránh né, không có bị Thẩm Mặc phát hiện. Có lẽ đây chính là nàng làm nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng dự phán Thẩm Mặc dự phán. Hạ Di ngồi xổm ở vô cùng bẩn tường rắc rắc thông minh, đưa tay dùng sức che miệng của mình. Ngạt thở cảm giác theo nhau mà tới. Nàng sợ hai nếu như không nói trước che miệng của mình, sẽ không bị khống chế hét to lên. Dù sao Thẩm Mặc giờ phút này ngay tại nàng trên lầu, hai người thẳng đứng khoảng cách bất quá mấy mét. Nàng có thể nhìn thấy Thẩm Mặc nhất cử nhất động, mà Thẩm Mặc nhưng không nhìn thấy nàng. Hạ Di toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đang kêu gào lấy, tốt hưng phấn, tốt hưng phấn a. Rất lâu không có loại này khiến người mê mội kích thích cảm giác. Nghe tới Thẩm Mặc đóng lại cửa sổ thanh âm về sau, Hạ Di mới buông xuống che miệng tay. Nàng cả người giống như là run rẩy, nhịp tim tần suất cấp tốc tiêu thăng. Đây là một cái không tốt lắm dấu hiệu. Hạ Di ngón tay run, chịu đựng giữa cổ họng ngạt thở cảm giác, run rẩy từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc nhỏ. Cánh tay quá mức bất ổn, hơi kém đem dược hoàn ngã trên mặt đất. Nàng ổn tâm thần, rốt cục miễn cưỡng đổ ra hai viên nhỏ dược hoàn. Hạ Di lập tức ngửa đầu nuốt vào. Không sai, Hạ Di có bệnh. Sớm tại mấy năm trước, nàng liền bị chẩn đoán được hoạn có nghiêm trọng nhân cách chứng ngại, tinh thần phân liệt cùng chứng vọng tưởng. Sở dĩ Hạ Di sẽ có yêu mến theo dõi người khác dạng này dở hơi, cũng cùng với nàng tinh thần tật bệnh thoát không ra quan hệ. Bất quá bệnh này chứng cũng không tất cả đều là xấu chỗ. Trên thân Hạ Di loại kia không có tồn tại sinh ra giác quan thứ 6 cũng là bắt nguồn ở đây. Tạo vật chủ là cơ bằng. Thượng đế vì Hạ Di đóng lại một cánh cửa, nhưng cũng đồng thời cho nàng mở ra một cánh cửa sổ. Uống thuốc hoàn về sau, Hạ Di thần trí đang từ từ khôi phục. Nàng cúi đầu nhìn lại, trong lòng bàn tay bình dược tể bên trên viết tất cả đều là lít nha lít nhít chữ cái Latin. Kim hoàng sắc tiểu chữ nói rõ, xem ra rất dễ thấy, có loại đặc biệt sinh mệnh lực. Từ khi bị bệnh đến nay, Hạ Di những năm này vẫn luôn đang ăn. Nàng không có cố ý đi chú ý qua đây là thuốc gì, nhưng thuốc này lại là có thể nhất hiệu quả nhanh chóng, có hiệu quả nhất. Nó có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng làm dịu thân thể nàng hóa triệu chứng. Hạ Di dùng tay cẩn thận bận chặt bình thuốc, lại cẩn thận thu vào. Thuốc này không chỉ có dược hiệu rõ rệt, ăn về sau còn sẽ có một loại đặc biệt cảm thụ. Hạ Di mỗi một lần uống thuốc xong, đều sẽ cảm giác rất vui vẻ, phản phất sinh mệnh của mình đều được trao cho ý nghĩa đặc biệt. Cái loại cảm giác này phiêu phiêu dục tiên, giống như là mới mọc ra chồi non đồng dạng, bành trướng tràn ngập tại Hạ Di trong đầu. Hạ Di cho nó lấy một cái hình tượng danh tự, sinh mệnh thơ ca. Đúng lúc này, Hạ Di điện thoại bên trên tiếp thu được một đầu mới nhất tin nhắn, là trong nhà quản gia thúc nàng về nhà. Tiểu thư ngươi ở đâu? Tiểu thư đã gần 11 điểm, ngươi không quay lại nhà, ta muốn phải báo cảnh. Tiểu thư, ngươi tiền tiêu vặt muốn bị phu nhân trừ đi. Hạ Di lấy lại tinh thần, uống thuốc về sau, tay chân bắt đầu một lần nữa có sức lực. Nàng có người, chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Trước khi đi, Hạ Di lưu luyến không rời ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Mặc đã đem cửa sổ đóng chặt, hơi mỏng màn cửa bên trên phản chiếu ra hắn cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. Tấm lưng kia không ra vài giây đồng hồ, liền biến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Thẩm Mặc sắp từ bên cửa sổ rời đi. Hạ Di mắt cười cong cong thật lâu nhìn chăm chú, cuối cùng đột nhiên giơ tay lên, đem lòng bàn tay tiến đến bên miệng. Ba tức một tiếng, nàng hướng phía Thẩm Mặc nhà cửa sổ, làm cái hôn gió. Thẩm Mặc đồng học ngủ ngon a, chớ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Hạ Di ngựa không dừng vó trở về nhà. Một tòa mấy trăm bình biệt thự lớn đứng sừng sững ở trước mắt, như là thời trung cổ quốc gia phương Tây trang viên đồng dạng, Hạ Di nhà cực điểm xa hoa. Tuổi già quản gia sớm liền đợi tại cổng, nhìn thấy Hạ Di từ trên xe bước xuống, lập tức đi lên trước. Hắn hướng phía Hạ Di hành lễ, nói: "Tiểu thư, ngài đúng hạn uống thuốc sao?" Hạ Di gật gật đầu, "Phúc bá, ăn." Quản gia Phúc bá thở dài một hơi, nhắc nhở: "Cuối tuần cho ngài hẹn trước Thanh Sơn bệnh viện, cần làm một lần tinh thần kiểm tra. Tiểu thư không nên quên." Hạ Di đầy không thèm để ý khoát khoát tay, biết, ta sẽ đi." Vừa nói, nàng một bên hướng phía phòng tắm đi đến. Đi một chuyến hỗn loạn ồn ào quán ăn đêm, trên thân Hạ Di khó tránh khỏi cũng nhiễm phải một chút không dễ ngửi mùi. Về đến nhà chuyện thứ nhất, nàng đội vàng trước đi tắm rửa một cái. Sau khi tắm xong, Hạ Di dùng khăn tắm lau sạch lấy tóc, đẩy ra phòng ngủ mình cửa. Dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một chương to lớn hình tròn công chỗ giường. Ngay sau đó là tứ diện dán đầy ảnh chụp vẽ xấu vết tường. Tập trung nhìn vào, những cái kia có lớn có nhỏ trên tấm ảnh, đập tất cả đều là cùng là một người, chính là Thẩm Mặc. Những hình kia có chính diện, có bên mặt, có Thẩm Mặc đi đường, có Thẩm Mặc học tập đọc sách thời điểm. Quả thực đem Thẩm Mặc khác biệt hình thái dáng vẻ toàn bộ đều đập toàn bộ. Hạ Di giống như là quốc vương Việt binh như thế, ánh mắt lần lượt lướt qua trên tường thuộc về nàng chiến lợi phẩm. Càng xem nàng càng hài lòng, trong lòng càng là đắc ý nàng bay nào té nằm mềm mại công chúa trên giường. Một thanh kéo qua người bên cạnh hình gối ôm. Hạ Di một thanh hôn lên. Hình người gối ôm mặt, thình lình in chính là Thẩm Mặc mặt. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Hạ Di dưới thân chính đệm lên ga giường, cũng in lên Thẩm Mặc đồ án. Hạ Di cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Nàng lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn hôm nay chụp lén ảnh chụp. Trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại ban đêm phát sinh từng màn. Thẩm Mặc tại phòng vệ sinh biến mất 2 giờ, đến cùng đi làm cái gì rồi? Lâm Chính Hùng vì sao lại nhảy lầu? Hạ Di nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái tiền căn hậu quả. Nàng ấn mở Phúc Bá danh bạn, cho hắn phát cái tin tức: "Phúc Bá, giúp ta tra người, ngày mai ta muốn Lâm Chính Hùng tất cả tư liệu." Phúc Bá hồi phục rất nhanh: "Được rồi, tiểu thư." Hạ Di được đến muốn đáp án, buồn ngủ cảm giác nổi lên trong lòng, nàng ôm Thẩm Mặc hình người gối ôm, ngủ. Ngủ ngon, Thẩm Mặc. Trong miệng nói mớ, bên hai của nàng tựa hồ xuất hiện đáp lại ảo giác: "Ngủ ngon, Hạ Di." Chương 10, thăng cấp. Hệ thống đổi mới chương 10, thăng cấp. Hệ thống đổi mới ngày thứ 2. Ngoài cửa sổ bầu trời vừa mới tảng sáng, ánh nắng chỉ có trên đường chân trời xuất hiện một chút xíu. Phố cũ khu dưới lầu đường cái không có bất kỳ ai, người bình thường cũng còn ngủ ở ngọt ngào trong mộng đẹp. Thẩm Mặc nằm thẳng trên giường, chợt một chút mở hai mắt ra. Hắn làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay rất quy luật, quanh năm suốt tháng xuống tới, đã thành rồi đến giờ liền tỉnh đồng hồ sinh học. Mỗi sáng sớm, những người khác còn đắm chìm trong buồn ngủ bên trong thời điểm, Thẩm Mặc liền đã tỉnh. Thẩm Mặc từ trên giường ngồi dậy, trước đi toilet đơn giản rửa mặt, sau đó chậm rãi cho mình làm một trận phong phú bữa sáng. Hắn vừa ăn trứng gà, một bên soát lên điện thoại di động. Đột nhiên, điện thoại phát ra len ken từng tiếng vang. Thẩm Mặc tập trung nhìn vào, là một cái cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy số xa lạ phát tới tin nhắn. Hắn để đũa xuống, đưa tay, điểm tiến đầu kia thư chưa đọc. Là Chiêu Thương Ngân Hàng phát tới sổ nhắc nhở. Trên đó viết: "Tiên sinh Thẩm Mặc, chương mục của ngài số thẻ ngân hàng hôm nay đã đến sổ sách 100 vạn nguyên cả. 1 triệu, xem ra là hôm qua ám sát Lâm Chính Hùng nhiệm vụ hoàn thành về sau, Thẩm Mặc nên được thủ lao tới sổ." Thẩm Mặc không có lập tức đi thăm dò nhìn thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại, mà là ngón tay hoạt động lên màn hình điện thoại di động, một mực đem tin nhắn tưởng tỉnh trượt đến cuối cùng. Tại tin nhắn phía sau cùng, bình thường tiêu chí chú bên trên chuyển khoản nơi phát ra cùng chuyển khoản công dụng. Có lẽ ở trên đây có thể tra ra một chút điểm đáng ngờ hoặc là không cùng đi. Thẩm Mặc tập trung tinh thần cẩn thận tra xét. Hắn rất mau nhìn đến, trong tin nhắn ngắn chuyển khoản người kia một cột bên trên viết, chuyển khoản người, Đại Hạ Quốc tế Cơ Kim hội. Theo sát tại chuyển khoản người đằng sau, còn viết một nhóm chuyển khoản công dụng chữ nhỏ, này bút kim ngạch công dụng vì lao động thù lao, ghi chú thương nghiệp tư vấn phí phục vụ. Thẩm Mặc nhìn đến đây, hơi kém nhịn không được cười ra tiếng. Thân mẹ nó thương nghiệp tư vấn phí phục vụ. Hắn làm công việc cùng thương nghiệp tư vấn phí phục vụ nào có nửa xu quan hệ. Bất quá, lần này liên quan tới Đại Hạ Quốc tế Cơ Kim hội chuyển khoản đánh khoản, còn là lần đầu tiên thu được. Dĩ vãng nhiệm vụ hoàn thành về sau, mỗi lần đều là thông qua khác biệt chuyển khoản tài khoản cho hắn đánh khoản. Nhưng đồng dạng đều là lấy nào đó công ty làm phần cuối, lần này dùng chuyển khoản người đúng là Quốc tế Cơ Kim hội. Thẩm Mặc sờ sờ cái cằm suy tư. Điểm này cùng Dĩ Vãng so ra, ngược lại là rất lạ lẫm, còn là lần đầu tiên gặp được. Thẩm Mặc hai ba miếng nhanh chóng ăn điểm tâm xong, tiếp lấy liền xuất ra máy tính, tại lục soát khung bên trong thâu nhập Đại Hạ Quốc tế Cơ Kim hội mấu chốt lục soát dòng. Đại Hạ Quốc tế Cơ Kim hội lệ thuộc vào tài phiệt Hạ thị công nghiệp, chủ yếu xử lý quốc tế tài chính, gia tộc tin cậy gửi gắm, thương nghiệp tư vấn chờ một chút nghiệp vụ. Thẩm Mặc đọc nhanh như gió nhanh chóng xẹt qua trên màn ảnh máy vi tính giới thiệu. Xem ra chính là nhất gia làm tài chính tài vụ phương diện nghiệp vụ Cơ Kim hội, tựa hồ cũng không có cái gì không hợp với lẽ thường địa phương. Nhưng Thẩm Mặc vẫn là nhạy cảm phát giác được ở trong đó trọng điểm. Hắn ánh mắt tại tài phiệt Hạ thị công nghiệp mấy cái không thấy được chữ bên trên dừng lại một hồi lâu. Lại là một cái tài phiệt xí nghiệp. Xem ra cái này Đại Hạ Quốc tế Cơ Kim hội bối cảnh mười phần hùng hậu. Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ vẫn là thở dài. Bởi vì dưới mắt tra được những này, trước mắt cũng vẫn là đến không ra cái gì tin tức hữu dụng. Sau lưng của hắn tổ chức sát thủ luôn có thể đem tiền lấy hợp lý phương thức đánh tới thẻ ngân hàng của hắn. Có lẽ Hạ thị công nghiệp cùng tổ chức sát thủ có chút liên quan, nhưng là bên ngoài là khẳng định cái gì cũng tra không được, lại tra được cũng là không công mà lui. Đúng lúc này, Thẩm Mặc trong đầu tấm đột nhiên nổi lên. Đinh một tiếng, phát ra một tiếng nhỏ bé thanh âm nhắc nhở. Bảng bên trên hiện ra một hàng chữ, hệ thống đổi mới hoàn thành danh hiệu, Trầm Mặc thích khách. Đẳng cấp 50, kim bài sát thủ, xếp hạng 399, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ám sát sẽ thu hoạch được điểm tích lũy, tăng lên xếp hạng tiến vào trước 100, nhưng tấn cấp làm đỉnh phong sát thủ, kỹ năng, tiềm hành nguy trang, súng ống tinh hồng, cách đấu tông sư, siêu cấp hacker, suy luận đại sư, tâm lý chuyên gia ám sát hồ sơ 1001, ấn mở nhưng thẩm tra tin tức cặn kẽ, tổ chức tôn chỉ, 1, tuyệt đối chính nghĩa. 2, đi trung tâm hóa. 3, bình quân chủ nghĩa. Lần này đổi mới nội dung, 1, tất cả kỹ năng kinh nghiệm tăng lên cấp 1. 2, thần kinh độ nhạy tăng lên 10, nhưng do dệt tăng lên nhanh nhẹn cùng năng lực phản ứng. 3, sợi cơ nhục mật độ tăng phúc 20, nhưng biên độ lớn tăng lên lực lượng. 4, cảm giác đau cảm thụ yếu bất 10, có thể tăng lên năng lực kháng đòn. 5, tế bào não sinh động độ tăng lên 5, có thể tăng lên trí nhớ, trí lực. 6, quét dọn gan cùng thận thay thế phế vật. Gia tăng thân thể khỏe mạnh độ, bảo trì dồi dào tràn đầy tinh lực, Thẩm Mặc tỉ mỉ, một chữ không sót toàn bộ xem hết. Sau khi xem xong, trên mặt hắn kéo ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Không hổ là kim bài sát thủ đãi ngộ a, không nghĩ tới phần thưởng lần này hoàn toàn vượt qua Thẩm Mặc dự tính. Trước kia mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ ám sát về sau, mặc dù cũng có thể thu được tiền, còn có một chút kèm theo ban thưởng. Nhưng những cái kia kèm theo ban thưởng, tổng thể đến nói đều rất bình thường. Tất cả đều là một chút tăng lên kỹ năng kinh nghiệm, hoặc là biên độ nhỏ tăng lên thân thể của hắn sinh lý trạng thái. Nhưng biên độ thực tế rất nhỏ. Thẩm Mặc tiến hành 1000 lần ám sát, cầm tới qua 1000 lần dạng này ban thưởng. Tại lần lượt tích lũy bên trong, bằng vào những phần thưởng này, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hắn mới có thể để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này trước mắt lần này tăng lên lại cùng lúc trước tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia ban thưởng đều là lựa biến, như vậy phần thưởng lần này lại là thật sự bay vọt về chất. Từ đặc cấp sát thủ tấn thăng làm kim bài sát thủ về sau, Thẩm Mặc trên thân tất cả kỹ năng đều tăng lên một cấp. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thân thể của hắn cũng phát sinh mấy gặp hóa. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc túi đầu nhìn chăm chú cánh tay của mình. Cánh tay hắn bên trên cơ bắp xem ra càng thêm rắn chắc. Quyền kinh kinh mạch giống như là từng đầu xoay quanh tại hắn trong mạch máu gân rồng, hơi vừa dùng lực, liền có thể vén ra mạnh mẽ lực lượng. Thẩm Mặc con mắt đều phát sáng lên. Hắn không kịp chờ đợi đem hai tay nắm thành rồi nắm đấm hình dạng, tiếp lấy dùng sức đánh tới hướng trước mặt mình cái bàn. Thượng đẳng cây nhãn thơm làm thành bàn ăn, đông một tiếng về sau, nát thành rồi một đống đầu gỗ cặn bã. Nguyên bản bày ra trên bàn bàn ăn bộ đồ ăn, cũng trong nháy mắt nhanh chóng hạ lạc. Mắt thấy liền muốn nện xuống đất. Thẩm Mặc phản ứng cực nhanh, cả người giống như là một đạo màu đen tiềm điện. Mấy cái bàn ăn giống như là chồng la hán như vậy, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Thẩm Mặc nhẹ nhàng đem bàn ăn thả lại phòng bếp. Trong lòng là ức chế không nổi cao hứng, hắn tổng hợp năng lực mạnh hơn. Trừ cái đó ra, Thẩm Mặc chú ý một chút sát thủ xếp hạng 399 điểm này, một mực để hắn rất kỳ quái, mặc dù trên thế giới này có thật nhiều sát thủ, nhưng là căn cứ hắn hiểu biết tình báo, Trầm Mặc thích khách danh hiệu, không nên xếp hạng thấp như vậy. So hắn lợi hại sát thủ cũng không ít, thế nhưng là không có khả năng có hơn 300 vị, quá không hợp thói thường. Tại bảng truy nã bên trên, so hắn còn cao hơn sát thủ, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Cho nên, Thẩm Mặc đối số liệu này là có nghi vấn. Đơn giản thu thập xong về sau, Thẩm Mặc chuẩn bị đi ra ngoài đi học. Cùng lúc đó, trong biệt thự xa hoa, Hạ Di bước bước cặp mắt lung lung, tỉnh. Nàng vô ý thức kéo qua người bên cạnh hình gối ôm, nặng nề mà hôn một cái gối ôm bên trên Thẩm Mặc. Lại là mỹ hảo một ngày, lại có thể nhìn thấy nàng Thẩm Mặc nữa nha. Hạ Di đem mặt chôn ở gối ôm bên trong, cười trộm bắt đầu. "Tiểu thư, ngài nên rời giường, nhanh đến chế." Nghe vậy, Hạ Di xem xét thời gian, lập tức vô cùng lo lắng từ trên giường bỏ lên. Nàng thay xong quần áo, cầm lên túi sách, đi ngang qua phòng khách bàn ăn thời điểm, lại thuận tay cầm lên sữa bò bánh mì. Phúc Ba tại sau lưng đội vàng nhắc nhở, "Tiểu thư, đừng quên còn có ngài thuốc." Hạ Di vỗ đầu một cái, nàng sao có thể quên đây? Thuốc không thể ngừng. Đi ra ngoài về sau, Hạ Di ngồi trên xe, trong đầu kìm lòng không được lần nữa hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Cùng lúc đó, Phúc Bá tin tức theo nhau mà tới. Hạ Di mở ra Phúc Bá gửi đi tới, có quan hệ Lâm Chính Hùng tình báo, nghiêm túc xem mà bắt đầu. Chương 11, đại chiến thế giới lần thứ 3. Bán cá lao phát ra sử chương 11, đại chiến thế giới lần thứ 3. Bán cá lao phát ra sử phiên bản dài màu đen xe sang bình ổn lái ở lối đi bộ. Ngoài xe phong cảnh giống như là phim đèn chiếu một dạng nhanh chóng hướng phía sau lưng lướt qua. Hạ Di ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu hàng sau xe chỗ ngồi, tập trung tinh thần tra xét điện thoại câu trên ngăn. Phúc Ba phát tới tư liệu phi thường kỹ càng. Lâm Chính Hùng, sinh ra ở thế kỷ 21 thập niên 50 ngư dân gia đình. Hạ Di hồi tưởng một chút, thời kỳ đó chính là đại chiến thế giới lần thứ 3 ở vào gay cấn giai đoạn thời điểm. Không ít tài phiệt thế lực đều nhao nhao chạy trốn, hoặc là ẩn nấp hành tung của mình, điệu thấp làm việc. Có tiền có thế tài phiệt gia tộc còn như vậy, càng đừng đề cập giống Lâm Chính Hùng dạng này bình thường tiểu lão bách tính. Lão bách tính sinh hoạt sẽ chỉ là trở nên càng thêm gian nan. Hạ Di chú ý tới trên tư liệu viết một nhóm không đáng chú ý chữ nhỏ, Lâm Chính Hùng 12 tuổi năm đó, song thân của hắn song song tại trong chiến hỏa mất mạng. Hỏa lực không ngớt thời đại, mỗi ngày đều sẽ có người tử vong, cái này thành rồi không thể bình thường hơn được sự tình. Từ nhỏ đã mất đi phụ thân mẫu thân che chở, Lâm Chính Hùng thở thiếu thời quan qua tương đương gian nan. Hắn sớm liền bỏ học, vì mình sinh kế bắt đầu buôn ba. Vạn hạnh trong bất hạnh là, Lâm Chính Hùng sinh ở một cái ngư dân gia đình. Hắn đi theo làm cả một đời ngư dân phụ mẫu bên người, quen thuộc thủy tính, cũng đã sớm mưa dầm thấm đất học xong một thân bắt cá kỹ xảo. Cũng coi là có thành thạo một nghề bản thân, không đến mức phụ mẫu đều mất sau tươi sống chết đói. Lâm Chính Hùng từ bắt cá bán cá bắt đầu, một chút xíu tích lũy tiền. Bởi vì hắn định giá cá thấp, toàn bộ nhờ đi lượng, thật đúng là bị hắn làm ra một điểm thành tích. Lâm Chính Hùng mở nhà hải sản sản phẩm tiểu điểm, trên tay cũng có một bút tích xúc. Đến nơi đây mới thôi, Lâm Chính Hùng nhân sinh xem ra làm từng bước. Mặc dù vừa khổ vừa mệt, nhưng cũng coi là có chút thành tựu. Chuyển hướng phát sinh ở hắn 20 tuổi thời điểm. Lúc đó đại chiến thế giới lần thứ 3 tình thế đã lui, nhưng còn có nhiệt lượng thừa. Lâm Chính Hùng tiểu điểm phát triển không ngừng, sản phẩm mới mẻ, giá cả thân dân, khách hàng càng ngày càng nhiều, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Nhưng thời đại kia là hỗn loạn, không lâu sau đó liền có hắc đạo cố ý tới cửa quấy rối phá hư. Lâm Chính Hùng thấp cổ bé họng, cửa hàng bị nện nát, người cũng bị dẫn đầu phá máu chảy. Chuyện như vậy một khi phát sinh, về sau sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm. Lâm Chính Hùng yên lặng chịu đựng 2 năm, rốt cục bộc phát. Hắn khởi xướng phản kháng, muốn cải biến bị khi phụ vận mệnh, nhất định phải đem quyền lực nắm giữ tại trong tay của mình. Hắn không còn tưởng tượng chỉ qua đường phố chuột đồng dạng, mặc người thịt cá sâu xé. Thế là, Lâm Chính Hùng từ bỏ bán cá suy nghĩ, quay đầu tìm tới bọn hắn khối kia nội thành bên trong lớn nhất có thế lực nhất hắc đạo bản phái. Từ đẳng cấp thấp nhất lâu la bắt đầu làm lên, từng bước một sở soạn lần mò đến tầng cao nhất. Tại trong loạn thế, Lâm Chính Hùng bắt lấy mình kỳ ngộ. Về sau lại từng bước một mở sòng bạc, phòng ca múa, thu phí bảo hộ, buôn ma túy, giết người cướp bóc. Cuối cùng một đêm xoay người, trở thành Đông Hải thành phố mới địa đầu xà. Nhưng rất nhanh, đen ăn đen đạo này đường cũng bắt đầu đứng trước không nhỏ lực cản. Đại chiến thế giới lần thứ 3 kết thúc, trật tự mới thành lập về sau, Lâm Chính Hùng nhắm ngay hướng gió, quả quyết khí đen từ thương. Trải qua hơn 30 năm tích lũy, cuối cùng trở thành Đông Hải thành phố top 100 tài phiệt một trong. Một đường này đi tới, trong đó lòng chua xót chắc hẳn cũng chỉ có bản thân hắn biết. Hạ Di từng câu từng chữ xem hết, gật gật đầu làm ra đánh giá, Lâm Chính Hùng thật là một cái dốc lòng bán cá lão. Kim lòng không được cảm khái một câu về sau, Hạ Di đột nhiên lại chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Lâm Chính Hùng nhân sinh kinh lịch bắt đầu tại đại chiến thế giới lần thứ 3. Tính toán thời gian, kia khoảng cách hiện tại hẳn là 70 năm trước sự tình. Như vậy nói cách khác, cái này Lâm Chính Hùng nhanh 70 tuổi. Hạ Di một mặt kinh ngạc, nàng lại duỗi ra tay, lần nữa ấn mở trong điện thoại di động Lâm Chính Hùng ảnh chụp. Trên tấm ảnh nam nhân, mặc dù trên mặt đã có chút nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quắc thước. Tinh tế xem xét, làm sao cũng không giống là 70 tuổi lão nhân. Hạ Di thuận miệng hỏi Phúc Bá, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Phúc Bá mỉm cười trả lời, "100." Hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời nói đến bên miệng, nói phân nửa đột nhiên dừng một chút, "Tiểu thư, ta cũng nhanh 70." Phúc Bá ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, giả vờ như lơ đãng ngẩng đầu quan sát đến kính chiếu hậu Hạ Di sắc mặt. Thời kém nói lộ ra miệng, may mắn Hạ Di tiểu thư cũng không hề để ý Hạ Di trong đầu một mực tại tự hỏi Lâm Chính Hùng sự tình, xác thực không có phát hiện Phúc Bá dị thường. Nàng hiếu kỳ lại một lần đặt câu hỏi nói, "Phúc Bá, vậy ngài hẳn là cũng trải qua đại chiến thế giới lần thứ 3 a? Lúc ấy chiến tranh, thảm liệt sao?" Phúc Bá trả lời rất nhanh, ngữ khí có chút nặng nề, "Đó là đương nhiên, phi thường thảm liệt, tại chúng ta Đông Hải thành phố càng phía đông, vốn là có cái đảo quốc, lúc ấy trực tiếp bị vũ khí hạt nhân đánh đắm. Còn có cái kia lấy ưng vì đồ đằng quốc gia, phân liệt thành rồi mấy chục cái nhỏ chính thể, đến bây giờ còn tại nội loạn, không có hòa bình. Mà chúng ta bên này rất nhiều thành thị cũng bị phá hủy, hiện tại Đông Hải thành phố chính là tại phế tích bên trên tạo dựng lên." Hạ Di gật gật đầu, lần này nàng càng kiên định hơn, cái này Lâm Chính Hùng cũng coi là cái nhân vật. Nhưng vì cái gì trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác là Lâm Chính Hùng chết đây. "Phúc Bá, liên quan tới Lâm Chính Hùng chết, ngươi thấy thế nào?" Hạ Di quay kính xe xuống, hô thở ra một hơi hỏi. Đương nhiên là cười nhìn Phúc Bá vừa cười vừa nói, "Lâm thị tập đoàn cũng coi là chúng ta Hạ thị công nghiệp đối thủ cạnh tranh, Lâm Chính Hùng chết rồi, Lâm gia tỷ lệ lớn nội loạn. Đây đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu." Phúc Bá tiếng nói vừa dứt, Hạ Di liền không nhịn được đánh gây hắn, "Phúc Bá, ý tứ của ta đó là, Lâm Chính Hùng có thể hay không căn bản cũng không phải là tự sát, mà là ngự sát." Hạ Di cố ý thấp giọng. Đang lái xe Phúc Bá nghe vậy, một mặt kinh ngạc, "Tiểu thư, ngài lại phát bệnh rồi. Lâm Chính Hùng cụ thể là thế nào chết, vậy cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Kia là Lâm gia, còn có cảnh tự cần cân nhắc sự tình." Phúc Bá lời thề son sắt nói, "Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, ngài nên uống thuốc." Hạ Di bĩu môi, không tình nguyện móc ra bình thuốc, ăn một viên thuốc. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đã sớm ở trong lòng phản bác Phúc Bá. Ai nói không có quan hệ gì với nàng, đương nhiên là có quan hệ. Hạ Di trong đầu kìm lòng không được hiện ra Thẩm Mặc thân ảnh. Thẩm Mặc cùng Lâm Chính Hùng nhảy lầu sự kiện thực tế là quá mức trùng hợp. Nàng hoài nghi Thẩm Mặc chính là sát thủ, là Thẩm Mặc giết chết Lâm Chính Hùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hạ Di tìm không thấy Thẩm Mặc giết người chứng cứ. Nếu như Thẩm Mặc chính là sát thủ, Hạ Di đột nhiên chắp tay trước ngực, dùng sức vỗ tay một cái, nói, "Đúng rồi, Phúc Bá, ngươi nói có khả năng hay không là chúng ta Hạ thị công nghiệp thuê sát thủ giết chết Lâm Chính Hùng? Phúc Bá lập tức chém đinh chặt sắt phủ nhận nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hạ Di, vì cái gì? Phúc Bá cũng ý thức được sự thất thố của mình, trên mặt một lần nữa hiện ra tiêu chuẩn mỉm cười nói, bởi vì chúng ta Hạ thị công nghiệp sẽ không làm xấu xa như vậy chuyện hạ lưu. Hạ Di không thích đáp án này, qua loa nói, a, phải không? Cùng lúc đó, xe sang cách một tiếng ngừng lại. Phúc Bá xoay người mở cửa xe nói, tiểu thư, đến. Hạ Di đi xuống xe một máy mắt, khoe mắt liếc qua vừa vặn nhìn thấy Thẩm Mặc đi vào cửa trường học. Lúc trước một chút kia nhỏ cảm xúc nháy mắt không thấy bóng dáng. Mặc dù trên mặt nàng không hiện lộ, nhưng nội tâm đã sớm thả lên pháo hoa, cảm giác hưng phấn kịch liệt tiêu thăng. Đây chính là Thẩm Mặc gái. Nàng mong nhớ ngày đêm Thẩm Mặc. Có chuyện gì so tiến cửa trường liền có thể nhìn thấy Thẩm Mặc càng vui vẻ hơn đây này. Hạ Di thả chậm bước chân, chậm rãi đi theo Thẩm Mặc đằng sau. Đối diện ra một trận gió nhẹ, Thẩm Mặc đón gió đi qua. Ngay sau đó, Hạ Di nhìn thấy trên mặt đất lẳng lặng địa nằm một cây Thẩm Mặc tóc. Hạ Di ánh mắt nháy mắt bị trên mặt đất tóc một mực hấp dẫn. Làm sao? Thật mong muốn. Nàng làm bộ buộc dây giày, buộc trộm đem bên chân màu đen tóc ngắn nhặt lên. Trong tay siết thật chặt Thẩm Mặc tóc, Hạ Di giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy. Ngẩng đầu một cái, Thẩm Mặc chính quay đầu nhìn xem nàng. Hạ Di giật nảy mình, trái tim mãnh liệt đánh lấy trống, sắp nhảy ra cổ họng. Thẩm Mặc hắn, đến cùng nhìn bao lâu rồi? Chương 12, lạnh sẽ mặc quần áo, trời mưa sẽ đánh dù chương 12, lạnh sẽ mặc quần áo, trời mưa sẽ đánh dù Hạ Di cứng tại nguyên liệu. Trong lòng bàn tay chăm chú nắm chặt cây kia sợi tóc, giống như biến thành rồi khoai lang vào tay, nóng rực phảng phất có thể đốt xuyên làn da của nàng. Nàng vô ý thức nâng lên hai tay, đem Thẩm Mặc tóc nhét vào trong ngực. Ý đồ đè xuống trong lồng ngực viên kia nhảy loạn nhỏ trái tim. Hạ Di nhìn xem Thẩm Mặc kia hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, chưa từng có khẩn trương như vậy. Hoàng Bét sẽ không thật bị phát hiện đi. Đúng lúc này, Hạ Di nghe tới sau lưng truyền đến một tiếng nữ hài tử mềm mại la lên, "Thẩm Mặc chờ ta một chút nha." Bên cạnh đột nhiên xông tới một đạo xinh xắn bóng người. Hạ Di sững sờ quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là khuê mật Đường Tư Giao đang gọi Thẩm Mặc. Đường Tư Giao lúc nào cùng Thẩm Mặc quen như vậy rồi? Hạ Di nhìn xem Đường Tư Giao chạy chậm đi qua. Cùng lúc đó, Đường Tư Giao cũng đồng dạng nhìn thấy Hạ Di. Trên mặt nàng ngược lại là một điểm thần sắc kinh ngạc đều không có, đi ngang qua Hạ Di bên cạnh thời điểm, còn cười hì hì vỗ vỗ Hạ Di bà bay, cũng thuận tiện cùng với nàng lên tiếng chào, "Hạ Di, trùng hợp như vậy à?" Đường Tư Giao thân mật kéo Hạ Di tay. Một bên khác, Thẩm Mặc nghe tới có người sau lưng lớn tiếng hô hào tên của hắn. Thân thể của hắn trải qua thăng cấp, ngũ giác so người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm hắn đều có thể không phí sức nghe thấy, dưới mắt càng đừng đề cập loại này không chút nào tiến hành che giấu hô to. Thanh âm kia tựa như là tự mang loa phóng thanh, một chữ không sót truyền vào Thẩm Mặc lốt hai. Thanh âm lớn như vậy, nếu như còn giả vờ như nghe không được, cái kia cũng thực tế là quá không thể nào nói nổi. Thẩm Mặc đành phải dừng bước, quay đầu nhìn sang. Quay đầu cái đầu tiên, hắn đầu tiên là nhìn thấy ngay tại buộc dây giày Hạ Di. Nữ sinh nửa ngồi tại cửa ra vào, cúi đầu, mặc dù thấy không rõ thần sắc trên mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một điểm trắng non tiểu xảo lại mượt mà cái cằm. Còn có một màn kia hoa anh đào nước nhuận môi mỏng. Thẩm Mặc chú ý tới, Hạ Di hôm nay mặc một thân phi thường học viện phong di cỡ váy đồng phục. Nửa người trên là ngắn ngủi quần áo thủy thủ, đến eo tuyến chỗ lại đống nhiên rút ngắn. Lại bởi vì trầm xuống nguyên nhân, một đoạn eo nhỏ cứ như vậy sáng loáng lộ ra, như là thượng đẳng màu trắng dương chi ngọc, bóng loáng mê người. Thẩm Mặc đội vàng rời mắt. Lúc này, Hạ Di động tác cũng rất nhanh, nàng hệ xong dây giày liền từ dưới đất đứng lên thân. Tấm kia khuôn mặt nhỏ hình dáng tướng mạo điển lệ, lại vẫn cứ mang theo một tia thanh thuần. Sắc mặt của nàng nhuộm màu đỏ, giống như là một viên chín mọng táo đỏ. Không hổ là giáo hoa cấp bậc, vẫn là Hạ thị công nghiệp thiên kim tiểu thư. Đều nói tài phú giữa người, cái này tướng mạo hoàn toàn xứng đáng. Thẩm Mặc mặt không đổi sắc rời mắt, nhìn về phía Hạ Di bên cạnh thân. Hạ Di bên cạnh cái này Đường Tư Giao, lai lịch cũng không đơn giản, phía sau là chữ danh Đường thị ảnh nghiệp. Trải qua thế giới lần thứ 3 chiến tranh về sau, Đông Hải đã là thế giới xếp hạng trước 10 thành phố lớn, mà Đông Hải đại học là thế giới thứ 3 danh giáo. Cho nên những này tài phiệt đám tử đệ, không cần xuất ngoại, liền có thể hưởng thụ tốt nhất giáo dục. Tại cái này tiền tài trí thượng thời đại, bọn hắn trình độ phần lớn là dùng tiền mua đến. Tỷ như vì Đông Hải đại học quên một tòa lầu dạy học, hoặc là thiết lập học đồng, liền có thể hưởng thụ đặc thù giáo dục ưu đãi. Cho nên Đông Hải đại học ngọa hổ tàng long, trong sân trường tùy tiện đụng phải một người, tỷ lệ lớn đều là tài phiệt tử đệ. Mà Thẩm Mặc cùng bọn hắn cũng khác nhau. Là một cô nhi, hắn là mình thi được đến. Mỗi một lần nhiệm vụ ám sát thành công, Thẩm Mặc đều sẽ đạt được ban thưởng. Cho nên đầu óc của hắn chỉ nhớ so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Ngày bình thường, Thẩm Mặc một mực cùng những này tài phiệt thiếu gia, đám công chúa bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì nói không chính xác về sau tiếp nhận nhiệm vụ ám sát mục tiêu, liền sẽ có thân nhân của các nàng. Một khi cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Kia Thẩm Mặc tại ám sát thời điểm, liền sẽ do dự chần chờ. Làm sát thủ, không thể do dự liền sẽ bại trận. Đối với Thẩm Mặc đến nói bất kỳ cái gì tình cảm đều là hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật. Đương nhiên, nếu như là trên đường đột nhiên bị hô danh tự, hoặc là gặp mặt chào hỏi, Thẩm Mặc đối này cũng sẽ không tận lực né tránh. Hắn gặp mặt không biểu lộ đáp ứng một tiếng. Thẩm Mặc thời khắc ghi nhớ lấy thân phận của mình, hắn đang cố gắng đóng vai một Đông Hải trong đại học bình thường sinh viên. Đã bên ngoài xoáy khí không có cách nào cải biến. Như vậy tại cái khác phương diện, hắn nhất định phải làm cho mình hoàn mỹ dung nhập đám người. Duy trì sinh viên thiết lập nhân vật, ở trong mắt Thẩm Mặc cũng là một hạng trưởng kỳ tiến hành nhiệm vụ ẩn. Ở trong mắt người khác, người như hắn, đại khái trừ xoáy khí bên ngoài không còn gì khác. Thẩm Mặc đem mình ngụy trang có thể xưng hoàn mỹ. Bình thường khảo thí, hắn cũng sẽ không phát huy quá tốt, mỗi lần đều tại toàn lớp trung đẳng trình độ. Tỷ như trong lớp có 100 cái đồng học, Thẩm Mặc thành tích liền sẽ không chế tại người thứ 50. Hắn sẽ không chế đến, cũng sẽ không trốn học về sớm. 8 giờ bắt đầu lớp đầu tiên, Thẩm Mặc sẽ tại 8 giờ đúng một điểm không kém ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn sẽ không cười to, cũng sẽ không thúc thiết. Lạnh sẽ mặc quần áo, trời mưa sẽ đánh dù. Ăn cơm chỉ ăn 7 phần no bụng, trà sữa uống tiêu chuẩn ngọt. Không có bạo lực khuynh hướng. Khóa thể dục bên trên làm kéo xà đơn chỉ làm 7 cái, 1000 mét chạy bộ khảo thí cho tới bây giờ chỉ ở 3 phần nửa tả hữu, sai suất sẽ không vượt qua 5 giây. Hắn xưa nay sẽ không tại trên lớp học chủ động nhấc tay trả lời vấn đề, nhưng là bị lão sư đặt câu hỏi cũng sẽ đứng lên thong dong trả lời, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn cố ý đáp sai để lão sư đến sửa chữa sai. Càng quan trọng chính là, Thẩm Mặc vĩnh viễn sẽ không chủ động truy cầu nữ sinh, coi như bị nữ sinh truy cầu cũng sẽ làm bộ không biết. Thẩm Mặc nắm nghĩa trước mặt hai cái này trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người nữ sinh. Đường Tư Giao một bên hướng hắn che miệng cười, một bên thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Nàng đối với mình thích đã sớm bày ở bên ngoài, lớn mật tùy ý Thẩm Mặc đương nhiên biết nàng thích chính mình. Nói thật, Đường Tư Giao điều kiện xem như không sai. Hình dạng dáng dấp biết tròn biết méo, dáng người có lồi có lõm, trong nhà có quyền thế, là cái không sai kết giao đối tượng. Nếu như Thẩm Mặc không phải sát thủ, có lẽ thật sẽ cân nhắc cùng nàng kết giao. Có lẽ là Thẩm Mặc nhìn qua thời gian có chút lâu, lại nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Đường Tư Giao có chút kìm nén không được, chủ động đưa tay, hướng phía Thẩm Mặc dùng sức tả hữu huy động, chào hỏi. Trên mặt nàng tiếu dung càng ngày càng đậm, nhìn thấy người trong lòng ngọt ngào. Đáng tiếc, mặt người đúng Đường Tư Giao không phải người bình thường, mà là Thẩm Mặc. Đơn giản đáp lại một chút Đường Tư Giao chào hỏi về sau, Thẩm Mặc đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Hạ Di trên mặt. Hạ Di ngược lại là cho Thẩm Mặc lưu lại một điểm không giống bình thường ấn tượng, bởi vì nàng là cho tới nay duy nhất còn không có tìm mình dựng nói chuyện nữ sinh. Thẩm Mặc hứng hở liếc qua Hạ Di, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đồng dạng không có gì đặc biệt biểu lộ. Thẩm Mặc ở trong lòng yên lặng điểm tán. Rất tốt, Hạ Di đồng học, mời tiếp tục bảo trì ngươi cao lãnh thiết lập nhân vật. Liên ta đây học sinh bình thường, xem như không khí đi. Chương 13, không ở tại chỗ chứng cứ chương 13, không ở tại chỗ chứng cứ rộng rãi khoáng đạt sân trường hành lang bên trên, ba người ngắn ngủi đối mặt một giây đồng hồ. Thẩm Mặc phất tay đánh xong chào hỏi, rất mau đem đầu quay trở lại. Nói chuyện tiếng cái gì, hắn nhưng không có hào hứng. Phất tay đáp lại, đã là Thẩm Mặc lớn nhất nội bộ. Thẩm Mặc mắt thấy phía trước, đang chuẩn bị một lần nữa mở ra chân. Ai ngờ, sau lưng lần nữa truyền đến Đường Tư Giao mềm mại tiếng nói, "Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, ngươi chờ chúng ta một chút nha." Đường Tư Giao thanh âm cũng không nhỏ, nữ nhân này thật là khó quấn. Thẩm Mặc đã bước ra một bước chân dài, bất đắc dĩ lại một lần nữa dừng lại. Hắn đứng ở nguyên địa, không chút hoang mang xoay người. Đường Tư Giao thở hồng hộc chạy đến Thẩm Mặc trước mặt. Đường Tư Giao một tay vác lấy Hạ Di cánh tay, một cái khác yếu đuối không xương tay nhỏ chậm rãi nâng lên. Không biết là vô tình hay là cố ý, nàng đem để tay tại mình ngạo nhân bộ ngực bên trên, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. "Thẩm Mặc, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy nha? Tất cả mọi người là một cái lớp học, đều thiệt đường, cùng đi mà." Đường Tư Giao mềm thanh âm, miệng bên trong giống như là ngậm kẹo que, nghe đặc biệt mềm mại. Không hiểu làm cho lòng người bên trong kích thích mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nếu như đổi lại khác phái, đối mặt tình cảnh này, sợ là đã sớm bên trong Đường Tư Giao cái bẫy, vui vẻ chịu đựng quỷ nàng váy xòe phía dưới. Nhưng Thẩm Mặc lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, liền rời ánh mắt. Tựa hồ Đường Tư Giao cố gắng biểu hiện ra, không phải cái gì mê người mỹ cảnh, mà là một khối lỏng lẻo cơ ngực lớn. Đường Tư Giao phát giác được Thẩm Mặc lãnh đạm, không cam tâm khẽ hừ một tiếng. Nàng đối với mình dáng người vẫn rất có tự tin, mới động tác nắm giữ thời cơ cũng vừa đúng, không nên sẽ để cho người nhìn ra đầu mối. Nhưng Thẩm Mặc vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Thẩm Mặc thật cùng cái khác nam nhân không giống, quá có cá tính, nàng càng xem càng cảm thấy hài lòng. Không đợi Thẩm Mặc nói chuyện, Đường Tư Giao lập tức tận dụng mọi thứ như tìm đề tài, "Đúng, Thẩm Mặc đồng học, ngươi nghe nói Lâm thị tập đoàn chủ tịch Lâm Chính Hùng nhảy lầu sự tình sao?" Thẩm Mặc gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, buổi sáng nhìn tin tức thời điểm nhìn thấy. Đường Tư Giao lôi kéo Hạ Di đi lên trước một bước, cố ý hạ giọng, thần thần bí bí mà hỏi, "Kia, yeah. Thẩm Mặc đồng học, ngươi cảm thấy Lâm Chính Hùng là tự sát vẫn là giết người?" "Ta nghe ta lão bà nói qua, cái kia Lâm Chính Hùng tựa như là từ cái gì hắc đạo lập nghiệp, hữu ra đều đến cũng hết." Đường Tư Giao trên mặt trồi lên một cái mỉm cười ngọt ngào, sáng lóng lánh hai mắt lộ ra sùng bái quan mang, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi năng lực trinh thám mạnh như vậy, ngươi có cái gì suy đoán a?" Kỳ thật Đường Tư Giao căn bản cũng không để ý Lâm Chính Hùng sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Nàng chẳng qua là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, muốn cùng Thẩm Mặc nhiều phiếm vài câu trời thôi. Thẩm Mặc nheo mắt lại, giọt nước không lọt hỏi ngược lại, "Cái này khó trả lời, ta đối Lâm Chính Hùng biết không nhiều, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Tư Giao nghe câu nói này, trên mặt cao hứng bừng bừng cười nở hoa. Thẩm Mặc đây là hết sức vui vẻ muốn cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ý tứ nha. Nàng ngẩng đầu, giả vờ như suy nghĩ dáng vẻ, "Ừm, ta cảm thấy đi." Đường Tư Giao không có chú ý tới bên cạnh Hạ Di biểu lộ. Hạ Di vụng trộm lật một cái liếc mắt. Thẩm Mặc nói câu nói kia, hoàn toàn chính là qua loa ý tứ, Đường Tư Giao thẳng ngu này thật đúng là coi là Thẩm Mặc muốn cùng nàng cùng một chỗ thảo luận đâu. Quả thực ngu quá mức. Hạ Di dùng khỏe mắt liếc qua thời khắc quan sát đến Thẩm Mặc, kỳ thật nàng đặc biệt muốn bắt lấy Thẩm Mặc cổ áo hỏi một câu, "Thẩm Mặc ngươi đến cùng phải hay không sát thủ?" Thành thật khai báo. Nhưng lời nói đến bên miệng, há to miệng môi, Hạ Di lại yên lặng nuốt trở vào. Nàng không giống Đường Tư Giao như thế không có đầu óc. Thẩm Mặc đối thảo luận Lâm Chính Hùng sự tình đều như thế giọt nước không lọt, đối mặt có phải là sát thủ vấn đề, hắn tất nhiên cũng sẽ không làm đáp lại. Hạ Di im lặng ở trong lòng thở dài, như vậy xuẩn vấn đề, khẳng định hỏi cũng là hỏi không. Đường Tư Giao châm trước đường này, rốt cục nói ra kết luận của mình, "Lấy ta trực giác, khẳng định là giết người." Lâm gia như mặt trời ban trưa, Lâm Chính Hùng không có lý do tự sát, mà lại ta nghe nói tối hôm qua hắn là đi hẹn hò tỷ phụ, đều nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hắn làm sao có thể tự sát nha. Nói đến đây, Đường Tư Giao lung lay Hạ Di cánh tay, đột nhiên hỏi, "Đối bà bảo, tối hôm qua 10 điểm ngươi ở đâu đâu?" Một mực yên lặng xung làm bóng đèn, Hạ Di vội vàng không kịp chuẩn bị bị cả giờ, giật nảy mình. "A, ta làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề?" Đường Tư Giao cũng không để ý, "Ta xem TV kịch bên trên thám tử điều tra, đều là nói như vậy nha, hỏi thăm người hiểm nghi không ở tại chỗ chứng cứ cái gì." Hạ Di ngượng ngùng cười một tiếng đáp, "Vậy ta đương nhiên ở nhà a." Câu nói này sau khi nói xong, Hạ Di ánh mắt lạnh lùng, liếc về phía Thẩm Mặc bên kia. Nàng không nói gì, nhưng Đường Tư Giao lúc này phi thường chi kỷ giúp nàng hỏi, "Thẩm Mặc, vậy còn ngươi?" Thẩm Mặc thần sắc trên mặt như thường, "Ta ở nhà đọc sách." Đường Tư Giao nghe xong càng thêm sùng bái, hoa tắc. Thẩm Mặc đồng học, ngươi dường như là ta. Về nhà cũng không quên nhớ học tập. Hạ Di hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc một chút, trong lòng nhịn không được phản bác, nói vậy, ngươi rõ ràng tại quán ăn đêm trong nhà vệ sinh đi. Bất quá Thẩm Mặc tâm lý tố chất sắc thực cứng hãn, há mồm liền đến mê sảng, trên mặt cũng như thế mặt không đổi sắc. Hạ Di lại nghĩ lại, chẳng lẽ Thẩm Mặc thật sự là sát thủ? Nếu không hắn tại sao phải nói láo? Nhìn xem Thẩm Mặc hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào khuôn mặt tuấn tú, Hạ Di yên lặng nắm chặt lòng bàn tay. Thẩm Mặc ca Thẩm Mặc, ta nhất định phải tìm tới ngươi giết người chứng cứ, đến lúc đó ta là được rồi. He he he. Nghĩ tới đây, Hạ Di trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ hưng phấn. Một bên Đường Tư Giao thấy hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng đến, lập tức lời nói xoay chuyển, lại mở ra một cái mới chủ đề, đối Thẩm Mặc, ta cuối tuần này không phải nói muốn tổ chức một lần suy luận xã hoạt động nha, ngươi muốn làm sao tổ chức nha? Đường Tư Giao chính là suy luận xã hội trưởng, nguyên bản trận này hoạt động chính là vì tiếp cận Thẩm Mặc cố ý tổ chức. Thế nhưng là nàng còn chưa nghĩ ra phải làm sao tổ chức mới có thể để cho Thẩm Mặc vui vẻ, càng đơn giản càng tốt. Thẩm Mặc đầu cũng không quay lại, ngữ khí hoàn toàn như trước đây nhạt nhẽo như nước, thường thường không có gì lạ. "No, dạng này a, để ta ngẫm lại." Đường Tư Giao vừa nói một bên nghiêng đầu ra vẻ trầm tư. Nàng vẫn nhìn một phía, nhìn thấy lầu dạy học ép tòa bên ngoài bảy biện vòng hoa cùng câu đối phùng điếu, trên đó viết: "Kỷ niệm vĩ đại tiên sinh Lâm Chính Hùng." Bởi vì tòa nhà này chính là Lâm Chính Hùng năm đó bỏ vốn quên. Đông Hải Đại học mỗi một nhà công trình kiến trúc, phía sau trên cơ bản đều là có tài phiệt tài trợ. Ở thời đại này, thương nhân quyền lực rất lớn, thậm chí có thể có được quân đội riêng. Còn không đợi Đường Tư Giao nói chuyện, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khóc: "Ô ô ô, cha à, nhi tử cho ngài dập đầu." Chương 14, ngươi giờ nờ a dáng dấp ra sao đâu? Chương 14, ngươi giờ nờ a dáng dấp ra sao đâu? Ngay tại dưới lầu bên cạnh khóc vừa kêu người, nhìn thân hình giống như là cái nam sinh, lại nhìn trên người hắn trang phục, một thân bảng hiệu hàng, hẳn là trong trường học mộ gia tài phiệt thiếu gia. Người kia một bên kêu khóc, một bên ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt nước muối hôn thành rồi một mảnh. Rất nhanh bên cạnh liền hấp dẫn không ít bầy xem học sinh. Không ít người cảm khái nói: "Thật hiếu thuận a." Còn có người thấp giọng nghị luận: "Hắn chính là Lâm gia à, tựa như là Lâm Chính Hùng tiểu nhi tử." "Hắn gọi là cái gì nhỉ?" "Tựa như là..." "Đúng đúng đúng, nhớ tới, hắn gọi Lâm Hiếu Tiên." Khóc thương tâm như vậy, chắc là thật không chịu nhận Lâm lão gia tử đột nhiên qua đời đi. Lâm Hiếu Tiên fan này cử động, thanh thế to lớn, vừa bạn đánh gãy Đường Tư Giao suy nghĩ. Trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra như thế nào tổ chức cuối tuần suy luận xã hoạt động, đều do cái này đột nhiên xuất hiện Lâm Hiếu Tiên. Đường Tư Giao hung hăng nguyên địa dậm chân, lại không chút khách khí chừng Lâm Hiếu Tiên một chút. "Cái này Lâm Hiếu Tiên, thật sự là mất mặt bao." Đường Tư Giao hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Hiếu Tiên giả vờ giả vị tư thái châm chọc khiêu khích nói: "Ai không biết nhà hắn một chút kia phá sự à, cái này Lâm Hiếu Tiên là vô dụng nhất một cái, cũng liền Lâm Chính Hùng sủng ái hắn, không phải sớm đã bị Lâm gia người khác đuổi đi ra." Đường Tư Giao hiện tại tức giận phi thường, Lâm Hiếu Tiên giờ phút này làm ra hết thảy, ở trong mắt Đường Tư Giao đều thành trướng mắt tồn tại. Nàng giống như là mở ra máy hát, không lưu tình chút nào phê bình nói: "Lâm Hiếu Tiên đoán chừng chính là vì tranh gia sản, cố ý đang làm giáng đâu." Đường Tư Giao nhếch miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì. Đột nhiên, đinh linh linh thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên. Chuông vào học vang. Thẩm Mặc nghe tới về sau, dẫn đầu cất bước đi vào phòng học. Hắn nhưng không có nhiều như vậy nhàn tâm thưởng thức Lâm Hiếu Tiên cái này ra hiếu thuận biểu diễn. Thấy Thẩm Mặc đều đi, Đường Tư Giao cùng Hạ Di cũng không nguyện ý lưu lại, lập tức chạy chậm đến đi theo. Ba người trước sau đi vào phòng học. Cái này lớp là sinh vật thông thức. Bên trên cái này lớp là một cái bên trên chút niên kỷ tiểu lão đầu, họ Trương. Trương lão đầu cầm lấy giáo án, cảm khái sục sôi giảng đạo: "Sinh mệnh hoạt động cơ bản đơn vị là sinh vật phân tử, bao quát RNA cùng protein. Di truyền học tam đại định luật, gen trao đổi định luật, gen tự do tổ hợp định luật, gen mắt xích cùng trao đổi định luật. Đơn cử hạt rẻ, đậu Hà Lan tự giao phối cùng tạp giao." Trương lão đầu chậm rãi mà nói, nhìn thấy có người tại trên lớp học đi ngủ, đột nhiên xách một vấn đề nói: "Gen biên tập là chỉ cái gì? Hàng thứ hai vị thứ năm đồng học, ngươi đến trả lời một chút." "Nhân bản kỹ thuật là chỉ sinh vật thể thông qua thể tế bào tiến hành vô tính sinh sôi, cùng từ vô tính sinh sôi hình thành gen hình hoàn toàn giống nhau hậu đại cá thể. Nhân bản người là vi phạm luân lý, là không đạo đức, cũng là phạm pháp. Căn cứ luật pháp liên bang, đem gen biên tập, nhân bản nhân loại phôi thai cấy ghép nhân thể hoặc là động vật thể nội, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 10 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, cũng phạt tiền, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, đem đứng trước cả đời giam cầm." Hạ Di Di vãng đều không thế nào thích nghe khóa, nhưng Trương lão đầu cái này đường sinh vật khóa, nàng lại phi thường khắc thường nghe rất nghiêm túc. Nhất là khi Trương lão đầu nói đến nhân bản kỹ thuật cùng người nhân bản những chữ này thời điểm, Hạ Di mê luyến nhìn qua phía trước Thẩm Mặc bóng lưng, trong đầu đã sớm trôi dạt đến cựu tiêu bên ngoài. Thẩm Mặc đẹp trai như vậy, hắn đen, chắc hẳn nhất định không giống với thường nhân. Không đúng, hẳn là viễn siêu người bình thường mới đúng. Hạ Di đột nhiên nghĩ đến cái gì, vụng trộm đem tay vươn vào mình túi áo. Túi áo bên trong lẳng lặng địa nằm một cây màu đen tóc ngắn. Đây là từ Thẩm Mặc trên đầu rơi xuống tóc, là chuyên thuộc về Thẩm Mặc tóc. Hạ Di tìm lòng không được nắm chặt ở trong tay cây kia tinh tế sợi tóc. Một lát sau, đợi nàng tâm tình hơi bình tĩnh hơi có chút về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đem tay từ trong túi áo vươn ra. Hạ Di nhìn xem trong lòng bàn tay một sợi tóc, lại tìm đến một bản thâm hậu nhất bìa cứng bản bút ký. Nàng động tác nhu hòa đem đầu tóc kẹp ở sách vở bên trong, phòng ngừa làm mất. Dưới mắt cứ như vậy một cây thuộc về Thẩm Mặc tóc, nếu là không cẩn thận làm mất. Hạ Di ánh mắt tối sầm lại, tình huống như vậy nàng căn bản không dám nghĩ. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, Hạ Di cảm giác mình chỉ sợ thật sẽ nổi điên. Nàng tuyệt đối không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là trọng yếu nhất đồ cất giữ. Hạ Di như chút được gánh nặng vỗ kia bản kẹp lấy Thẩm Mặc tóc sách vở, giống như là vớt ve người yêu mặt một dạng nhu hòa. Nàng duỗi ra một cái tay, lười biếng chống tại trên cằm, nhìn qua Thẩm Mặc bóng lưng tưởng tượng lan man. Trương lão sư nói, mỗi người lông tóc bên trong đều tồn tại vô số gen phân tử. Như vậy nói cách khác, căn này tinh tế tóc kia bên trong chứa đựng Thẩm Mặc độc hữu RNA. Hạ Di dùng tay che mép, im lặng cúi đầu cười yếu ớt bắt đầu. Hiện tại trong tay nàng thế nhưng là có Thẩm Mặc RNA. Về sau nói không chừng có thể đo lường một chút Thẩm Mặc gen. Đến cùng là dạng gì ưu tú gen mới có thể hình thành giống Thẩm Mặc dạng này, lại có cá tính lại người đặc biệt đâu. nàng đối Thẩm Mặc DNA thế nhưng là đầy lòng hiếu kỳ đâu. Hạ Di nghĩ tới đây, trái tim lại một lần nữa cuồng loạn lên. Nàng một đôi mắt to hội tụ lên sáng long lánh ánh mắt, giống như là báo săn nhìn thấy tình thế bắt buộc đồ ăn hương phấn như vậy. Hạ Di đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô gương mặt của mình, mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong lòng bàn tay như cũ có thể cảm nhận được trên mặt kia nóng hởi nhiệt ý, chỉ cần là liên quan tới Thẩm Mặc sự tình, nàng liền chưa từng có làm được qua không có chút rung động nào. Hạ Di nhấc lên mí mắt, lần nữa nhìn về phía ngồi tại nàng phía trước Thẩm Mặc. Lần này, trong ánh mắt của nàng giống như là dính đầy nhựa cao su, nhìn chòng chọc vào, không chịu rời. Thẩm Mặc, ngươi khử oxy acid gì bỏ đủ cỡ lầy dáng dấp ra sao đâu? Ngươi song xoắn ốc kết cấu, đến cùng là thế nào sắp xếp đây này? Hạ Di tự hỏi, vô ý thức liếm liếm đỏ mê người môi mỏng, a tờ cờ gờ trong miệng của nàng bắt đầu kìm lòng không được mặc niệm lên cặp bạ sở danh sách. Hạ Di như si như say thì thảo nói, dùng căn này tóc có thể hay không nhân bản ra một cái hoàn chỉnh Thẩm Mặc đâu? Nếu có một cái, liền sẽ cái thứ hai, cái thứ ba. Một đường sinh vật hóa, tại Hạ Di vô tận huyễn tưởng bên trong kết thúc. Đinh linh linh, chói hai tiếng trung tan học đánh gãy Hạ Di suy nghĩ, cũng cùng nhau đánh gãy Hạ Di bên cạnh Đường Tư Giao mộng đẹp. Đường Tư Giao tiến phòng học liền lập tức út sấp trên bàn học, nghiêng đầu một cái, gối lên cánh tay, ngủ thiết đi. Đến khóa học tập đối với Đường Tư Giao đến nói, tựa như là tại đàn gậy Thái Châu. Lão sư giảng những nội dung kia, nàng căn bản nghe không hiểu, liền cùng vô tự thiên tư như. Giờ này khắc này, tiếng trung tan học một vang, Đường Tư Giao phản xạ có điều kiện như từ trên bàn ngẩng đầu lên. Nàng vỗ tay lớn một cái, tràn đầy phấn khởi nói, ta nghĩ đến, cuối tuần suy luận xã hoạt động, chúng ta liền đi xuyên lục địa khách sạn điều tra Lâm Chính Hùng nguyên nhân cái chết, đến hồ sơ kiện tái diễn, ngươi nói thế nào Hạ Di? Hạ Di khép lại sách vở, ồ một tiếng. Đường Tư Giao bĩu môi, có chút bất mãn nói, bảo, ngươi là quân sư của ta, ngươi nói ta đến lúc đó nên như thế nào cùng Thẩm Mặc hô động. Không đợi Hạ Di trả lời, Đường Tư Giao lập tức lại bổ sung, ta nghĩ, tốt nhất là có thân thể hô động cái chủng loại kia. Đường Tư Giao còn đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, căn bản không có chú ý tới bên cạnh Hạ Di ánh mắt. Hạ Di hung dữ trừng mắt nàng, hung ác ánh mắt giống như là muốn đao một người. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói bốn chữ, thanh âm giống như là từ trong cổ họng gạt ra, nhân vật đóng vai. Chương 15, nhiệm vụ mới, thanh núi tư bản chương 15, nhiệm vụ mới, thanh núi tư bản cùng lúc đó, tại hạ khóa tiếng chuông vang lên 40 phút trước đó. Thẩm Mặc ngay tại nghiêm túc nghe sinh vật thầy giáo giả giảng bài. Hắn nhìn bề ngoài tập trung tinh thần, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm bảng đen. Mỗi khi thầy giáo giả giảng đến lớp học tri thức điểm thời điểm, hắn sẽ còn đặc biệt phối hợp thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng trên thực tế Thẩm Mặc chỉ là trên mặt cài bộ dáng, làm bộ nghe giảng bài nghiêm túc thôi. Cũng là không phải Thẩm Mặc cố ý không nghe thầy giáo giả giảng bài. Thực tế là bởi vì những khóa này trình, đối với Thẩm Mặc đến nói, căn bản cũng không có cái gì nghe tất yếu. Bởi vì Thẩm Mặc đã sớm đem toàn bộ đại học tri thức, tỉ như ngữ văn, toán học, sinh vật, địa lý, lịch sử, toàn bộ đều đã dung hội quán thông, khắc vào trong đầu. Thẩm Mặc vốn là rất thông minh, lại thêm trong đầu còn có một cái nhìn không thấy sở không được hệ thống trợ giúp. Đông Hải trong đại học sở học những kiến thức này với hắn mà nói, đều có thể dễ như trở bàn tay, không đáng kể. Nghĩ đến trong đầu hệ thống, Thẩm Mặc rời nhìn chăm chú lên bảng đen ánh mắt. Cái gọi là hệ thống, trước mắt vẫn là không thể xác nhận nó chân thân đến tuột cùng là cái quái gì. Thẩm Mặc một mực hoài nghi nó kỳ thật chính là một viên chim. Nhưng mặc kệ hắn là tốt là xấu, đối nó hoàn toàn không biết gì, chính là tai họa ngầm lớn nhất. Thẩm Mặc ánh mắt tối xuống, hắn là không thể cho phép loại nguy hiểm này tai họa ngầm một mực tồn tại. Có lẽ có một ngày, hắn có thể nghĩ biện pháp, hãy mở sọ não xem cho rõ ràng. Đinh linh linh, tiếng trung tan học vang lên, đánh gãy Thẩm Mặc suy nghĩ. Vốn nghĩ hôm nay không có nhiệm vụ, có thể hảo hảo buông lòng nghỉ ngơi một chút. Kết quả một giây sau, Thẩm Mặc trong đầu lúc này xuất hiện tin tức nhắc nhở. Nhiệm vụ: ám sát Thanh Sơn Tư bản trưởng khống giả Cát Lam. Ban thưởng 500 vạn. Tình báo: Thanh Sơn Tư bản vì tài sản công ty quản lý, nhưng dưới cờ khống chế nhiều cái công ty con, gọi chung là Thanh Sơn hệ. Chủ yếu mà sống bật y dược công ty, bệnh tâm thần cùng não khoa bệnh viện. Thanh Sơn Tư bản lấy từ thiện cơ kim hội danh nghĩa, thành lập cô nhi viện, nhưng là tự mình sử dụng cô nhi tiến hành y học thí nghiệm, cũng bí mật vì phú hào cung cấp khí quan tới ghép, nhân thể cải tạo, thậm chí thỏa mãn đặc thù sinh lý nhu cầu. Cát Lam chính là đây hết thảy phía sau màn hấp thụ, nàng vì đại lượng phú hào cung cấp phục vụ, đồng thời giữ lại tài liệu tương quan, làm Thanh Sơn Tư bản thương nghiệp thẻ đánh bạc. Hoàn thành điều kiện, ngươi cần ám sát Cát Lam, cũng thu hoạch tư liệu, đem ra công khai. Lộ ra ánh sáng Thanh Sơn hệ bề bối, cùng tất cả phú hào hộ khách danh sách. Cát Lam chủ yếu tại trở xuống địa điểm làm việc, Thanh Sơn cô nhi viện, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, Thanh Sơn cao ốc. Màu xám hộ khách tư liệu đã bị mạng hóa, tung tích không rõ, bảo tồn tại cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Chỉ có Cát Lam mới biết được nó cụ thể vị trí, cho nên ngươi khả năng cần một điểm thủ đoạn, thẩm vấn xuất cụ tư thế đưa. Tiếp thu được nhiệm vụ một khắc này, Thẩm Mặc trên trán liền dựng thẳng lên hắc tuyến. Một giây trước hắn còn nghĩ cho mình nghỉ, hảo hảo về nhà nghỉ ngơi đâu. Kết quả một giây sau liền nói cái gì đến cái gì, nhiệm vụ ám sát vừa xuất hiện, hảo hảo ngắn ngủi ngày nghỉ cứ như vậy bay. Thẩm Mặc nhịn không được ở trong lòng chỉ lên trời dựng thẳng cái ngón giữa, ý mắng thở dài nói, hệ thống ngươi vốn liếng này nhà, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi rồi. Kỳ thật Thẩm Mặc vẫn luôn biết, trong đầu cái này hệ thống cũng chỉ là cái máy móc thức công cụ. Sau lưng nó là cái nào đó cô nhi viện tổ chức, nhưng bây giờ Thẩm Mặc cũng không biết cái này phía sau tổ chức thần bí danh xưng, cho nên chỉ có thể để hệ thống thay thế con nổi. Dưới mắt nhà danh về nhà danh, đã nhiệm vụ đến, hắn liền phải làm. Đương nhiên, Thẩm Mặc xưa nay sẽ không làm không sự tình. Tiếp cái này đơn nhiệm vụ ám sát, thứ nhất có thể kiếm tiền, thứ hai hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được ban thưởng. Thông qua hành động ám sát tăng lên xếp hạng, hắn liền có thể từng bước một thăng cấp làm đỉnh phong sát thủ. Trừ cái đó ra, Thẩm Mặc đối Thanh Sơn cô nhi viện cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì, hắn học tịch bên trên hộ khẩu chính là Thanh Sơn cô nhi viện. Thẩm Mặc nhanh chóng xem một lần trong đầu cung cấp tin tức. Sau đó hắn không chút do dự điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ. Một giây sau, trong đầu hiện ra Cát Lam hình dạng. Cát Lam là cái phong vận vẫn còn nữ phú hào, trên tư liệu viết khoảng 40 tuổi. Nhưng nàng nhìn xem lại giống như là hơn 20 tuổi, chắc hẳn trên mặt hẳn là động đao, không hổ là làm sinh vật y dược nhà tư bản. Cát Lam cũng không giống như Lâm Chính Hùng như thế sơ hở nhiều. Nàng có tiền có thế, vẫn là cái IQ cao nhân tài. Có câu nói rất hay, không sợ trời không sợ đất, sợ là sợ chính là lưu manh có văn hóa. Nói một cách khác, nhiệm vụ lần này độ khó rất cao. Thẩm Mặc có chút đau đầu, nếu như chỉ là giết người vẫn còn tốt, nhưng là muốn thu hoạch phạm tội tư liệu, vậy thì có điểm khó. Đáng chết tổ chức, ta là sát thủ, lại không phải là công. Làm phiền toái như vậy. Bất quá cũng may nhiệm vụ lần này không có thời hạn, hắn có thể cẩn thận nhu đồ. Thẩm Mặc nheo mắt lại, cẩn thận trầm tư, lập tức liền quyết định tốt bước kế tiếp. Việc này không nên chậm trễ, chờ một lúc trước hết đi điều nghiên địa hình. Thẩm Mặc thu thập xong sách vở về sau, bước nhanh đi ra phòng học. Bước chân hắn một lát không ngừng, rời đi Đông Hải cửa trường đại học về sau, như là như cũ như vậy ở trường cửa đối diện trạm xe buýt bài chỗ, ngừng lại. Cùng lúc đó, Hạ Di thấy Thẩm Mặc rời phòng học, lập tức thúc giục đứng dậy bên cạnh Đường Tư Giao. "Đường Tư Giao, tan học, đi mau nha." Đường Tư Giao còn đắm chìm trong cuối tuần sắp tổ chức suy luận xã hoạt động đề án bên trong. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể cùng Thẩm Mặc tiếp xúc thân mật, nàng thật hưng phấn kích động không được. "Vậy được, Hạ Di, ta trước đi chuẩn bị cuối tuần suy luận xã hoạt động." Đường Tư Giao vừa nói, một bên nắm lên trong tay túi sách đứng người lên. "Ta dự định đi xuyên lục địa khách sạn đặt trước một gian phòng tổng thống." Đường Tư Giao lôi kéo Hạ Di tông cửa xông ra. Hai người tới Đông Hải cửa trường đại học cổng, Hạ Di cùng Đường Tư Giao vẫy tay từ biệt. Nàng thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cửa trường học bên cạnh trạm xe buýt. Dĩ vãng lúc này, đến tan học thời gian, Thẩm Mặc đều sẽ ngồi xe buýt xe về nhà. Hôm nay hẳn là cũng không ngoại lệ. Hạ Di giả vờ như dáng vẻ lơ đãng, dương mắt hướng phía bên kia trạm xe buýt nhìn lại. Cũng không có nhiều người, đều là Đông Hải sinh viên đại học. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có Thẩm Mặc. Hạ Di cơ hồ ngay lập tức liền phát hiện điều này. Nàng thị lực tuyệt hảo, Thẩm Mặc thân ảnh nàng tất không có khả năng nhìn lầm. Thẩm Mặc vậy mà không tại trạm xe buýt, hắn đến cùng đi nơi nào? Hạ Di vội vàng ngẩng đầu, trái phải nhìn quanh, tìm kiếm khắp nơi Thẩm Mặc bóng người. Không nên à, Hạ Di nhỏ giọng ở trong lòng nói thầm, Thẩm Mặc nếu là chuẩn bị trở về nhà, kia liền khẳng định sẽ xuất hiện tại cái này trạm xe buýt. Chẳng lẽ nói, Thẩm Mặc hôm nay tan học lại không trở về nhà? Nghĩ tới đây, Hạ Di giống như là có tâm linh cảm ứng, vô ý thức đem ánh mắt chuyển qua đối diện trạm xe buýt bên trên. Quả nhiên, đối diện trạm xe buýt hạ, cái kia hạt giữa bầy gà bóng lưng cao lớn, hai tay đút túi, miễn cưỡng tựa ở trên biển quảng cáo người, không phải Thẩm Mặc là ai? Hạ Di trên mặt lo lắng bất an một nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn Thẩm Mặc xuất hiện tại quen thuộc đối hướng trạm xe buýt bài hạ, đây chính là mang ý nghĩa Thẩm Mặc đêm nay sẽ có mới tinh hoạt động lộ tuyến. Khoe miệng nàng nhịn không được dương lên, trong lòng giống như là có trăm ngàn con kiến đang bò, ngứa khó nhịn. Thẩm Mặc đồng học, đêm nay ngươi lại muốn chuẩn bị đi đâu sống đây? Hạ Di lưng phân cực, nàng mắt cười con híp mắt lại, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Thẩm Mặc không thả. Nhìn xem Thẩm Mặc bên trên xe buýt về sau, Hạ Di tranh thủ thời gian tiện tay chặn một chiếc taxi đi theo. Sau khi lên xe, nàng từ trong bọc xuất ra trang bị đầy đủ đồ trang điểm, đinh đinh con ở trên mặt trang phục. Lần trước chuyện đột nhiên xảy ra, Hạ Di chỉ có thể đơn giản thô ráp đeo lên khẩu trang ngụy trang chính mình. Lần này, nàng muốn đem ngụy trang tiến hành càng thêm hoàn mỹ. Thẩm Mặc ga Thẩm Mặc, xem ta như thế nào bắt lại ngươi cái đứa nhỏ. Chương 16, thực sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 16, thực sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là lúc chạm vào tối. Thẩm Mặc hạ xe buýt, thẳng đến phụ cận nhất ra cô nhi viện. Xa xa, hắn đã nhìn thấy một khối lóe ánh đèn chữ bài. Trên đó viết, Thanh Sơn cô nhi viện. Thẩm Mặc đứng tại cô nhi viện cổng, dương mắt hướng bên trong nhìn lại. Một mảnh trường học lớn như vậy thổ địa bên trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy tòa phòng ốc. Những này phòng ốc không tính đặc biệt cao, đều là 4-5 tầng cao độ. Sắp xếp kiến thiết phi thường chỉnh tề, hiện hình nửa vòng tròn lấy dạng xuề ô hình thức tản ra. Ở giữa thì là một mảnh trống trải sạch sẽ quảng trường, bên trái còn có một cái cỡ nhỏ vườn hoa. Trên quảng trường khắp nơi có thể thấy được không ít tráng kiện đại thụ, các loại cục đá trải thành trên hành lang cũng là trải rộng đủ loại tiểu dã hoa. Nhìn ra được, cái này chỗ Thanh Sơn cô nhi viện thành lập thời điểm hẳn là hạ không ít công phu. Cách đó không xa truyền đến rộn ràng thì thầm tiếng ồn nào, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía cô nhi viện vườn hoa phương hướng. Một đám trên mặt tràn đầy thuần chân tiếu dung tiểu hài tử lẫn nhau đùa giỡn, chạy ra. Bọn hắn đi theo dẫn đầu lão sư, trên quảng trường tìm một chỗ màu xanh biết rạc rào mặt cỏ, vây thành rồi một vòng. Thoạt nhìn như là tại cử hành loại nào đó đoàn thể hoạt động. Lại một lát sau, không biết từ nơi nào ra mấy cái đến đây bái phòng người tình nguyện cùng ngoại nhân. Bọn nhỏ cười, chung quanh là chim hót hoa nở, các đại nhân có chụp ảnh, có cùng hài tử chơi đùa, bầu không khí một mảnh tường hòa. Thẩm Mặc rời ánh mắt, hắn mặt không biểu tình hướng đi Thanh Sơn cô nhi viện cổng phòng an ninh. Đưa tay gõ cửa một cái. Lần này, hắn chuẩn bị quang minh chính đại đi tới đi, bởi vì nơi này thế nhưng là Thẩm Mặc nhà. Thẩm Mặc hộ khẩu bốn bên trên điện địa chỉ, chính là trước mắt cái này chỗ Thanh Sơn cô nhi viện. Chẳng qua hiện nay hắn cũng là lần đầu tiên tới thôi, bởi vì kia là giả tạo giả hộ khẩu. Mặc dù Thẩm Mặc cũng là cô nhi viện xuất thần, nhưng cũng không phải là trước mắt nhà này Thanh Sơn cô nhi viện. Nói thật, hắn đối Thanh Sơn trong cô nhi viện hết thảy đều rất lạ lẫm. Về phần hắn từ nhỏ đến lớn sát thủ cô nhi viện ở đâu, Thẩm Mặc cũng không biết. Hắn một mực tại tìm kiếm, thế nhưng là một mực không có tìm được. Thẩm Mặc nhớ kỹ kia chỗ cô nhi viện rất lớn, rất phong bế, bầu trời luôn luôn mây đen dày đặc trời đầy mây. Bốn phía tường vây phi thường cao, phía trên còn che kín lưới điện cao thế. Vì chính là phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Thẩm Mặc ở cô nhi viện bên trong trưởng thành, nhưng xưa nay chưa từng thấy cô nhi viện thế giới bên ngoài. Từ có ký ức lên, hắn liền đã tại kia chỗ cô nhi viện tiếp nhận sát lục huấn luyện về sau, mỗi ngày đều là không ngừng không nghỉ chiến đấu cùng kỹ năng huấn luyện. Cùng hắn cùng nhau lớn lên còn có rất nhiều những đứa trẻ khác, Thẩm Mặc nhìn xem bọn hắn từng cái chết đi. Ngay từ đầu sợ hãi, đến quen thuộc, tại đến chết lặng, hắn dần dần mất đi tình cảm. Sinh mệnh theo Thẩm Mặc như là cỏ rác, nhưng có một cái ý nghĩ tại Thẩm Mặc trong đầu, lại một mực vung đi không được. Đó chính là tường vây bên ngoài thế giới. Bên ngoài tường rào đến cùng là dạng gì? Thẩm Mặc hướng tới cực, hắn vẫn muốn tận mắt xem xét. Nhưng là sát thủ cô nhi viện phòng giữ nghiêm, tường vây lại quá cao, phía trên còn toàn phương vị bao trùm lấy lưới điện cao thế, hắn không dám bỏ. Vụ trộm chuẩn đi là không thể nào. Muốn rời khỏi cô nhi viện, cũng chỉ có thể trở thành một cái chuyên nghiệp hợp cách sát thủ. Thẩm Mặc ngày qua ngày huấn luyện, rốt cục hắn có được trở thành hợp cách sát thủ tổng hợp tố chất. hắn có thể danh chính ngôn thuận rời đi cô nhi viện. Kia là Thẩm Mặc lần thứ nhất mở ra cô nhi viện đại môn. Ngoài cửa là cái gì? Rất bất hạnh, mở cửa nháy mắt, Thẩm Mặc còn không có nhìn thấy trước mắt sẽ phải xuất hiện cảnh tượng. Đột nhiên liền cảm giác được thân thể tê dần. Thẩm Mặc ngất đi, con mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể bỗng nhiên ngã lệch, mắt tối sầm lại. Đợi đến Thẩm Mặc tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình cũng sớm đã không ở cô nhi viện, mà là đổ vào một chỗ không biết tên xó xỉnh. Hết thảy chung quanh xem ra đều phi thường lạ lẫm. Khắp nơi có thể thấy được cái hẻm nhỏ, dơ giấy bẩn thỉu kém khu ổ chuột, ngập trong vàng sòn kim sắc cung điện. Nghèo khó cùng phú quý, thiện lương cùng tà ác, tất cả đối lập vật đều bị vô hạn phóng đại, thế giới phảng phất bị cắt đứt ra. Chỗ kia cái gì chẳng cảnh đều có khả năng phát sinh. Thẩm Mặc tận mắt thấy toàn mặt hình xăm mang hán, vẻn vẹn là bởi vì bị người không cẩn thận va vào một phát, liền lập tức rút ra truy thủ, mặt không đổi sắc giết đối phương. Cũng có phong tình chập chờn bên đường nữ lang, ngoắc ngoắc ngón tay dẫn ngươi tới gần, trộm đi eo của ngươi tử. Ở nơi đó, mỗi ngày thường thấy nhất chính là tội ác cùng hỗn loạn. Thẩm Mặc chính là bắt đầu từ đó, chính thức tiếp thu trong đầu hệ thống phái tái đi giết nhiệm vụ, bắt đầu hắn giết ngựa tay này. Về sau hắn mới biết được nơi này danh tự, gọi là Tân Kinh Đô. Ba trận chiến bên trong, Hoa Anh đảo đảo quốc bị đánh ngắm, sau khi chiến tranh kết thúc nơi này kiến tạo một tòa trên biển thành thị. Tòa này trên biển thành thị chính là Tân Kinh Đô. Ở đây coi trọng vật chất, không có pháp luật cùng trật tự ước thúc, chỉ có thực lực cùng tiền tài trí thượng. Thẩm Mặc ở đây yên lặng rèn luyện chính mình. Lần lượt nhiệm vụ bên trong, đề cao mình tố chất thân thể năng lực, không ngừng trở nên càng mạnh. Từ sơ cấp sát thủ bắt đầu, một đường quá quan trạm tướng đến trung cấp sát thủ, cao cấp sát thủ, đặc cấp sát thủ. Hắn xong thành rồi tiếp cận tiên nhân trạm ám sát chiến tích. Cuối cùng, Thẩm Mặc lưu lại Trầm Mặc thích khách danh hiệu, cũng không quay đầu lại rời đi Tân Kinh Đô. Hai năm trước, Thẩm Mặc ngồi du thuyền, đi tới Đông Hải thành phố. Mà hắn thân phận mới, không có gì bất ngờ xảy ra bị phía sau tổ chức giả tạo thành rồi Thanh Sơn cô nhi viện cô nhi. Dùng thời gian một năm, hiểu rõ cùng dung nhập tòa thành thị này, cho đến Thẩm Mặc thi vào Đông Hải đại học, lấy sinh viên thân phận làm ngụy trang. Lại hoa một năm, Thẩm Mặc dần dần thích ứng cuộc sống đại học, thật đem mình làm thành rồi sinh viên, thời gian rất lâu đều không có tiếp thu được hệ thống ám sát nhiệm vụ, thẳng đến hôm qua Lâm Chính Hùng xem như chính thức khai trương. Vẹn vẹn cách một ngày, lại tới nhiệm vụ mới. Đoán chừng tiếp xuống, nhiệm vụ sẽ càng ngày càng tấp nập, bởi vì hắn đã dùng thời gian 2 năm, xong thành rồi ở nút. Mỗi một lần ám sát đều sẽ tăng lớn hắn bại lộ sát thủ thân phận phong hiểm. Hoàn toàn bại lộ là chuyện sớm hay muộn, cho nên nhất định phải tại có hạn thời gian, tận khả năng hoàn thành càng nhiều ám sát thuê. Dù sao, hắn cũng là tại cho phía sau tổ chức sát thủ làm công, tổ chức nuôi dưỡng hắn, tất nhiên muốn ép khô hắn giá trị lớn nhất. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng xác thực được rất nhiều ban thưởng. Nếu có một ngày tra rõ ràng phía sau tổ chức sát thủ, có lẽ hắn sẽ thoát ly, chậu vàng rửa tay. Mà dưới mắt, chính là tận khả năng hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Mặc tại chờ đợi bảo an mở cửa ngắn ngủi khe hở thời gian bên trong, không khỏi xẹt qua một tia lo nghĩ. Ta tới đây, hẳn là sẽ không bị vạch trần a. Dù sao ta cũng không có thật tại tòa này cô nhi viện sinh hoạt qua. Nhưng sự thật chứng minh, hoàn toàn là Thẩm Mặc nghĩ nhiều. Bảo an kiểm tra một chút Thẩm Mặc tin tức về sau, liền mở ra đại môn, để Thẩm Mặc tiến cô nhi viện. Thẩm Mặc không nhanh không chậm ở cô nhi viện đi dạo. Nhìn xem những hải tử kia ngây thơ tản mạn tại bên cạnh hắn chạy tới chạy lui, đột nhiên cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương, Thẩm Mặc không khỏi cảm khái, bởi vì dựa theo hệ thống phát tới tình báo, bọn hắn đều là thỏa mãn tài phiệt nhóm dục vọng thương nghiệp hao tài. Thẩm Mặc không phải một cái không quá quyết người, hắn không có quên mình đến đây Thanh Sơn cô nhi viện mục đích. Hắn khống chế trong đại não hệ thống trực tiếp mạng lưới liên lạc, xâm lấn cô nhi viện tin tức hệ thống, lục soát hữu hiệu tin tức. Cái này vừa tìm quả nhiên tìm ra một chút không giống bình thường đồ vật. Hệ thống bên trên biểu hiện, những năm này, cô nhi viện thật đúng là có không ít cô nhi chết yểu, hoặc là rời đi Đông Hải thành phố, tung tích không rõ. Thẩm Mặc suy tư một lát, tìm ra trong cô nhi viện thân phận của mình tin tức, phía trên còn chi kỷ bám vào một chương hắn khi còn bé ảnh chụp. Không khỏi sợ hãi thán nói, thân phận này giả tạo, quá rất thật. Hệ thống phía sau tổ chức sát thủ, tựa như là một con bàn tay vô hình, để Thẩm Mặc tràn ngập dòm ngó toàn cảnh lòng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, một bên khác, Hạ Di ngồi ở cô nhi viện ra ngoài thuê xe bên trong. Nàng có chút đẩy tới kính râm, lại đem cửa sổ xe quay xuống một tia khe hở, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Thẩm Mặc nhất cử nhất động. Nhìn thấy Thẩm Mặc đi vào cô nhi viện về sau, Hạ Di đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng lập tức mở ra điện thoại, dùng mình vân tay giải tỏa ra một cái tư mật hồ sơ. Trong này ghi chép nàng sưu tập liên quan tới Thẩm Mặc tất cả tư liệu. Thân cao 1m85, thể trọng 75kg, ngực hoàn mỹ, vòng eo 72, ẩm thực đặc biệt thích khỏe mạnh thanh đạm đồ ăn. Phía dưới còn đơn độc liệt ra mấy đầu trọng điểm tin tức, trong đó có một đầu thình lình ghi chép Thẩm Mặc là Thanh Sơn cô nhi viện cô nhi. Hạ Di nhìn xem trong điện thoại di động tư mật hồ sơ có chút xuất thần, trong miệng nhỏ giọng tự lẩm bẩm nói, nơi này chính là Thẩm Mặc đồng học lớn lên địa phương sao? Hạ Di ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Sơn cô nhi viện bảng hiệu, ánh mắt ở cô nhi viện ba chữ ngừng một lát. Mặc dù trước mắt nhà này cô nhi viện nhìn xem hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng không có ba ba mụ mụ yêu thương, lại thế nào khả năng thật hạnh phúc đâu. Hạ Di quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Mặc một thân một mình bóng lưng, xem ra không hiểu có cô đơn tịch liêu hương vị. Hạ Di trong lòng đột nhiên xông tới một cô ấy náy cảm xúc. Thẩm Mặc là tại cô nhi viện trưởng lớn, hắn thế nào lại là sát thủ đâu? Ta thật sự là có bệnh, vậy mà hoài nghi hắn là sát thủ. Chương 17, hỏng. Thẩm Mặc đem hệ thống bên trong kiểm tra ra tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Đáng tiếc chính là hắn không có tìm được cái gì đặc biệt hữu hiệu tình báo. Thẩm Mặc sờ sờ cái cằm, thêm chút suy nghĩ. Liên quan tới Thanh Sơn tư bản chứng cơ phạm tội, chắc chắn sẽ không xuất hiện tại công cộng mạng lưới bên trên. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới mấu chốt trọng yếu tình báo, ngược lại làm cho hắn có đề phòng. Thẩm Mặc dưới chân bộ pháp không ngừng, lặng yên không một tiếng động đi qua quảng trường sau. Rẽ ngang rừng, hắn nhìn thấy lầu dạy học lầu một trong đại sảnh, một cái vóc người cao gầy nữ nhân chính nghiêng thân cùng trong cô nhi viện bọn nhỏ thân thiết hô động. Thẩm Mặc đến gần cửa đại sảnh chen chúc trong đám người, lặng lẽ quan sát. Cái kia cùng bọn nhỏ hô động nữ nhân ngẩng đầu một cái, Thẩm Mặc lập tức nhận ra người này chính là nữ tài phiệt Cát Lam. Bên người Cát Lam, một bên là tay trói gà không chặt hài đồng, khác một bên thì là một cái đeo kính đen tiếp thân nữ bảo tiêu. Trừ cái đó ra, xa mấy bước cánh ngoài, còn có một vòng hộ vệ áo đen vây quanh, có thể nói là được bảo hộ tích nước không lọt. Thẩm Mặc chính quan sát tự hỏi, Cát Lam bên kia lại có động tác mới. Nàng phủi tay, từ phía sau xuất ra một chồng mới tinh sách vở. Tiếp lấy lại cúi người, tự tay đem sách vở phát đến bọn nhỏ trên tay. Tấm kia tràn đầy khoa kỹ xà tinh mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười, xem ra rất là kiểu mị. Trung quanh giơ máy ảnh chụp ảnh phóng viên ngồi lên. Phát xong lời bạn, Cát Lam cúi đầu nhìn đồng hồ, quay người hướng phía nơi hẻo lánh phương hướng vẫy vẫy tay, thúc giục nói, "Tiểu Ngọc, nên về nhà." Một phấn điêu ngọc chắc 10 tuổi thiếu nữ chưa từng thu hút góc tối bên trong chậm rãi đi ra. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là nghe lời nhẹ gật đầu. Cát Lam lôi kéo tay của thiếu nữ, hộ vệ áo đen nhóm trong đám người xông mở một con đường. Tại tiếp thân nữ bảo tiêu bảo hộ hạ, Cát Lam cùng thiếu nữ song song đi đến Thanh Sơn Cô Nhi viện đại môn. Cô Nhi viện cũng đã sớm an bài tốt tiếp nhận xe sang, giờ phút này đã sớm chờ đợi đã lâu. Hai người hướng phía xe sang đi đến. Thẩm Mặc nghe tới chung quanh ăn dưa quần chúng bên trong, có người bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận, cô bé kia là ai à? Cũng là Thanh Sơn Cô Nhi viện sao? Làm sao có thể là Thanh Sơn Cô Nhi viện, nàng thế nhưng là Cát Lam nữ nhi. Nghe đến đó, Thẩm Mặc cũng tới một chút hào hứng, vậy hai cẩn thận nghe xuống dưới. Nghe nói Cát Lam trước kia đã kết hôn, cùng trượng phu sinh một trai một gái, tiểu cô nương này chính là nàng nữ nhi, bất quá cái này tiểu nữ nhi giống như tinh thần có chút vấn đề, là cái bệnh tự kỷ, cho nên không thế nào thích nói chuyện. Người kia vừa nói, còn vừa chỉ đầu của mình, ngựa khí tức hận. Phải biết, Cát Lam trưởng không Thanh Sơn tư bản, hàng năm cũng sẽ ở não khoa bệnh viện cùng sinh vật y dược phương diện, đầu tư mười mấy ức, cái này nguyên nhân một trong cũng là bởi vì Cát Lam nữ nhi. Bất quá, cô bé này cũng coi là ném cái tốt hay, mặc dù được bệnh tự kỷ, nhưng có thể sinh ở loại này tại phiệt gia đình, giá trị bản thân chục tỷ, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem tên kia gọi là Tiểu Ngọc thiếu nữ. Nàng như cái tinh xảo hoa lệ búp bê, xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác mất linh hồn. Cặp kia mắt vô thần dáng vẻ, lộ ra một loại nói không nên lời cảm giác quỷ dị. Đến trước xe, Tiểu Ngọc bị Cát Lam bế lên. Không biết là vô tình hay là cố ý, nàng quay đầu sau ánh mắt vừa bạn cùng Thẩm Mặc ánh mắt đối đến cùng một chỗ. Tiểu Ngọc con ngươi nháy cũng không nháy mắt, chỉ là lặng lặng nhìn qua trong đám người Thẩm Mặc. Ánh mắt kia, ngơ ngác. Thẩm Mặc nguyên bản yên lặng ở trong lòng lập mưu đánh giết Cát Lam phương án, hắn có vô số loại có thể để Cát Lam mất mạng biện pháp. Thì như tại gầm xe lắp đặt bom hẹn giờ. Bom một khi khởi động, phương biên mười mấy mét nội nhân viên đều sẽ bị liên lụy, Cát Lam thân ở trung tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong chốc ngắn này, đối mặt Tiểu Ngọc ánh mắt về sau, Thẩm Mặc đột nhiên từ bỏ cái phương án này. Tiểu Ngọc mới 10 tuổi, nàng với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì. Thẩm Mặc cũng không muốn hại chết vô tội nữ hải. Suy nghĩ liên tục, Thẩm Mặc vẫn là quyết định từ bỏ cái phương án này. Hắn không có quên, lần này ám sát nhiệm vụ, trừ ám sát Cát Lam bên ngoài, còn cần tìm tới cùng Thanh Sơn Tư bản tiến hành qua màu đen giao dịch hộ khách số liệu. Phần này bí ẩn số liệu mới là nhiệm vụ lần này mấu chốt. Cùng lúc đó, Cát Lam ở trên xe trước đó, một mực cùng nàng một tấc cũng không rời vị kia nữ bảo tiêu đột nhiên tiến lên một bước. Nàng nửa ngồi xuống tới, tỉ mỉ kiểm tra một chút ô tô nội bộ, cái bệ, phanh lại hệ thống chờ một chút linh bộ kiện. Toàn bộ đều bảo đảm không có vấn đề về sau, mới hướng phía Cát Lam gật gật đầu, cũng cung cung kính kính đưa tay kéo cửa xe ra. Thẩm Mặc toàn bộ hành trình mắt thấy tên này nữ bảo tiêu quá trình kiểm tra. Trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, Cát Lam bên người cái này nữ bảo tiêu còn rất cẩn thận, xem ra cũng không có thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc điều ra trong đầu hệ thống, điều tra một chút nàng tin tức. Đen sắc Vi Thanh Sơn An phòng công ty tổng thanh tra, từng là một lính đánh thuê, sinh động tại Mỹ Châu 16 quốc chiến tranh, giải nghệ sau tại Tân Kinh đô nhậm chức điều tra quan, xử lý phạm tội sự kiện hơn ngàn lên, lôi lệ phong hành, thủ đoạn hung ác. Một năm trước bởi vì cá nhân nguyên nhân về nước, bị Thanh Sơn tư bản mời chào, bằng vào thực lực cường đại đảm nhiệm An phòng tổng thanh tra. Năng khiếu, vật lộn, ngắm bắn, thương thuật, đao phá. Căn cứ tin tức ngầm, nghe đồn nàng về nước nguyên nhân là vì lùng bắt một gọi là Trầm Mặc thích khách sát thủ. Bất quá cũng có người nói, trên người nàng có rất thương nặng, về nước là vì an dưỡng, mà Thanh Sơn tư bản sinh vật y dược kỹ thuật đối nàng khôi phục rất có ích lợi. Thẩm Mặc hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy trầm xuống, xấu. Hướng ta đến. Lúc trước hắn tại Tân Kinh đô sát thực làm không ít chuyện xấu, khu cụ, giết không ít người xấu. Nhưng là cái này gọi đen sắp vi, hắn là thật chưa nghe nói qua. Có lẽ nghe qua, chỉ là không có ghi nhớ. Tóm lại, Thẩm Mặc cùng với nàng không quen. Hồi tưởng lại vài phút trước phát sinh từng màn, Thẩm Mặc trong lòng đã nắm chắc. Hắn có thể xác định cái này đen sắp vi, không có khả năng gặp qua chính mình. Nếu không chỉ bằng vừa mới mấy cái kia đối mặt, nàng chỉ sợ lúc này liền muốn đối với mình động thủ. Như thế phân tích đến, loại thứ hai khả năng cũng rất lớn, đen sắp vi là vì chữa thương mới về nước. Thẩm Mặc mở mắt ra, ánh mắt một mực khóa chặt tại đen sắc vi trên thân. Vừa mới hắn liền nhìn ra, gia hỏa này đang bước đi thời điểm, hai tay đong đưa không phải rất cân bằng. Đen sắc vi thân thể khẳng định ra loại nào đó biến cố. Đáng tiếc chính là, nàng xuyên quá chặt chẽ, màu đen liên thể áo da đưa nàng cả người bao triệt để, một tia trần trụi làn da cũng không nhìn thấy. Không có cách nào xác định nàng đến cùng là bị cái gì tổn thương. Nhưng bất kể nói thế nào, Thẩm Mặc trong lòng có cuối cùng định luận, vị này nữ bảo tiêu, không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Để cho an toàn, tại ám sát Cát Lam thời điểm, vẫn là cần cẩn thận đen sắc vi. Cùng một thời gian, ngồi tại trong xe taxi mặt Hạ Di oán hận đập vừa xuống xe cửa sổ. Bèn bèn chỉ cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, nàng một mực tại giám thị Thẩm Mặc nhất cử nhất động. Thuận Thẩm Mặc nhìn qua ánh mắt, Hạ Di phát hiện, Thẩm Mặc vậy mà nhìn chằm chằm vào cái kia dáng người phát triển nữ bảo tiêu nhìn. Thẩm Mặc đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Kia nữ bảo tiêu mặc áo da, trên mặt mang theo màu đen kính râm, cái này cũng không có gì coi được nha. Hạ Di trên dưới ngắm nghĩa đen sắc vì, cuối cùng tại trước ngực của nàng dừng lại ánh mắt. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Là, nữ nhân này cũng không phải không còn gì khác, nàng duy nhất điểm sáng chính là lớn. Hạ Di giống như là nghĩ đến cái gì, phản xạ có điều kiện túi đầu nhìn một chút chính mình. Mình giống như là gò đồi, mà đối phương lại giống như là cao nguyên, trên người này rất lớn a. Hạ Di cắn chặt trong miệng một thanh ngân nha, căm giận từ trong bọc móc ra tiểu bột buồn. Đầu ngón tay dùng sức viết xuống một hàng chữ, Thẩm Mặc cái thằng này, dung tục. Viết xong về sau, nàng lại không cam tâm như liếc mắt nhìn bộ ngực của mình. sau đó lập tức cầm điện thoại di động lên, hạ mua một cái một đôi giày thêm tăng lớn bản xì lì của đệm. Chương 18, ngươi là bạn gái hắn. Chương 18, ngươi là bạn gái hắn. Tại Thẩm Mặc rời đi về sau, Hạ Di cũng không có đuổi theo. Ánh mắt của nàng một mực đi theo Thẩm Mặc bóng lưng. Thẳng đến hắn đi đến trạm xe buýt chỗ, bên trên xe buýt về sau, Hạ Di mới lưu luyến không rời thu tầm mắt lại. Nàng không có tiếp tục theo dõi Thẩm Mặc. So sánh dưới, Hạ Di giờ phút này càng muốn đi hơn trước mặt cái này chỗ thanh sơn trong cô nhi viện nhìn xem. Hạ Di điểm lấy mũi chân, thả nhẹ bước chân đi đến cô nhi viện cổng. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa có tới cô nhi viện chỗ như vậy. Bất quá, đây cũng không phải là nhất gia phổ thông cô nhi viện, đây chính là Thẩm Mặc khi còn bé lớn lên địa phương. Hạ Di nghĩ tới đây, khống chế không nổi toàn thân run rẩy lên. Thẩm Mặc hết thảy, nàng đều bức thiết khát vọng hiểu rõ. Thật giống như dạng này có thể làm cho mình chân chính dung nhập vào Thẩm Mặc nhân sinh quỹ tích bên trong đồng dạng. Về sau, nàng cùng Thẩm Mặc chính là thanh mai trúc mã. Hạ Di bưng lấy phát nhiệt khuôn mặt nhỏ, đồng tử bên trong lóe hưng phấn khó nhịn ánh sáng. Nàng vụng trộm giơ lên điện thoại, tự chụp một chương đứng tại cô nhi viện trước cửa chụp ảnh chung. Tấm hình này nàng có thể hào hào giữ lại, xem như kỷ niệm. Hạ Di tả hữu vừa đi vừa về nhìn quanh, giả vờ như đi dạo đi ngang qua dáng vẻ. Chờ cô nhi viện cổng triệt để không có người về sau, mới đưa tay đẩy ra đại môn. Đi chưa được mấy bước, đối diện đột nhiên đụng tới một cái cầm quét dọn công cụ lao hộ công. Lao hộ công nhìn thấy Hạ Di, xông nàng với tay, hảo tâm nhắc nhở, tiểu cô đương, nơi này phải nhốt cửa, ngươi nhanh về nhà đi. Không đợi Hạ Di có chỗ đáp lại, lao hộ công liền phối hợp hướng phía trước đi đến, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, ai, Thẩm Mặc hài tử kia, nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi đều không đánh. Hạ Di lỗ tai nhạy cảm bắt lấy trọng điểm, nàng dừng bước lại, đi lên trước ngăn lại lao hộ công, hỏi, thúc thúc, ngài nhận biết Thẩm Mặc? Lao hộ công nói, đó là đương nhiên, hắn khi còn bé thường xuyên đái dầm. Hạ Di cả kinh nói, nàng. Lời nói thẻ đến một nửa, Hạ Di lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được cái từ ngữ kia phi thường bất nhã, đội vàng ngừng lại câu chuyện. Nữ hài tử làm sao có thể nói ra cái từ kia đâu? Nàng thế nhưng là thanh lãnh cao ngạo giáo hoa, không thể miệng phun hương thơm. Hạ Di ho nhẹ một tiếng, thay đổi mềm mại ngữ khí nói, thúc thúc, ngài nói thật biểu giả biểu. Lao hộ công liếc mắt nhìn Hạ Di, hồi đáp, thật. Ta nhớ được nhưng rõ ràng. 6 tuổi còn đái dầm, có một lần ta ôm hắn, trực tiếp nước tiểu ta trong túi. Hạ Di giống như là phát hiện đại lục mới, vội vàng móc ra tiểu buồn buồn ghi chép lại, Thẩm Mặc 6 tuổi đái dầm. Viết xong về sau, nàng có chút hăng hái truy vấn lao hộ công, thúc thúc, ngài lại nói cho ta một chút Thẩm Mặc ở cô nhi viện sự tình nha. Lao hộ công hồi tưởng trong một giây lát, giống như là nhớ tới cái gì, vỗ đùi lớn tiếng nói, đúng rồi, đứa nhỏ này là cái nhược trí. Hạ Di nghe xong lời này liền có chịu, Thẩm Mặc là nàng thích người, nàng cũng không cho phép người khác như thế nói xấu hắn. Lao đầu, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Hạ Di ngữ khí không vui. Nếu như Thẩm Mặc thật là nhược trí, nàng thích một cái nhược trí, kia nàng chẳng phải là liền thành rồi một cái bệnh thần kinh? Chờ chút. Hạ Di hậu chi hậu giác đột nhiên ý thức được, nàng giống như sát thực thần kim. Trước mắt lao hộ công chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái ảnh tử, hoàn cảnh chung quanh cũng giống như tại xoay quanh, trở nên lung la lung lay. Hạ Di đưa tay bị ngạch, dùng sức lung lay mình cái đầu nhỏ. Tay chân của nàng bắt đầu không bị khống chế phát run, loại cảm giác này Hạ Di cũng không lạ lắm, là bệnh cũ phạm, thân thể hóa triệu chứng. Nàng lập tức móc ra bình thuốc, run rẩy tay đổ ra một hạt dược hoàn, ngửa đầu nuốt xuống, này mới khiến thân thể khôi phục một chút. Trước mặt lão hộ công vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Di, con mắt tại Hạ Di trong tay bình thuốc bên trên liếc nhìn mấy mắt. Hạ Di khôi phục thần trí, bị người giải thích nói, đây là bổ canxi phiến, ngài muốn ăn sao? Lão hộ công nghe xong, con mắt đều sáng, hắn kích động ngồi đáp, cái kia vừa vặn à, ta vừa vặn có chút thiếu canxi. Không đợi hắn nói hết lời, Hạ Di mặt tựa như là khó lường thời tiết, nháy mắt lạnh xuống. Nàng luốt luốt trong tay bình thuốc, rất là thật có lỗi nói, không có ý tứ, không còn. Vừa nói, Hạ Di còn một bên dùng tay lung lay cái bình, trong bình trống rỗng. Sát thực không? Lão hộ công thấy thế, đành phải thôi. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục mới vừa rồi không có nói xong chính đề, vừa rồi nói đến nhược trí, tiểu cô đương, ngươi biết nhược trí là dạng gì sao? Cái này nhược trí chính là một loại bệnh, trí lực lạc hậu, tinh thần phát dục trì trệ, cũng có thể gọi là trí lực tàn tật. Ta nói Thẩm Mặc là nhược trí, cũng không phải mắng chửi người, cũng không phải tung tin đồn nhảm, mà là sự thật. Hạ Di hỏi, vậy ngài mau nói. Lão hộ công chậm rãi nói đến, Thẩm Mặc là cái đáng thương bé con, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, sau tuổi còn không biết đạo nhất thêm một bậc tại mấy. Về sau chậm rãi hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng tốt không triệt để, luôn luôn thiếu gân. Tỷ như thích cười ngây ngô, lắm điều ngón tay, cắn bút chỉ, còn luôn luôn không nhớ được đồ vật. Đúng, năm hai thời điểm, hài tử khác có thể con sẽ nguyên một tiên tiểu mã qua sông, hắn ngay cả xuân ngủ chưa phát giác hiểu bài thơ này đều con sẽ không. Lão hộ công nói không xong, thao thao bất tuyệt. Hạ Di gật đầu, một chữ không sót toàn bộ ghi xuống. Trên tay sáng tác lấy Thẩm Mặc khi còn bé từng ly từng tí, để nàng phảng phất cũng như thân lâm kỳ cảnh, đi theo tuổi thơ nhỏ Thẩm Mặc cùng nhau lớn lên như. Hạ Di nội tâm rất là thỏa mãn, tràn ngập chịu nặng thu hoạch cảm giác. Thấy lão hộ công ngừng lại, nàng còn không quên thúc giục nói, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Lão hộ công giống như là lâm vào trong hồi ức, dừng lại một lát sau còn nói xuống dưới, đến Thẩm Mặc lúc 12 tuổi, hắn bị một đôi vợ chồng nhận lãnh mang đi, nghe nói đi Tân Kinh Đô, sau đó lại cũng không trở về nữa. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bây giờ ta còn có thể nhìn thấy hắn. Hắn hiện tại cao lớn, nhìn xem rất xuất khí, nhưng ta vẫn là có thể nhận ra hắn. Đứa nhỏ này, có lẽ là không nhớ rõ ta, nhưng nhìn hắn bây giờ hăng hái dáng vẻ, ta cũng thấy đủ. Lão hộ công ngồi ngồi mãi thôi. Hạ Di tập trung tinh thần nghe xong lão hộ công nói toàn bộ, cái này lão hộ công hắn không có nói láo. Cùng nàng trước đó siêu tập Thẩm Mặc thân phận tin tức, đều có thể từng cái đối được. Về phần 2 năm trước Thẩm Mặc vì sao lại trở về Đông Hải thành phố, nghe nói là hắn tại Tân Kinh Đô cha mẹ nuôi qua đời, mà lại Đông Hải thành phố thi đại học điểm số thấp. Một năm trước, Thẩm Mặc thuận lợi thi đậu Đông Hải đại học. Hạ Di bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng vỗ tay nói, bị gỗ. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Thẩm Mặc từ 1 tuổi đến 19 tuổi tất cả sinh trưởng kinh lịch, toàn bộ siêu tập hoàn tất. Ta cùng Thẩm Mặc cùng nhau lớn lên. Hai ta hai nhỏ vô tư. Hạ Di đi theo lão hộ công sau lưng, đi đến cô nhi viện cổng. Lão hộ công đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn xem Hạ Di cảnh giác mà hỏi, "Đúng, ngươi là ai?" Hạ Di bị hỏi trở tay không kịp, sững sờ ngay tại chỗ, "Ta..." Lão hộ công nhìn từ trên xuống dưới nàng, suy đoán nói, "Ngươi là hắn bạn gái đúng hay không?" Hạ Di lấy lại tinh thần, tốc độ ánh sáng lắc đầu, "Không, không phải." Lão hộ công trên mặt biểu lộ lại trở nên nghi hoặc không hiểu, "Vậy là ngươi?" Hạ Di ngẩng đầu đỡ ngực nói, "Ta là lão bà của hắn." Vừa dứt lời, lão hộ công kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, "Đứa nhỏ này là thật tiền đồ à, vậy mà đều kết hôn. Vậy chúc các ngươi sớm sinh quý tử, sinh con đến lúc đó đưa tới cô nhi viện, ta giúp các ngươi mang." Lão hộ công kịp phản ứng, đội vàng bù nói, "Phi phi phi, ta cái này nói gì vậy?" Sắp trời chậm rãi trở tối, màn đêm buông xuống, Hạ Di rời đi thanh sơn cô nhi viện. Nàng nhìn xem bản bút ký bên trên ghi chép, tự lẩm bẩm, "Thẩm Mặc, hai chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần nữa nha." Vừa nghĩ tới Thẩm Mặc, Hạ Di liền không nhịn được muốn lập tức bay đến Thẩm Mặc nhà dưới lầu. Nói làm liền làm, Hạ Di đang chuẩn bị tiến về Thẩm Mặc nhà, lại đột nhiên bị Phúc Bá phát tới tin tức đánh gãy. "Tiểu thư, làm sao vẫn chưa về nhà?" "Tiểu thư, có người chuyển phát nhanh." Tin tức bên cạnh còn phụ một tấm hình. Hiện tại chuyển phát nhanh phối tặng thật nhanh, dùng giờ dồn đưa hàng, đều là giờ đạt. Cho nên nàng đối thu chuyển phát nhanh chuyện này một chút cũng không kinh ngạc. Làm nàng càng hiếu kỳ chính là Phúc Bá phát tới hình ảnh đến cùng là cái gì. Hạ Di ấn mở hình ảnh xem xét, trên đó viết giữ bí mật giao hàng bốn chữ lớn. Phúc Bá tin tức lại phát đi qua, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không loạn mua cái gì đồ vật?" Hạ Di ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím đập, "Bù thì." Nàng đỏ mặt đưa ra cảnh cáo, "Ta mới không có loạn mua. Tóm lại ngươi đừng phá. Ai phá ai chết." Chương 19, tâm lý chắc tả. Đồn cảnh sát truy hồng chương 19, tâm lý chắc tả. Đồn cảnh sát truy hồng xe thương vụ bên trong, Cát Lam ngay tại xem xét gần nhất 2 ngày điểm nóng tin tức. Ngón tay của nàng tại Lâm Chính Hùng té lầu bỏ mình đưa tin bên trên ngừng lại. Sự kiện mới vừa vặn phát sinh một ngày, mạng lưới bên trên nhiệt độ đã càng ngày càng cao. Cát Lam như có điều suy nghĩ hỏi thăm bên người Hắc Sát Vi, "Lâm Chính Hùng chuyện kia người thấy sao?" Hắc Sát Vi gật gật đầu nói, "Nhìn thấy." Cát Lam đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, "Lâm Chính Hùng người này, ta cùng hắn đã từng quen biết, là cái tài phiệt trong vòng Hắc đạo nhà giàu mới nổi. Hắn mặc dù tuổi gần 70, nhưng là tình trạng cơ thể tốt đẹp, mà lại con cháu đầy đàn, tình phụ đầy đất, ta cũng không tin tưởng hắn sẽ nghĩ không cần né tránh ngày lâu." Cát Lam quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Hắc Sát Vi, biểu lộ nghiêm túc hỏi, "Hắc Sát Vi, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Hắc Sát Vi dừng lại trong một giây lát, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, nàng thở dài, quyết định vẫn là cùng Cát Lam nói rõ sự thật, "Các tổng, ngài phỏng đoán không có sai. Chuyện này xa xa không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy." Nghe tới Hắc Sát Vi nói như vậy, Cát Lam từ sau tòa chỗ tựa lưng ngồi thẳng thân thể, vội vàng truy vấn, "Chuyện gì xảy ra?" Hắc Sát Vi chậm rãi nói đến, "Theo ta điều tra, Lâm Chính Hùng đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ, hoàn toàn không có tự sát động cơ. Cho nên hắn tỷ lệ lớn cũng không phải là tự sát, mà là hắn giết." Hắc Sát Vi ngữ khí nghiêm trọng, "Mà lại nếu như ta đoán không lầm, giết Lâm Chính Hùng người hẳn là Trầm Mặc Thích Khách." Cát Lam kinh ngạc nói, "Trầm Mặc Thích Khách? Hắn là ai? Ngươi thật giống như đối với hắn rất quen." Hắc Sát Vi lấy xuống trên sống mũi kính râm xoa xoa, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng, không dối gạt ngài nói, "Cái này Trầm Mặc Thích Khách là ta đối thủ cũ. Hắn giống như ta, đều là từ Tân Kinh Đô ra. Người này tại Tân Kinh Đô phạm phải mấy trăm lên ám sát án, dùng cái này nghe tiếng, cũng chỉ có giống Trầm Mặc Thích Khách dạng này người mới xứng làm ta Hắc Sát Vi đối thủ." Hắc Sát Vi mặt không đổi sắc nói, "Nếu như giờ phút này Thẩm Mặc ở đây, nghe tới Hắc Sát Vi lời nói này, nhất định sẽ nói một câu, tỉ muội, ngươi thật đúng là tự mình đa tình. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem Hắc Sát Vi xem như đối thủ qua." Cát Lam lại hỏi, "Vậy cái này Trầm Mặc Thích Khách là cái dạng gì người?" Hắc Sát Vi lắc đầu, "Ta không biết, hắn giết người cho tới bây giờ không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, không ai biết hắn hình dạng, tuổi tác, thậm chí giới tính. Tân Kinh Đô điều tra quan căn cứ hắn phạm tội thủ đoạn, tiến hành qua tâm lý chắc tả, phỏng đoán hắn hẳn là tuổi tác 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tính, đại chúng mặt. Chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, tham gia qua thảm liệt quân sự chiến đấu trên đường phố. Từ nhỏ là cô nhi, từng chịu được bạo lực sự kiện, tính cách cô độc, tự hạn chế, cẩn thận. Chí ít có một cái đồng bọn, quan hệ phi thường thân mật, có thể là vợ chồng hoặc là huynh muội tỉ muội." Nghe tới những này miêu tả, Cát Lam càng nghe càng hồi hộp. Phản ứng của nàng lập tức bị Hắc Sát Vi phát ra được. Hắc Sát Vi thấp giọng an ủi, "Không cần thần trường, phàm là bị Trầm Mặc ám sát người, đều làm qua đặc biệt ác liệt chuyện xấu, chỉ cần ngài." Lại nói của nàng đến một nửa đột nhiên kẹt lại, quay đầu mang theo không xác định ngữ khí dò hỏi, "Ngài hẳn không có cái gì việc xấu à?" Cát Lam nắm lấy điện thoại tay run rẩy dữ dội một chút, nàng âm thầm nghĩ thầm, "Cái này mẹ nó là có thể nói sao?" Ổn ổn tâm thần về sau, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, "Không có, đương nhiên không có. Chúng ta Thanh Sơn Tư bạn chưa từng có khất nợ qua tiền lương, mà lại làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện, vừa mới cô nhi viện ngươi cũng nhìn thấy." Hắc Sát Vi buông lòng không ít, mỉm cười trả lời, "Vậy là tốt rồi, ngài yên tâm, Trầm Mặc Thích Khách sẽ không tìm tới ngài." Vừa dứt lời, Cát Lam liền không kịp chờ đợi liên tục cương điệu, "Ta cảm thấy vẫn là tăng cường bảo an lực lượng." Hắc Sát Vi nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Nàng rất rõ ràng, trên thế giới này 99 tài phiệt đều có việc xấu. Cái này Cát Lam khẳng định cũng không phải trong sạch, nhưng là nàng không có hỏi nhiều, biết nhiều, ngược lại ảnh hưởng phán đoán của nàng. Chức trách của nàng chính là lấy tiền làm việc, bảo vệ tốt cố chủ. Mà lại, Thanh Sơn y dược chữa khỏi trên người nàng vết thương cũ, đây cũng là nàng muốn báo đáp Cát Lam. Cát Lam cúi đầu, hống hống trong ngực hải tử, "Tiểu Ngọc, gần nhất phải ngoan một điểm." Một bên khác, Đông Hải thành phố cảnh vụ chỗ. Không tính đặc biệt rộng rãi trong văn phòng đầy áp người, tiếng ồn ào vang lên liên miên. "Đều là ngươi tiện nhân này hại chết Chính Hùng. Ngươi cái này tiểu tam, Chính Hùng chết cùng ngươi không thể rời đi quan hệ." Cao giọng mắng chửi nữ nhân là Lâm Chính Hùng thứ 6 nhậm thế tử, hơn 40 tuổi. Lúc trước nàng cũng là tiểu tam thượng bị. Giờ phút này nàng giơ cao lên tay, không lưu tình ngay trước mặt chỉ vào Tần Thi Thi mặt. Tần Thi Thi ngơ ngác ngồi trên ghế, cả người xem ra có chút tinh thần thất thường. Nàng hai tay ôm thật chặt đầu của mình, áo choàng phát lung tung tản mát ở trên mặt. Trong miệng mơ hồ không do nói thầm lấy, "Không phải, không phải ta giết, không quan hệ với ta. Ta cũng không biết chính Hùng vì cái gì nhảy lầu. Nói, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, sụp đổ khóc lớn. Đúng lúc này, két một tiếng, cảnh vụ xử trưởng từ trong văn phòng đi ra. Một giây sau, một đám người ùa lên, đem cảnh sát trưởng bao bọc vây quanh. Đám người này có nam có nữ, từ 60 tuổi cho tới mười mấy tuổi. Mỗi người đều không kịp chờ đợi lao nhau hỏi, ta chồng trước nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì? Là ai hại phụ thân ta? Ra đến cùng là thế nào chết? Những người này tất cả đều là Lâm Chính Hùng các đời thê tử cùng tử tôn. Bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Lâm Chính Hùng là thế nào chết, chân chính quan tâm chính là Lâm gia gia sản. Kẻ có tiền thật là có thể sinh. Trưởng phòng Lưu Kỳ nhỏ giọng cảm khái một câu. Lâm Chính Hùng bản án ảnh hưởng to lớn, là từ hắn tự mình thẩm tra xử lý. Đối mặt trước mắt bọn này một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc người Lâm gia, Lưu Kỳ chỉ có thể phất phất tay, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại rồi nói ra, vụ án đang điều tra bên trong, bởi vì các ngươi đều có khả năng là người hiểm nghi, cho nên không thể trả lời. Hắn dùng ánh mắt sắc bén quét mắt đám người này mỗi người đều có mình tiểu toán bản, dưới mắt đã bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ bắt đầu. Cảnh vụ chỗ nạn trong nước đến yên tĩnh một cái trước mắt. Người Lâm gia từng cái hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng, lẫn nhau xem ai đều giống như hung thủ. Một trẻ tuổi nữ thám tử thấy thế, đi tới nói, đi, các ngươi đều nhanh trở về đi, sử trưởng chúng ta được vinh dự Đông Hải thành phố thần thám, tôn xưng là lão đại 20 năm qua phá án suất cao tới 99 nhất định có thể phá án. Việc đã đến nước này, người Lâm gia cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đi. Trước khi đi, bọn hắn còn không quên thúc giục nói, các ngươi tốt nhất nhanh lên. Nữ thám tử đi đến Lưu Kỳ bên người, ôn nhu hỏi, trưởng phòng, đêm nay có cái gì an bài? Nàng là năm nay vừa tiến cảnh vụ chỗ một kiến tập sinh, đầy ngập hùng tâm trang trí, muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Lần này vừa bạn gặp phải Lâm Chính Hùng bản án, nàng đã sớm kích động, sớm làm tốt tăng ca chuẩn bị. Không nghĩ tới Lưu Kỳ chỉ là nhẹ nhàng đến câu, đến giờ, tan tầm. Nữ thám tử ngốc, a, nhưng trọng yếu như vậy bản án. Lưu Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói, tiểu mẫn a, ngươi biết 20 năm qua, vì cái gì ta có thể ngồi lên lão đại vị trí này sao? Nữ thám tử một mặt sùng bái, bởi vì ngài là thần thám. Lưu Kỳ lắc đầu, không, bởi vì những cái kia lợi hại hơn ta, đều hy sinh. Ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta cảnh vụ chỗ làm việc, trọng yếu nhất một đầu chỗ làm việc quy tắc ngầm chính là sống sót. Mạng của các ngươi có thể so sánh những cái kia tội phạm quý giá nhiều. Nữ thám tử nghe xong, như có điều suy nghĩ. Lưu Kỳ cười ha ha một tiếng nói, "Được rồi, yên tâm đi, vụ án này trong lòng ta đã nắm chắc, trong một tuần liền có thể phá án." Chương 20, hậu vệ sâu sĩ chương 20, hậu vệ sâu sĩ cảnh thự bên trong, triệt để yên tĩnh trở lại. Trưởng phòng Lưu Kỳ đã đi, to lớn trong văn phòng, chỉ còn Phương Hiểu Mẫn một người vẫn ngồi ở mình công vị bên trên. Nàng vẫn còn đang suy tư lấy Lưu Kỳ nói qua với nàng chỗ làm việc quy tắc ngầm. Sống sót. Phương Hiểu Mẫn tự mình lẩm bẩm. Câu nói này một mực xoay quanh tại trong đầu của nàng bung đi không được. Phương Hiểu Mẫn nghỉ hè vừa mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, nhập chức đến Đông Hải thành phố cảnh vụ chỗ, nàng phi thường vui vẻ. Mặc dù vừa tốt nghiệp kinh nghiệm còn không đủ khả năng, nhưng nàng vẫn luôn rất khiêm tốn hiếu học, trong công việc chưa từng có xuất hiện qua sai lầm. Lần này Lâm Chính Hùng té lầu sự kiện cũng là như thế. Trong nội tâm nàng nghĩ là sớm một chút phá án, dạng này liền có thể cho người bị hại ra thuộc một cái công đạo. Ý nghĩ này tại Phương Hiểu Mẫn trong lòng vẫn luôn là phi thường cường liệt. Nàng sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng là cùng với nàng quá khứ tao ngộ không thể rời đi quan hệ. Tại Phương Hiểu Mẫn khi còn bé, người nhà của nàng bởi vì cùng một chỗ cướp bóc án, toàn bộ bị hại. Nho nhỏ Phương Hiểu Mẫn từ đây biến thành rồi cô nhi. Tại cô nhi viện trưởng lớn về sau, nàng dùng thời gian rất lâu mới dần dần đi ra kia đoạn thống khổ. Đối với những này nguy hại trật tự xã hội phần tử phạm tội, Phương Hiểu Mẫn từ đầu đến cuối không thể tiêu tan. Nàng muốn để những người này vì chính mình tội ác trả giá cái giá tương ứng. Vì thế, Phương Hiểu Mẫn bắt đầu hăng hái cố gắng đọc sách. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, nàng thi đậu đại học, đồng thời không chút do dự lựa chọn trường cảnh sát. Tốt nghiệp trường cảnh sát về sau, cùng Phương Hiểu Mẫn mộng tưởng lại gần một bước. Nàng lập chí nhất định phải trở thành một xuất sắc bắt người xấu thần thám. Nghĩ tới đây, Phương Hiểu Mẫn đột nhiên như mộng sơ tỉnh. Nàng cúi đầu nắm chặt lòng bàn tay, đúng vậy a, nàng sao có thể đem mình sơ tâm quên đây? Phương Hiểu Mẫn vô vô gương mặt của mình, giống như mình thanh tỉnh một điểm. Cái gì chỗ làm việc quy tắc ngầm, Phương Hiểu Mẫn tạm thời bỏ qua một bên. Nàng phải tăng ca, nàng muốn đem Lâm Chính Hùng bản án tra ra trắng mới được. Nói làm liền làm, Phương Hiểu Mẫn là cái hành động phái, lập tức đón xe đi xuyên lục địa khách sạn tiến hành điều tra. Đến cửa khách sạn, Phương Hiểu Mẫn đơn giản thăm dò một chút chung quanh hoàn cảnh địa lý. Tiếp lấy ánh mắt của nàng khép lại mở ra, một giây sau, trong đầu xuất hiện ra một cái hệ thống bảng. Tích một tiếng về sau, hệ thống tự động mạng lưới liên lạc, tìm vòi ra phụ cận toàn bộ camera, đồng thời điều lấy ra thu hình lại. Đây là Phương Hiểu Mẫn bí mật. Đó chính là, nàng trong đầu có cái hệ thống. Đại khái là kinh lịch trận kia biến cố về sau, biến thành rồi cô nhi, coi đây là thời cơ, mới bắt đầu xuất hiện. Cũng chính bởi vì có hệ thống nguyên nhân, Phương Hiểu Mẫn mới từ trong bí thống đi tới. Khi còn bé nàng tiếp thụ qua bác sĩ tâm lý trị liệu, mà lại nói lên qua nàng trong đầu sẽ hiện ra số liệu thời điểm, bác sĩ nói cho nàng kia là ảo giác, là phán đoán ra, là đại não thương tích. Phương Hiểu Mẫn vừa mới bắt đầu tin bác sĩ, coi là kia là ảo giác. Thế nhưng là về sau, nàng phát hiện đây là cái này hệ thống là chân thật tồn tại. Bởi vì đầu óc của nàng có thể kết nối mạng lưới, trực tiếp thu hoạch trên mạng hình tượng cùng tư liệu. Những vật này giống như là khắc họa tại nàng não nhân bên trong đồng dạng, chỉ cần nàng điều động hệ thống, liền có thể toàn bộ thu hoạch. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Phương Hiểu Mẫn thành tích học tập một mực rất tốt. Trừ cái đó ra, trong đầu hệ thống sẽ còn không định giờ đổi mới, để thân thể của nàng trạng thái càng ngày càng tốt. Thể lực, sức chịu đựng, tinh thần đều tại dần dần tăng cường. Đúng là như thế, Phương Hiểu Mẫn mới có thể lấy trường cảnh sát thứ nhất thành tích tốt nghiệp, vừa nhập chức liền trở thành cảnh vụ sử trưởng trợ lý. Nàng cảm thấy mình thân thể còn có càng lớn tiềm lực chờ đợi khai phát. Đúng, tại hệ thống bảng bên trên còn có tình trạng của nàng. An toàn vệ sĩ đẳng cấp 21, hệ thống đổi mới hoặc bắt tội phạm, có thể tăng lên kinh nghiệm. Sinh mệnh 1999, tướng ngạnh. Lực lượng 300 cân, chắc tuyệt. Tinh thần 89, sung mãn. Phương Hiểu Mẫn phỏng đoán, an toàn vệ sĩ hẳn là nàng xưng hảo. Bởi vì đây đúng là nàng từ tiểu nhân chí hướng, bắt tội phạm, để trên đời tỷ lệ phạm tội là không. Đúng lúc này, hệ thống bảng bên trên đột nhiên hiện ra mấy cái huyết hồng sắc dấu chấm than, cảnh cáo. Cảnh cáo. Ngài đang đứng ở chảy máu trạng thái. Ngài đang đứng ở chảy máu trạng thái. Phương Hiểu Mẫn thấy thế, cũng không có để ý cái này hệ thống linh mẫn vô cùng, lại cùng thân thể của nàng tố chất tình huống mật thiết tương liên. Nàng hôm nay trên thân cũng không có thụ thương, chẳng qua là bởi vì đại di mụ đến, hệ thống mới có thể nhắc nhở chảy máu trạng thái. Chỉ là di mụ mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng nàng tăng ca làm việc. Phương Hiểu Mẫn bình tĩnh địa tiếp tục sử dụng hệ thống, tìm tòi ra xuyên lục địa trùng quanh quán rượu toàn bộ camera. Nàng phát hiện, khách sạn phụ cận 2 cây số trong vòng địa phương, chỉ có một cái camera là xấu. Phương Hiểu Mẫn ấn mở con đường thực cảnh địa đồ, lại đem phóng đại gấp mấy lần. Bày biện ra đến kết quả để nàng kinh ngạc cực. Bởi vì, chỗ này hư mất camera, cách xuyên lục địa khách sạn bèn bèn chỉ kém một đầu đường cái khoảng cách. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Hiểu Mẫn đi tới xuyên lục địa khách sạn cùng quán ăn đêm ở giữa cách xa nhau đầu kia cái hẻm nhỏ. Nàng quan sát đến địa hình, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, trong hẻm nhỏ xác thực có một cái bị đánh nổ camera. Nơi này ít ai lui tới, bình thường căn bản liền sẽ không có người tới. Giờ phút này camera bị đánh nổ, rớt xuống mảnh vỡ cặn bã cũng còn không ai đến thanh lý. Phương Hiểu Mẫn đi qua, ngồi xổm xuống, phát hiện những mảnh vỡ này cặn bã bên trong còn trộn lẫn lấy một chút vỡ vụn pha lê viên đạn. Xem ra hung thủ là từ nơi này chui vào xuyên lục địa khách sạn a. Phương Hiểu Mẫn như có điều suy nghĩ nói. Nàng tại nguyên chỗ quét mắt bốn phía, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một cái cửa sổ nhỏ. Cửa sổ phụ cận tản mát ra một cỗ gây mũi mùi nước tiểu khai, hô tạp thể rắn tươi mát để hương vị. Nàng khứu giác rất nhạy cảm. Trước kia đồng học còn gọi đùa nàng, ngươi là cậu a. Phương Hiểu Mẫn bước nhanh đi đến quán ăn đêm cổng, đẩy ra cửa đi vào. Mới vừa vào cửa, đối diện liền đụng tới một cái hơi say rượu nam nhân tới bắt chuyện. Phương Hiểu Mẫn một tay chăm chú che cái mũi, người này trên thân cồn bị thật mẹ nó gây mũi. Một cái tay khác thì là ba một tiếng, lộ ra giấy hành nghề của mình kiện. Thiếp vàng sắc cảnh tự hai chữ để nam nhân kia hổ khu chấn động, dọa đến hắn ngay cả rượu đều tỉnh không ít. Nam nhân vội vàng nói năng lộn xộn giải thích nói, a sơ, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân a. Phương Hiểu Mẫn mặc kệ hắn, sụ mặt hỏi, ai là lão bản? Thông lệ tra án tra hỏi. Lão bản từ đằng sau quầy ba đi tới, nơm nớp lo sợ hỏi, cảnh quan, ngươi muốn hỏi cái gì? Phương Hiểu Mẫn, trước mấy ngày có hay không đứng đắn nhân vật khả nghi tới đây? Lão bản sửng sốt, vẻ mặt đau khổ trả lời, cái này, đến quán ăn đêm cũng không có người đứng đắn a. Phương Hiểu Mẫn thấy hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, đành phải yêu cầu lão bản điều ra quán ăn đêm giám sát, từng cái lục soát. Sau mấy tiếng, Phương Hiểu Mẫn phát hiện một cái mang khẩu trang, hai ngày nữ sinh. Người này đem mình vũ trang kín không kẽ hở, còn thỉnh thoảng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hành tung lén lén lút lút, mười phần khả nghi. Phương Hiểu Mẫn chỉ vào tên này khả nghi nữ tự hỏi, người này là chuyện gì xảy ra nhi ta nhớ được nàng, nàng là tiểu nam đường, đi nhà vệ sinh nam. Một bên quán ăn đêm tiểu bảo đột nhiên xen vào nói, ta đối nàng có chút ấn tượng, đi nhà vệ sinh nam vừa vặn bị ta va bảo. Phương Hiểu Mẫn mừng rỡ, đây chính là một cái trọng đại đột phá. Cái hẻm nhỏ, nhà vệ sinh nam, tất cả đều đối mặt. Phương Hiểu Mẫn lập tức quay đầu hỏi ý quán ăn đêm lão bản, ngươi cái này có hay không ngày đó tiêu phí đi chép? Cha một chút là ai? Quán ăn đêm lão bản liên tục gật đầu, thao tác trong tiệm máy tính, điều ra bảo tồn tiêu phí đi chép. Căn cứ tiêu phí đi chép, Phương Hiểu Mẫn truy xét đến ngân hàng hệ thống bên trong, rất nhanh khóa chặt người hiểm nghi, Hạ Di, Hạ Thị Công nghiệp Thiên Kim tiểu thư. Thế nào lại là nàng? Chương 21, hôm qua tái hiện, giống như là NVG. Chương 21, hôm qua tái hiện, giống như là NVG. Sáng sớm hôm sau, Đông Hải sân trường đại học bên trong. Hôm nay là thứ 6. Trong sân trường dòng người đều biến nhiều mà bắt đầu. Hạ Di vừa mới tiến Đông Hải đại học cửa trường, liền gây nên không nhỏ bạo động. Nàng dáng người lượn lờ hành tẩu ở sân trường bên trong, không cần một lát, rất nhanh hấp dẫn trên đường ánh mắt mọi người. Nàng hôm nay cùng dĩ vãng có một số khác biệt, nhưng lại để người cụ thể nói không nên lời đến cùng là nơi nào có chỗ khác biệt. Xem ra tựa hồ càng thêm mê người. Có người nhìn hai mắt đăm đăm, hơi kém đụng đầu vào trên cây. Đúng lúc này, Thẩm Mặc, hậu phương cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo nữ sinh mềm mại la lên. Thẩm Mặc nghe tới về sau, dừng bước, quay đầu lại tìm âm thanh nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Hạ Di, nàng chính đi tại cách mình xa mấy bước sau lưng. Giờ phút này sắc mặt của nàng ửng đỏ, thấy mình đột nhiên quay đầu, hoàn nguyên địa ngu ngơ mấy giây. Đông Hải đại học, người đến người đi con đường, đột nhiên bị gọi lại danh tự chính mình. Cái này quen thuộc một màn lại một màn, có phải là đã từng phát sinh qua? Không chỉ là hôm qua, nghĩ kỹ lại, đầu tuần, hai tuần trước, giống như đều có như thế những chuyện tương tự đang phát sinh. Thẩm Mặc cảm thấy phảng phất đã diễn đi diễn lại qua tốt vài chục lần. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là bên trong huyễn thuật. Trong ấn tượng, tựa như mỗi lần tiến vào sân trường, đều sẽ lặp lại trước mắt một màn này. Loại cảm giác này tựa như là khởi động lại trò chơi lúc mở ra cái nào đó chẳng cảnh về sau, luôn luôn sẽ nhảy ra đồng dạng mở màn hình tượng đồng dạng. Thẩm Mặc lấy lại bình tĩnh, đưa tay nhìn một chút đồng hồ của mình. Hắn có thể xác định cùng khẳng định là hôm nay là thứ 6. Bởi vì mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, còn có mỗi sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn đều sẽ kiểm tra đồng hồ của mình đúng hay không. Thời gian đối với tại giống Thẩm Mặc dạng này sát thủ đến nói, là nhất định phải cam đoan không thể ra một chút sai lầm. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc trên tay đồng hồ bên trên biểu hiện thời gian là thứ 6, mà không phải thứ 5. Điều này nói rõ thời gian đúng là qua một ngày, hắn không có lâm vào tại cùng một ngày lặp lại tuần hoàn vòng lần quẩn ở trong. Đã như vậy, kia trước mắt xuất hiện một màn này, hẳn là trùng hợp thôi. Thẩm Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra hắn đều không cần đoán. Tất nhiên là Đường Tư Giao sẽ hiện thân, lại một lần nữa lớn tiếng la lên Thẩm Mặc danh tự. Một giây đồng hồ sau, Thẩm Mặc, Đường Tư Giao thanh âm truyền vào Thẩm Mặc lỗ tai. Thẩm Mặc thầm nghĩ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, hắn một lần nữa dương mắt nhìn quá khứ. Hạ Di chính cúi đầu, chuẩn bị xoay người buộc dây giày. Bên cạnh chạy chậm chạy tới Đường Tư Giao một bên với tay, một bên đi đến bên người Hạ Di. Phát sinh hết thảy đều quá quen thuộc quá tự nhiên. Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ quan sát đến. Hắn phát hiện, cái này Hạ Di, mỗi ngày đều muốn tại sáng sớm sân trường đại lộ bên trên, xoay người hệ một lần dây dày. Tựa như trong trò chơi bị chương trình số hiệu khống chế tốt nở tờ cờ một dạng. Bất quá đối với Thẩm Mặc đến nói, hắn một mực đem Đông Hải Đại học lão sư đồng học xem như nhân sinh của mình khách qua đường. Từ trên bản chất tới nói, những người này tựa hồ cũng cùng nở tờ cờ không có gì khác biệt. Lần này, Hạ Di dĩ nhiên không phải vì nhặt Thẩm Mặc tóc, giày của nàng mang là thật mở. Hạ Di một bên ngồi xổm xuống, một bên không quên mất âm thầm quan sát đến Thẩm Mặc nhất cử nhất động. Quả nhiên, Thẩm Mặc nhìn qua, Hạ Di mặt ngoài là vì buộc dây giày, thực tế lại là ý không ở trong lời. Buộc dây giày kỳ thật lúc nào đều có thể hệ, nhưng nàng lại vẫn cứ muốn cố ý lựa chọn tại Thẩm Mặc trước mặt hệ. Về phần tại sao? Đó là đương nhiên là bởi vì cái tiểu động tác này bên trong, giấu giếm Hạ Di tiểu tâm tư. Hạ Di bụng trộm túi lầu xuống, liếc mắt nhìn mình chập trùng rõ ràng bộ ngực nhỏ. Đây chính là nàng vũ khí bí mật. Kể từ đó, chẳng phải có thể hoàn mỹ hiện ra nàng cái đệm? Không, không đúng. Hiện ra chính là thân hình của nàng, nàng đẹp. Hạ Di hài lòng có chút những người, tại Thẩm Mặc trong tầm mắt, chậm rãi xoay người, trầm xuống, lại lặng lẽ bệnh bệnh lên cái mông. Buộc lại dây giày về sau, chậm rãi ưỡn ngực, ngẩng đầu. Bờ eo thon 10 phần mà. Cùng lúc đó, Hạ Di đối diện Thẩm Mặc, sát thực toàn bộ hành trình mắt thấy Hạ Di một hệ liệt buộc dây giày động tác. Không hiểu, Thẩm Mặc luôn cảm thấy hôm nay giáo hoa, tựa hồ nơi nào cùng ngày xưa có chút khác biệt. Đến cùng là chỗ nào đâu? Thẩm Mặc sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, một giây sau liền phát hiện Hạ Di trên thân nhỏ khác thường. Hôm nay giáo hoa, ngực giống như so bình thường chống túi hơi có chút. Đây là dùng silicone chế phẩm. Thẩm Mặc ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, trong ngày thường nhất quán cao lãnh giáo hoa nữ thần, trong âm thầm lại còn có loại này yêu thích. Bất quá, Thẩm Mặc hít mắt, bất động thanh sắc liếc nhìn mà qua. Hạ Di không hổ là công nhận Đông Hải Đại học giáo hoa. Đại khái là nàng nội tình quá tốt, dù là nhìn xem rất giả, nhưng như cũng giả rất xinh đẹp. Một bên khác, Hạ Di bước rủ xuống đến tóc, nội tâm âm thầm mừng thầm, nghĩ thầm, Thẩm Mặc hắn hẳn là chú ý tới đi. Khẳng định nhìn thấy, Hạ Di cưỡng chế dương lên vẻ miệng, trong lòng một trận sôi trào mãnh liệt thỏa mãn. Vừa rồi hệ xong dây giày đứng dậy thời điểm, nàng cố ý quan sát Thẩm Mặc con mắt. Hắn nhìn mình ánh mắt so bình thường, nhiều không một giây. Điều này nói rõ Thẩm Mặc hắn nhất định là bị ta cái đệm, phi, ta đẹp hấp dẫn đến. A hô. Trong lòng Hạ Di thổi lên vui sướng tấu nhạc. Có thể để cho Thẩm Mặc biểu hiện ra cùng bình thường không giống trạng thái, hay là bởi vì mình duyên cớ. Nghĩ đến đây, Hạ Di trong lòng một trận mừng thầm. Nàng trái tim phanh 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 nhảy nhanh chóng, Thẩm Mặc, một ngày nào đó ta muốn ánh mắt của ngươi, tại trên người ta chuyển không ra. Hạ Di đang nghĩ mê mẩn, bên cạnh Đường Tư Giao đột nhiên ôm lấy cánh tay của nàng. Đường Tư Giao lôi kéo Hạ Di, đi đến Thẩm Mặc trước mà nói, Thẩm Mặc, lần trước nói với ngươi suy luận xã cuối tuần hoạt động, đã định được rồi. Thời gian liền định vào ngày mai. Địa điểm là xuyên lục địa khách sạn, hoạt động chủ đề chính là phá giải Lâm Chính Hùng tự sát chân tướng. Ngươi nhất định phải tới tham gia nha. Thẩm Mặc kiên nhẫn nghe xong, sau đó mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Nghe tới xuyên lục địa khách sạn, Lâm Chính Hùng tự sát chữ, Thẩm Mặc vẫn như cũ biểu hiện 10 phần bình thường. Bởi vì thần kinh độ nhạy cùng đại não cường hóa, khiến cho hắn có thể hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình cùng biểu lộ. Cho dù là dùng hơi biểu lộ kiểm chắc, đều nhìn không ra trên mặt hắn bất kỳ biến hóa nào. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Chính Hùng sự kiện kẻ chủ mưu, cứ như vậy sống sờ sờ, mặt không đổi sắc đứng tại trước mặt bọn hắn. Mặt còn không đổi sắc tim không nhảy đáp ứng Đường Tư Giao đề nghị. Bất quá hắn cũng không phải dành đến nhức cả trứng không chuyện làm mới đồng ý Thẩm Mặc đại não cao tốc vận chuyển, hắn nguyên bản ngày mai còn có một cái kế hoạch, đó chính là đi Thanh Sơn bệnh viện, ám sát Cát Lam. Đón lấy Đường Tư Giao mời, thuận lý thành chương tham gia lần này suy luận xã hoạt động, vừa vặn có thể thuận tiện cho mình chế tạo một cái không ở tại chỗ chứng minh. Nhất tiễn xong điêu, cớ sao mà không làm? Trên lớp học, Thẩm Mặc mặt ngoài nhìn không chuyển mắt nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng thật ra là đang nghiên cứu trong đầu tuyến đồ tại chỗ địa đồ. Thanh Sơn bệnh viện khoảng cách xuyên lục địa khách sạn, đại khái 10 dặm đường, mười mấy phút đường xe. Muốn lẫn vào Thanh Sơn bệnh viện, hắn cần một hợp lý thân phận, bác sĩ hoặc là bệnh nhân. Thẩm Mặc ấn mở Thanh Sơn bệnh viện tài liệu cặn kẽ. Trên tư liệu biểu hiện, Thanh Sơn bệnh viện là một chỗ bệnh viện tư nhân, là cấp 3. Trong bệnh viện sinh ra tất cả tiền chữa bệnh dùng đều không thể thanh lý, cho nên nó tiền thuốc men rất cao. Nó vẫn là một chỗ bệnh viện tâm thần, chủ yếu tận sức tại trị liệu bệnh tâm thần, nào khoa chữa bệnh. Bệnh viện quảng cáo lời tuyên truyền cố ý phóng đại mấy cái danh tiếng, ngươi là có hay không từng cảm thấy sâu trong tâm linh bất an? Thanh Sơn bệnh viện khoa tâm thần, vì ngươi thắp sáng trong lòng đèn sáng, chỉ dẫn ngươi đi hướng khỏe mạnh tương lai. Thẩm Mặc khẽ quét mà qua, tiếp lấy nhìn xuống đi. Hắn phát hiện, Thanh Sơn bệnh viện chủ yếu bệnh nhân đều là một chút trung sản hoặc là trung sản trở lên cấp bậc người giàu có. Nhưng lại có tin tức ngầm nói, Thanh Sơn bệnh viện ngẫu nhiên cũng làm từ thiện, tiếp nhận không nhà để về bệnh tâm thần người bệnh. Tin tức ngầm không nhất định là thật, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Thẩm Mặc trầm tư, yên lặng đem tin tức toàn bộ ghi tạc trong đầu. Sau đó, hắn bắt đầu điều ra Thanh Sơn bệnh viện kiến trúc xây kết cấu. Phòng khám bệnh lâu, nằm viện lâu, nghiên cứu lâu, khu sinh hoạt, hành chính lâu, nhà ăn. Thẩm Mặc một chỗ tra xét. Hắn nhớ kỹ, Cát Lam vị trí hẳn là đang nghiên cứu lâu. Nơi này là nghiên cứu não khoa học địa phương, bảo an đẳng cấp tương đối cao, cũng còn có bảo an tuần tra trông coi. Mà tiến vào nghiên cứu lâu người đều là nghiên cứu não chuyên gia khoa học giáo sư, thỉnh thoảng sẽ tại môn chẩn bộ hỏi bệnh, hoặc là khu nội trú kiểm tra phòng. Bác sĩ tại bệnh viện tâm thần quyền hạn cao hơn, chui vào sẽ thuận tiện một chút. Nếu như lựa chọn dùng bệnh nhân thân phận, rất có thể sẽ bị trói bắt đầu điện giật. Thẩm Mặc trầm tư trong một giây lát, lập tức quyết định. Hắn lựa chọn lấy bác sĩ thân phận chui vào. Chương 22, theo dõi học tỷ chương 22, theo dõi học tỷ Thẩm Mặc khống chế trong đầu hệ thống, mạng lưới kiểm tra lên Thanh Sơn trong bệnh viện toàn bộ bác sĩ tư liệu. Hắn cần tại áp dụng hành động trước đó, tìm kiếm được một cái thích hợp nhất ngụy trang đối tượng. Cái này ngụy trang đối tượng còn nhất định phải là Thanh Sơn trong bệnh viện chân thực tồn tại nhân viên. Dù sao Thanh Sơn trong bệnh viện bảo an đẳng cấp bảy ở trước mắt, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể vụng trộm trượt đi vào. Muốn tiếp cận trưởng khống giả Cát Lam, chỉ có ngụy trang thành y trong nội viện chân thực bác sĩ cái này một cái phương pháp có thể thực hiện. Thẩm Mặc dương mắt, ánh mắt đảo qua hệ thống bảng bên trên bác sĩ người kỹ càng giới thiệu. T tinh thần nội khoa chủ nhiệm, Vương Hoài Mỹ Phương Đông Đại học Y khoa giáo sư, tiến sĩ sinh đạo sư, tuổi tác 55, chủ trị mất ngủ, nhân cách phân liệt, tình cảm chứng ngại, bệnh trầm cảm, thần kinh giác quan chứng. Xuất huyết não khoa chủ nhiệm, Tiền Sâm Lĩnh Nam viện Y học Vinh dự giáo sư, tuổi tác 59, chủ trị khăn cả nạ mọ dị hội chứng, não tắc nghẽn, tắc tiếng chứng, ạ dị biển mạc chứng. Tâm lý tư vấn khoa, Vũ Chân Chân Đông Hải Đại học viện Y học tiến sĩ sinh, tuổi tác 32, chủ trị lo nghĩ chứng, ép buộc chứng, bệnh trầm cảm, giấc ngủ thành nghiện, thân thể hóa hoảng sợ phát tác. Thanh Sơn bệnh viện không hổ là Cát Lam hạ không ít vốn gốc chế tạo tư nhân bệnh viện. Nơi này chữa bệnh tài nguyên coi là nhất lưu cấp bậc. Thẩm Mặc nhìn thấy hiện ra không ít y sư chủ nhiệm, đều là tại ngành nghề đỉnh lưu bên trong tiếng tăm lừng lẫy kỹ thuật người cao đẳng mới. Những người này bình thường trừ sẽ làm bác sĩ cái này chức nghiệp bản chức làm việc, sẽ còn thỉnh thoảng mở công khai tọa đàm. Thậm chí, sẽ còn quay chụp chữa bệnh phương diện tuyên truyền quảng cáo, để mà tăng lên mình bác sĩ danh khí. Thẩm Mặc cau mày, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Quá mức nổi danh bác sĩ, không tại hắn chọn lựa ngụy trang đối tượng cân nhắc trong danh sách. Có câu nói rất hay, người đỏ thị phi nhiều. Lựa chọn những này thường xuyên tại tin tức mạng lưới bên trong xuất đầu lộ diện bác sĩ, không khác là tại mình cho mình gia tăng ngụy trang độ khó. Thẩm Mặc trầm ngâm, hắn bây giờ muốn tìm kiếm ngụy trang đối tượng, là cần có thể cam đoan có thể tham dự một chút cấp bậc cao nghiên cứu khoa học nghiên cứu, đồng thời tự thân lại rất địa thấp, không dễ dàng gây nên người khác phát giác một loại kiểu biên giới người. Hạ quyết tâm về sau, Thẩm Mặc lật xem trong đầu bác sĩ tư liệu, tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm mà bắt đầu. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm. Thẩm Mặc tìm kiếm một vòng lớn, cuối cùng khóa chặt một phù hợp ngụy trang mục tiêu. Hắn ánh mắt dừng lại tại nhân viên trên tư liệu một trang cuối cùng. Tính danh: Hàn Nhất Phàm. Tuổi tác 27, sở thuộc phòng, nội danh chuyên gia phòng khám bệnh phòng. Trình độ: Đông Hải Đại học viện Y học tiến sĩ sinh. Trước mắt chức vị: Thanh Sơn bệnh viện chuyên gia khoa thực tập sinh. Thẩm Mặc bất động thanh sắc ghi lại Hàn Nhất Phàm tất cả thông tin cá nhân. Thực tập sinh chức vị: Phi thường phù hợp Thẩm Mặc muốn làm việc khiêm tốn yêu cầu. Cái này gọi là Hàn Nhất Phàm người, nàng chính là một thực tập sinh. Không sai, là nàng, không phải hắn. Mặc dù không phải nam, nhưng vấn đề này không lớn. Thẩm Mặc cấn mở Hàn Nhất Phàm cái đầu người giống. Một giây sau, trong đầu lập tức xuất hiện Hàn Nhất Phàm lập thể 3D hình ảnh thật. Một đầu rủ xuống hai tóc ngắn rất sắc bén tác, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kính gọng vàng, là thường thấy nhất cái chủng loại kia con mọt sách học bá mặt. Trên mặt nàng không có gì biểu lộ, xem ra rất là lạnh lùng, cẩn thận chu đáo, cũng có thể nhìn ra mang theo vài phần anh tuấn cùng nghiêm túc. Phía dưới còn kỹ càng đánh dấu một chút cụ thể số tự tư liệu. Thân cao 182, thể trọng 140, ngực 120, vòng eo 70. Thẩm Mặc nhìn đến đây, con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn coi như tức xác định rõ mình ngụy trang đối tượng, chính là nàng, Hàn Nhất Phàm. Sở dĩ lựa chọn người này, bởi vì chiều cao của nàng thể trọng cùng Thẩm Mặc rất giống. 1m82 thân cao mặc dù tại nữ sinh ở trong không phổ biến, nhưng người này bình thường trang phục cũng thiên hướng về trung tính phong. Cái này khiến Thẩm Mặc ngụy trang độ khó giảm mạnh. Nếu là đem Hàn Nhất Phàm trên gương mặt kia ngũ quan chia tách đến xem, cũng cùng Thẩm Mặc ngũ quan có nhỏ bé tương tự. Mặc dù nàng là cái nữ sinh, nhưng nhìn ngược cùng ảnh chụp liền có thể phát hiện, nàng là cái điển hình đối á hình sân bay. Điểm này là rất lớn ưu thế, để Hàn Nhất Phàm tại Thẩm Mặc nơi này thêm lớn phân. Dù là nàng là cái nữ sinh, cũng phi thường dễ dàng ngụy trang đóng vai. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân là, cái này Hàn Nhất Phàm đúng Đông Hải Đại học viện Y học tiến sĩ sinh, nhưng còn không có thành công cầm tới học vị giấy chứng nhận. Nàng kẹt tại luận văn tốt nghiệp, còn chưa tốt nghiệp. Kể từ đó, Thẩm Mặc liền có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận nàng. Đừng quên, chính Thẩm Mặc cũng là Đông Hải sinh viên đại học. Hắn lúc trước ghi danh Đông Hải đại học cũng có cái này phương diện nguyên nhân. Cái này chỗ danh giáo bên trong có rất nhiều tài phiệt tử tôn, cùng xã hội danh lưu, còn có thành tích cao nhân sĩ. Có Đông Hải sinh viên đại học thân phận, liền có thể càng thêm thuận tiện tiếp cận bọn hắn. Thẩm Mặc còn chú ý tới, Hàn Nhất Phàm đạo sư chính là nghiên cứu não người khoa học nổi danh giáo sư Tôn Khải Minh. Hắn lật ra tư liệu biểu tờ thứ nhất, Tôn Khải Minh danh tự thỉnh lình xuất hiện ở phía trước mấy hàng. Tôn Khải Minh 54 tuổi, Thanh Sơn bệnh viện nổi danh chuyên gia, ngẫu nhiên tại bệnh viện ngồi xem bệnh. Hắn cùng Thanh Sơn tư bản đạt thành rồi không ít nghiên cứu khoa học hạng mục, tại trên mạng có thể lục soát hắn cùng Cát Lam thân mật nắm tay ảnh chụp. Mà người này nghiên cứu phương hướng chính là não người khoa học thần kinh mạng lưới tuyến ngoài cùng kỹ thuật mới. Thẩm Mặc lục soát một chút hắn phát biểu luận văn, căn cứ vào não cơ mối nối kỹ thuật khăn cả nạ mọ dị bệnh vận động công năng khôi phục hiệu quả trị liệu ước định thăm dò đại não huyền bí, ký ức, cảm xúc, ý thức, bản thân nhận biết xâm nhập tính thần kinh điều tiết khống chế, sử dụng nạp mệ kim thăm dò thực hiện đối đặc biệt thần kinh đường vòng bao quanh vòng thành phố chính xác khống chế không khó coi ra, đây là một vị tuyến đầu não người khoa học đại lưu. Tôn Khải Minh địa vị xã hội cao, cùng Cát Lam có hợp tác, tham dự qua Thanh Sơn bệnh viện trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục. Thẩm Mặc ra kết luận, người này khẳng định biết không ít Cát Lam bí mật, hai người thường xuyên tiếp xúc, quan hệ không ít. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thẩm Mặc cho tới bây giờ đều không có quên qua mình nhiệm vụ mục tiêu. Trừ ám sát Cát Lam, hắn còn cần cầm tới kia phần trọng yếu màu xám hộ khách số liệu. Ngày này sau khi tan học, Thẩm Mặc không có giống thường ngày như thế ngồi xe buýt xe rời đi trường học, mà là tại viện y học cổng đi dạo, tản bộ đi dạo. Thẩm Mặc con mắt chăm chú nhìn theo y học cửa sân ra mỗi một cái đồng học. Ánh mắt từ trên mặt của mỗi người đảo qua, cẩn thận vừa cẩn thận. Thẩm Mặc đang lặng lặng chờ đợi hắn con mồi, Hàn Nhất Phàm. Hạ Di ngay lập tức liền chú ý tới Thẩm Mặc hôm nay khác thường. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Thẩm Mặc. Đã Thẩm Mặc hôm nay vẫn chưa về nhà, kia nàng sao có thể về nhà bỏ lỡ lần này theo dõi cơ hội đâu? Bên cạnh kéo cánh tay nàng Đường Tư Giao, thấy Hạ Di bước chân đột nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi, "Bảo, ngươi làm sao không đi rồi?" Hạ Di đảo tròn mắt, tùy tiện tìm cái cớ, "Ta sách giáo khoa quên, ngươi đi trước đi." Đường Tư Giao một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có, nàng lấy lòng giống như lắc lắc Hạ Di cánh tay nói, "Bảo, đêm nay thứ sáu này, muốn hay không tới nhà của ta, cha mẹ ta không ở nhà, chúng ta có thể." Hạ Di quả quyết lại kiên quyết lắc đầu, "Đêm nay không được, ngày mai ta hẹn trước kiểm tra, đêm nay muốn về nhà đúng hạn đi ngủ." Không có người so Thẩm Mặc sự tình càng quan trọng, nàng phải nhanh đi xem một chút Thẩm Mặc đang làm gì. Đường Tư Giao thuận miệng hỏi, "Kiểm tra?" "Là cái kia Thanh Sơn bệnh viện tinh thần kiểm tra." Hạ Di thân thể không tốt, nàng là có nghe thấy. Hạ Di gật gật đầu thừa nhận, không sai, đã phủ lên Tôn Khải Minh chuyên gia hảo. Đường Tư Giao đành phải từ bỏ mang Hạ Di về nhà chơi ý nghĩ, vậy được rồi, Di bảo, ngươi nhất định phải sớm ngày khôi phục a. Dứt lời, Đường Tư Giao cẩn thận mỗi bước đi nên rời đi trước. Thấy cuốn người Đường Tư Giao rốt cuộc đi, Hạ Di lập tức quay người, hướng phía Thẩm Mặc vị trí chạy chậm quá khứ. Nàng không dám áp sát quá gần, mà là núp trong bóng tối nơi hẻo lánh bên trong nghiêng đầu suy nghĩ. Thẩm Mặc vì cái gì đứng tại viện y học cổng, còn lén lút? Hắn một mực nhìn lấy viện y học cửa ra vào, chẳng lẽ là đang chờ người hẹn họ? Chẳng lẽ Thẩm Mặc có bạn gái rồi? Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Hạ Di hồi hộp nắm chặt lòng bàn tay của mình. Như bạch ngọc móng tay bóp lấy thì mềm, nhưng nàng tựa như là không cảm giác được đau đồng dạng. Vừa nghĩ tới Thẩm Mặc bên cạnh sẽ có khác nữ nhân, nàng liền ngăn không được toàn thân run rẩy. Không thể. Hạ Di có chút hoảng. Chương 23, bọ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hậu. Chương 23, bọ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hậu. Chí giả không vào bể tỉnh, quả vương một đường thập bát. Hàn Nhất Phàm ngồi tại Đông Hải Đại học viện y học trong phòng thí nghiệm, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nhà rảnh về nhà rảnh, trên tay luận văn nghiên cứu thí nghiệm vẫn là phải muốn làm." Hàn Nhất Phàm quay đầu, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt sinh vật dương. Trong dương giờ phút này chính nằm sấp một con chuột bạch. Hàn Nhất Phàm trên tay còn cầm vừa mới tiêm vào hoàn tất ống tiêm, không kịp buông xuống, liền tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sinh vật trong dương sắp phát sinh biến hóa. Nàng tiến sĩ luận văn là cùng thần kinh đại não mạng lưới có quan hệ, cần sử dụng kim thăm dò, đem tiểu thử ý thức số liệu hóa, cuối cùng thượng truyền đến vật lý tồn trữ khí bên trong. Hôm nay lần này đã là nàng tổng cộng lần thứ 10 thí nghiệm. Thành bại ở đây nhất cử. Vài giây đồng hồ qua khứ, tồn trữ khí tiến tới độ đầu vẫn sáng ánh sáng. Mặc dù tiến độ phi thường chậm chạp, nhưng quả thật ngay tại tiến lên kéo lên. Chỉ cần nó thanh tiến độ có thể đạt tới 100%, vậy mình thí nghiệm liền có thể hoàn mỹ thành công. Hàn Nhất Phàm nín thở, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, tồn trữ khí bên trên ánh đèn bắt đầu kịch liệt chớp liên tiếp. Âm thần thiết bị phát ra chi chi kích thanh âm, nghe nóng này không chịu nổi, tựa như là sắp chết trước con chuột nhỏ không ngừng dây rủa thanh âm đồng dạng. Một giây sau, tồn trữ khí bên trên ánh sáng ba một tiếng, tắt máy. Hàn Nhất Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay cầm dài nhỏ kim thăm dò lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đáng ghét, lại thất bại. Nàng hoàn toàn không có tâm tư đi thu thập tàn cuộc, bàn tay không tự chủ được nắm thành rồi nắm đấm, đập ầm ầm tại thí nghiệm đài. Chỉ là muốn tất cái nghiệm, làm sao cứ như vậy khó? Đáng chết đạo sư, liền hết lần này tới lần khác một mực kẹp lấy nàng luật văn. Thật sự là áp lực như núi a. Hàn Nhất Phàm hít sâu mấy ngụm, bình phục một chút nôn nóng tâm tình. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mình trong gương, tự lẩm bẩm, nếu không, ta có phải hay không nên suy tính một chút học thuật đạt kỷ lộ tuyến. Trong gương nữ sinh, ngũ quan cũng không kém, chính là tóc ngắn chút, biểu lộ lạnh một chút. Còn có, Hàn Nhất Phàm túi đầu nhìn một chút mình núi a, trong lòng lập tức xông tới một trận thất bại. Học thuật đạt kỷ lộ tuyến cái gì, vẫn là quên đi. Hàn Nhất Phàm nhận rõ hiện thực, nhận mệnh như sửa sang lại trong phòng thí nghiệm công cụ. Nàng một bên dọn dẹp, một bên lẩm bẩm nói, ai, hảo hảo biết luận văn đi, lấy ta mẫu thai 27 năm công lực, nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đem hết thể trở về hình dáng ban đầu về sau, Hàn Nhất Phàm đi ra viện y học, chuẩn bị rời đi trường học về nhà. Hôm nay là thứ 6, chính là tan học thời gian, Đông Hải Đại học cổng biển người chen chúc, các niên cấp chuyên nghiệp học sinh theo nhau mà đến. Hàn Nhất Phàm không có để ý, chậm rãi từ từ hướng phía trong nhà đi đến. Thẩm Mặc khi nhìn đến Hàn Nhất Phàm xuất hiện ngay lập tức, liền lặng lẽ đi theo. Làm một sát thủ chuyên nghiệp, hắn theo dõi 10 phần mịt mờ, tuyệt đối không tồn tại bại lộ phong hiểm. Theo dõi khoảng thời gian này, Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi. Hắn lặng lẽ quan sát đến Hàn Nhất Phàm tư thế đi, thậm chí ngay cả hai chân, hai tay đong đưa biên độ, cùng thích làm những cái nào tiểu động tác, chút ít này tiểu nhân chi tiết cũng không có bỏ qua. Thẩm Mặc nhìn ở trong mắt, đồng thời trong đầu cũng đang bay nhanh địa vật chuyển. Điều động trong đại não hệ thống, sẽ thấy hiện tượng chuyển đổi thành số liệu viết nhập hệ thống. Cuối cùng tiến hành thời gian thực mô phỏng, một giây sau, Thẩm Mặc trong đầu lập tức xuất hiện một cái giả lập tiểu nhân. Tiểu nhân hoàn mỹ phục khắc Hàn Nhất Phàm tư thế đi, dạng này Thẩm Mặc có thể càng thêm trực quan hữu hiệu bắt chước học tập đối phương. Một bên khác, Hạ Di cũng đã sớm xa xa đi theo Thẩm Mặc sau lưng. Nàng nhìn thấy, Thẩm Mặc ngay từ đầu tại viện y học cổng hơn nửa ngày không hề động. Thẳng đến một cái người cao nữ sinh sau khi xuất hiện, hắn liền bắt đầu động. Nữ sinh kia chạy đi đâu, Thẩm Mặc liền đi hướng nào. Trước mắt xuất hiện một màn này để Hạ Di chấn kinh cực. Nàng cảm giác Thẩm Mặc giống như là đang theo dõi cái kia học tỷ, không, không đúng, cái này rõ ràng chính là theo dõi a. Hạ Di nhịn không được suy đoán nói, Thẩm Mặc sẽ không phải là thích cái kia học tỷ, cho nên theo đuôi người ta a. Nàng dương mắt, cẩn thận chu đáo lên đi ở trước nhất cái kia viện y học học tỷ tới. Vóc dáng rất cao, nhìn ra khẳng định có 180 trở lên, thỏa thỏa người mẫu thân cao. Hình dạng còn rất khí khái hào hùng tuấn mỹ, phối hợp tóc ngắn vậy mà cũng không xấu xí. Nhưng là vóc người này ạ, lực vùng đất bằng phẳng, còn không bằng chính Hạ Di đây này. Hạ Di trong đầu đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua ở cô nhi viện nhìn thấy cái kia nữ bảo tiêu. Cái này học tỷ so với cái kia nữ bảo tiêu, quả thực chính là tiểu vu thấy lại vu. Hạ Di đoán hận cắn răng, Thẩm Mặc cũng thật sự là. Lúc này mới qua một ngày mà thôi, cái này nam nhân thật đúng là giỏi thay đổi. Tối hôm qua còn thích lớn, đêm nay lại thích tiểu nhân. Hạ Di nhìn chằm chằm Thẩm Mặc cùng học tỷ bóng lưng, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra. Thẩm Mặc học giỏi, dáng dấp đẹp trai, giữ mình trong sạch. Lấy Thẩm Mặc bị lực, nếu như hắn lựa chọn cùng học tỷ thổ lộ, không có khả năng đuổi không kịp á, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân khác? Đột nhiên, Hạ Di trong đầu linh quang lóe lên, lúc này có một cái cực kỳ to gan suy đoán. Trừ phi, ân, Thẩm Mặc cũng là theo dõi cuồng. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hạ Di đáy mắt hiện lên một tia cùng nhiệt. Tốt, Thẩm Mặc, nguyên lai ngươi cùng ta có giống nhau nhiều thế. Không hổ là ta thích nam nhân. Thẩm Mặc cùng Hạ Di, tựa như là vườn địa đàng bên trong Adam cùng hạ bé con, quả thực chính là linh hồn bạn lữ. Hạ Di bên miệng kéo ra một vòng hưng phấn khó nhịn tiêu dung. Nàng hô hấp dồn dập, lồng ngực ngay tại trên dưới kịch liệt phập phồng. Vừa nghĩ tới Thẩm Mặc cùng với nàng có một dạng thích tốt cùng hành vi, nàng liền một chút cũng bình tĩnh không được. Hạ Di giơ lên điện thoại, không quên mất chụp lén lấy Thẩm Mặc nhất cử nhất động. Nàng xe nhẹ đường quen đi theo Thẩm Mặc đằng sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn, bảo đảm mình sẽ không bị phát hiện. Vì phòng ngừa thân thể của mình hóa triệu chứng ảnh hưởng học việc, Hạ Di nghĩ, từ túi sách bên trong xuất ra tùy thân mang theo bình thuốc. không kịp chờ đợi mở ra bình thuốc, đổ ra một viên dược hoàn ăn hết, nàng thậm chí không kịp mở nước bình uống nước, mà là ngạnh sinh sinh đem nhỏ dược hoàn làm nuốt xuống. Uống thuốc xong về sau, hiệu quả nhanh chóng. Hạ Di một nháy mắt cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ, mỗi lần uống thuốc xong về sau, suy nghĩ của nàng, lực phản ứng, dự phán năng lực đều sẽ trở nên 10 phần nhạy cảm. Có câu nói rất hay, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Hạ Di xuề bàn tay ra, đối mặt Thẩm Mặc bóng lưng, ngay sau đó năm ngón tay hướng lòng bàn tay nắm chặt. Liên tựa như cách không đem Thẩm Mặc cả người đều giữ tại bàn tay trong nội tâm đồng dạng. Thẩm Mặc ca, Thẩm Mặc, ngươi có biết hay không, giờ phút này ngươi cũng đã trở thành trong tay của ta bỏ ngựa đây. Hàn Nhất Phàm trên đường về nhà, thuận tiện đi ăn cơm. Thẩm Mặc theo ở phía sau kiên trì không ngừng tiếp tục quan sát. Hắn phát hiện Hàn Nhất Phàm vậy mà là cái thuận tay trái, nàng tay trái sử dụng đũa động tác phi thường thành thạo. Trừ cái đó ra, Hàn Nhất Phàm còn thích tay đẩy kính mắt, thỉnh thoảng vuốt bên tai phải phát. Nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm, con mắt sẽ thả không mất tiêu cự, tựa như là ngẩn người đồng dạng. Những này chi tiết nhỏ, Thẩm Mặc một cái không rơi toàn bộ từng cái ký ức tại trong đầu, cũng đồng thời dùng hệ thống mô hình tiến hành thời gian thực mô phỏng. Sau lưng cách đó không xa, Hạ Di phát hiện Thẩm Mặc nhìn chằm chằm vào đang dùng cơm Hàn Nhất Phàm nhìn, kia ánh mắt dừng lại thật lâu, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chưa từng có nhìn thấy Thẩm Mặc mê mẩn như thế qua. Đấy lòng của nàng nhịn không được tuôn ra vô số chua bong bóng, khóe miệng không khỏi rơi xuống, xem ra đều nhanh muốn khóc. Hạ Di thương tâm nghĩ, "Ô ô ô, Thẩm Mặc ngươi cái lớn móng heo. Lúc này mới một ngày thời gian, ngươi vậy mà liền bắt đầu di tình biệt luyến. Ngươi nếu là nhìn ta như vậy, thật là tốt biết bao a. Vậy ta chính là trên thế giới này vui sướng nhất tiểu nữ hải." Nghĩ tới đây, Hạ Di cả người run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hiện lên một đạo ánh quang. "Không có yêu, Thẩm Mặc, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thả ngươi cùng người khác rời đi. Ta muốn toàn bộ chủ được đến, những này đều sẽ thành tội của ngươi chứng." Hạ Di cắn chặt quai hàm, lẩm bẩm, "Thẩm Mặc, ngươi cũng không muốn cùng Tung Học tỷ sự tình bị lộ ra đi." Bổ sung một chút, nữ chính không phải người bình thường, thực lực rất mạnh, cho nên nàng trước mắt còn không có bị nhân vật chính phát hiện, đằng sau sẽ dần dần để lộ thân phận của nàng. Chương 24, giáo hoa học trộn, học phế đi. Chương 24, giáo hoa học trộn, học phế đi. Sau 20 phút, Hàn Nhất Phàm ăn cơm xong, nàng đẩy ra cửa nhà hàng, hướng phía cùng trường học cách 3 con phố vườn treo tiểu khu đi đến. Đây là nổi danh cấp cao tiểu khu, mỗi một mét vuông giá bán đều là 10 vạn trở lên, thuộc về đời thứ 5 nơi ở mỗi một tầng lầu đều chỉ có một cái chủ xí nghiệp, mỗi một nhà đều có một cái lớn diện tích ngoài trời sân thượng. Sân thượng có thể dùng đến phơi quần áo, tụ hội đồ nướng, trồng rau nuôi lợn, thậm chí có thể trồng cây, loại vườn trái cây. Dù là kiến tạo lộ thiên bể bơi mở mặt tỷ cũng không thành vấn đề, chỉ cần chủ xí nghiệp bản nhân nguyện ý Thẩm Mặc lặng yên không một tiếng động đi theo Hàn Nhất Phàm sau lưng, đưa mắt nhìn nàng đi vào thang máy. Hắn không có lập tức theo sau, mà là đứng tại chỗ. Thẩm Mặc chú ý tới thang máy trên màn hình số tự đang không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng ở tầng 7. Biết được Hàn Nhất Phàm ở tại tầng 7 về sau, Thẩm Mặc quay đầu ngoặt vào bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong phòng cháy thông đạo. Hắn từ phòng cháy trên lối đi lâu, có thể tránh thang máy giám sát, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Hạ Di đi theo sau Thẩm Mặc, cũng tiến vườn treo tiểu khu. Nàng nhìn xem Thẩm Mặc đi theo học tỷ sau lưng đi vào đơn nguyên cửa, tức giận bất bình dậm chân. "Thẩm Mặc, ngươi cái này đều theo dõi học tỷ theo tới trong nhà đi." "Si hán, quá mức. Sao có thể dạng này?" Hạ Di trong lòng xuất hiện trước kia chưa từng có to lớn tâm lý chênh lệch. Thẩm Mặc đều chưa từng đi trong nhà mình, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại còn đi một cái trung gian chặn ngang tiến đến bên thứ ba trong nhà. "Không sai." Hạ Di ăn dấm. Trên mặt nàng vừa tức vừa gấp, ở sâu trong nội tâm giống như là đổ nhào ra bị bình, ngũ vị tạp trần, loạn thành rồi một đoàn. Mắt thấy Thẩm Mặc thân ảnh biến mất tại đơn nguyên trong lầu, Hạ Di mắt trần có thể thấy trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy. Nàng muốn cùng quá khứ xem xét đến tận cùng, nàng mười phần cấp thiết muốn phải biết Thẩm Mặc rốt cuộc muốn đối học tỷ làm cái gì. Bước chân vừa mới bước ra một bước, Hạ Di đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng nếu là cứ như vậy theo tới, tại nhỏ hẹp trong thang máy, không còn chỗ ẩn thân, khẳng định sẽ bị Thẩm Mặc phát hiện. Hạ Di đầu óc chuyển động rất nhanh, nàng ngẩng đầu, bốn phía quan sát một chút, rất mau tìm biện pháp tốt hơn. Nàng chạy chậm đến đi bên cạnh một tòa lâu. Hạ Di điên cuồng ra tốc cán lấy thang máy, trực tiếp theo một cái trung gian mười mấy tầng lầu tầng. Sau đó lặng lặng tựa ở sân thượng biên giới, quan sát đến Thẩm Mặc chỗ kia tòa nhà tình huống. Hạ Di thị lực rất tốt, cho dù hai tòa nhà cách hơn 100 mét, nàng cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nàng mở to hai mắt, đen nhánh tỏa sáng trong con mắt giống như là có máy móc chuyển động, lôi đặt một dạng tìm kiếm học tỷ cùng Thẩm Mặc thân ảnh. Rốt cục, Hạ Di hai mắt tỏa sáng. Tại lầu 7, nàng nhìn thấy Thẩm Mặc cùng học tỷ thân ảnh. Một bên khác, Hàn Nhất Phàm giống thường ngày nhấn mật mã khóa, mở cửa. Nàng đang chuẩn bị vào nhà, không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng phía sau mình quay đầu nhìn lại. Phía sau là không có một hai hành lang, thái dương vừa mới rơi xuống, cuối cùng một vòng trời chiều biến mất. Trước mặt là quen thuộc trong nhà sân thượng lớn, phong cảnh nghi nhân, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng chính là đột nhiên xuất hiện một loại âm lãnh cảm giác, giống như mình bị một đầu nhìn không thấy rắn độc để mắt tới như. Đây là độc thuộc về nữ nhân giác quan thứ 6, trực giác. Hàn Nhất Phàm nghi hoặc nâng đỡ cái chán, lại đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng. Kỳ quái, nàng tự lẩm bẩm. Hàn Nhất Phàm bưng chặt trên thân áo khoác, vừa vò xoa tay trên cánh tay chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên đến nhỏ bé lông tơ, thanh âm có chút phát run, sẽ không là tiểu Bạch tới tìm ta đi. Tiểu Bạch là Hàn Nhất Phàm cho trong phòng thí nghiệm những cái kia chuột bạch lên gọi chung. Những ngày này vì làm thí nghiệm, nàng xác thực đã chơi chết hơn 100 con chuột bạch. Những cái kia chuột bạch cũng đã từng là từng đầu tươi sống tiểu sinh mệnh, mặc dù đều là phòng thí nghiệm vì làm thí nghiệm nhân công sinh sôi. Hàn Nhất Phàm chắp tay trước ngực, hướng phía hư không bái một cái. Thật sự là sai lầm sai lầm. Mèo đúng lúc này, một con ly hoa miêu từ trong nhà xuống tới, tựa ở Hàn Nhất Phàm bên chân, thân mật cọ sát. Ái sủng tới gần để Hàn Nhất Phàm yên lòng. Nàng đến gần ra môn, đứng tại cửa trước chỗ, đem trên chân màu trắng giày cả bạn đổi thành rồi dép lê. Sau đó không kịp chờ đợi đi vào phòng bên trong bắt đầu lượm mèo. Ba một tiếng vang nhỏ, Hàn Nhất Phàm trong nhà đại môn đóng lại. Thẩm Mặc cũng từ trong bóng tối đi ra, lần này hắn chui vào phi thường dễ dàng, cũng không có gì bất ngờ xảy ra không có bị phát hiện. Bất quá coi như bị phát hiện cũng không có việc gì, dù sao Thẩm Mặc cũng không có ý định làm chuyện xấu xa gì. Thẩm Mặc đầu tiên là đi tới cửa, móc ra một chương mỏng như cánh ve trong suốt nhựa cây mô, cẩn thận từng ly từng tí đem nó dán tại cổng mật mã khóa lại. Đây là vân tay mô, có thể hữu hiệu sưu tập chỉ tay, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra mật mã khóa lại gì thường. Ngay sau đó, Thẩm Mặc liếc nhìn một vòng sân thượng. Hàn Nhất Phàm nhà sân thượng trồng không ít hoa hoa thảo thảo, còn có hai quả tráng kiện cây mân hạnh. Hai cái cây ở giữa treo phơi áo dây thừng, còn có một cái tinh xảo đẹp mắt đu dây đỡ. Phơi áo dây thừng bên trên treo mấy bộ y phục, đồ lao động tử, liên y váy dài, vớ cao màu đen, đen đỏ áo sơ mi, trắng thuần áo ngực. Thẩm Mặc rón rén đi qua, không người xuống, cẩn thận quan sát những y phục này. Trong không khí tản ra giặt quần áo dịch thanh hương mùi, cùng lúc đó, bên cạnh trên nhà cao tầng, Hạ Di chính ghé vào đầu tường, trơ mắt nhìn Thẩm Mặc phương hướng. Vì không bị chú ý cùng phát hiện, nàng chỉ lộ ra đầu cùng một đôi sắc bén đôi mắt, trên đầu còn đỉnh lấy lan điếu bùn hoa tiến hành ngụy trang. Nàng nhìn thấy Thẩm Mặc tới gần học tỷ gia môn, lại chỉ lên trời lên trên bục quá khứ. Ngay sau đó, lại nhìn thấy Thẩm Mặc đi đến học tỷ phơi nắng quần áo bên cạnh. Hạ Di không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nàng kinh ngạc mở lớn môi đỏ, trong mắt có ảo não cũng có tiếc hận. Ô ô ô, Thẩm Mặc, ngươi muốn học trộm tỷ quần áo? Thật biến thái. Hạ Di nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Thẩm Mặc vì cái gì không ăn trộm y phục của mình? Y phục của nàng chẳng lẽ không thể so học tỷ đẹp mắt gợi cảm sao? Thẩm Mặc cái gì ánh mắt? Nhưng là vừa nghĩ tới ngày bình thường cao lãnh Thẩm Mặc đồng học, vậy mà bí mật cũng sẽ trộm nữ sinh quần áo. Hạ Di lại có chút ẩn ẩn hưng phấn, nàng kìm lòng không được liếm môi một cái. Kỳ thật, nàng từ rất sớm trước đó liền muốn trộm Thẩm Mặc quần áo tới, chỉ là một mực không dám. Bất quá, từ hôm nay trở đi, về sau coi như nói không chừng. Thẩm Mặc cho nàng đánh dạng, có lẽ về sau có cơ hội, nàng cũng có thể học Thẩm Mặc dáng vẻ làm như vậy. Đây cũng là học trộm thành công. Hạ Di đắc ý tưởng tượng lấy, Thẩm Mặc, đây cũng không phải là lỗi của ta hửng, đều là ngươi dạy cho ta, hì hì. Đối với Thẩm Mặc ở cái nhà kia, Hạ Di tràn ngập tò mò, nàng đã sớm nghĩ tìm tòi hư thực. Một bên khác ngay tại quan sát Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi, hắn là đến làm chính sự. Thẩm Mặc từ trong túi xuất ra một viên hạt vừng lớn nhỏ màu trắng chất keo, dán tại trong áo ngực ở giữa nếp vốn bên trong. Đây là kiểu mới nhất máy nghe trộm, có lẽ có thể từ Hàn Nhất Phàm nơi này thu hoạch được cái gì tình báo hữu dụng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là máy nghe trộm có thể sưu tập Hàn Nhất Phàm thanh âm. Dạng này Thẩm Mặc có thể bắt chước nàng thành tuyến, tại ám sát lúc tiến hành ngụy trang. Lắp đặt tốt máy nghe trộm về sau, Thẩm Mặc ánh mắt tiện thể lấy đảo qua Hàn Nhất Phàm cái khác quần áo. Cái này mấy bộ y phục phong cách rất phù hợp học bá cứng nhắc ấn tượng, nhất là món kia đen đỏ ô bông giao nhau áo sơ mi, quả thực chính là con mọt sách tiêu chuẩn phân phối. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Mặc không chút hoang mang tìm cái ẩn nấp địa phương, biến mất mình khí tức, vụ trộm giấu đi. Hắn liền giấu ở xanh hóa đằng sau. Nơi xa trên đường chân trời cuối cùng một tia dư huy triệt để không thấy, sắc trời đen lại. Hạ Di mặc kệ lại thế nào chừng to mắt, cũng đã thấy không rõ. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Không nhìn thấy Thẩm Mặc nhất cử nhất động, không biết Thẩm Mặc giờ phút này ngay tại làm chút chuyện gì, Hạ Di sốt ruột sắc khóc. Hạ Di thắp sáng màn hình điện thoại di động nhìn một chút, tính toán thời gian, Thẩm Mặc vậy mà tại học tỷ cổng, thủ một giờ. Liếm cậu. Liếm cậu không được hắc nhưng là nghĩ đến đây câu nói, Hạ Di tâm tượng là bị tinh mịn châm một lần tiếp một lần im, đau hơn. Thẩm Mặc trông coi học tỷ, nhưng nàng sao lại không phải tại trông coi Thẩm Mặc đâu. Cùng lúc đó, Hàn Nhất Phàm mở ra nhà mình trên sân thượng cửa, đi đến phơi áo dây từng trước thu quần áo. Trên tay nàng bưng lấy quần áo, đường về lúc, ngón tay chạm đến mật mã khóa lại vân tay mô. Hàn Nhất Phàm dưỡng con kia ly hoa miêu thừa cơ từ trong khe cửa chạy tới. Tiểu gia hỏa hướng phía trong bụi cỏ nhìn qua, phủ phục dáng người, lông sủ cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, xem ra mười phần cảnh giác. Mèo. Ly hoa miêu trầm thấp gọi một tiếng. Nếu như nó có thể nói tiếng người, giờ phút này thật phi thường nghĩ hô to một câu, chủ nhân, có sát khí. Chương 25, thu được học tỷ vân tay, âm thanh cùng một đôi giày. Chương 25, thu được học tỷ vân tay, âm thanh cùng một đôi giày. Ly hoa miêu nằm ở nguyên địa, miêu ô gọi mấy âm thanh, nhưng thanh âm của nó nghe lại nhẹ lại nhỏ, cùng lũng liệu không có gì khác biệt. Hàn Nhất Phàm nghe tới về sau, cũng chỉ là ngoài miệng thuận thế an ủi một câu, tốt tốt, ai ra, đừng gọi nữa, dẹp xong quần áo rất mau trở về nhà nhà. Đột nhiên, Thẩm Mặc ảnh tử giật giật, ánh mắt của hắn rét lạnh nhìn chằm chằm con mèo kia, ánh mắt băng lãnh tựa như là tại nhìn một cái tử vật. Meo meo meo. Ly hoa miêu toàn thân trên dưới lông lập tức nổ. Động vật đối không biết nguy hiểm phát giác từ trước đến nay phi thường nhạy cảm. Tại thời khắc này, cái này ly hoa miêu cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Ly hoa miêu khẽ run rẩy, hình như có chút sợ hãi. Nguyên bản phía sau cái mông cây kia nhổng lên thật cao đến cái đuôi, cũng đã sớm bất lực rủ xuống, chăm chú địa kẹp ở hai cô ở giữa. Thừa dịp cửa còn không đóng, nó tứ chi cùng sử dụng, hoảng hốt chạy vừa lưu thoán vào phòng. Vừa mới loại kia tử vong khí tức nó là sẽ không cảm ứng sai lầm. Bắt chuột nó lành nghề, nhưng nếu là người xấu, nó một con mèo nhỏ meo nhưng đối phó không được. Bạn nhất kia là mèo con buôn đâu. Vậy nó mèo sinh chẳng phải là muốn lưu lạc phong trần. Hàn Nhất Phàm ôm vừa mới nhận lấy đến quần áo trở lại gian phòng. Bóng người biến mất ở sau cửa. Thẩm Mặc không chút hoang mang mở ra máy nghe trộm kết nối trang bị. Một giây sau, Hàn Nhất Phàm trong nhà thanh âm liền chuyển tới. Cái này máy nghe trộm cùng Thẩm Mặc trong đầu hệ thống là thời gian thực khóa lại. Chỉ cần kết nối thành công, trong đầu hệ thống liền có thể trực tiếp thu hoạch tất cả âm tần. Thẩm Mặc thông qua máy nghe trộm, nghe tới trong phòng toàn bộ động tĩnh tiếng vang. Đầu tiên là một trận rầm rầm tiếng nước vang lên, tiếng vang lắng nghe còn có chút lập thể. Thẩm Mặc suy đoán hẳn là Hàn Nhất Phàm đang tắm. Tiếp lấy tiếng nước biến mất, truyền đến một trận nhỏ bé quần áo vướt ve làn da thanh âm, xô xô xoạt xoạt, tiếp tục một hồi lâu. Thẩm Mặc lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, Hàn Nhất Phàm thanh âm rốt cục hiện ra. Meo meo a a a là Hàn Nhất Phàm tại lùa mèo. Trừ cái đó ra, xung quanh tựa hồ còn có tiếng âm nhạc, nam nhân nữ nhân đối thoại âm thanh. Thẩm Mặc còn nghe được, Hàn Nhất Phàm lẩm bẩm nhỏ giọng nói, lão công rất đẹp a. Không cần nghĩ, khẳng định là Hàn Nhất Phàm đang cày video nhìn kịch. Thẩm Mặc nhẫn mại tâm tiếp tục nghe lén. Rốt cục, phim truyền hình thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hàn Nhất Phàm thanh âm lập tức trở nên đứng đắn nghiêm túc không ít. "Uy, a, Tôn giáo sư, là ta." Vài giây đồng hồ dừng lại về sau, Hàn Nhất Phàm tiếng nói yếu ớt mở miệng còn nói thêm, "Tôn giáo sư, ta cái kia rút ra tiểu thử ý thức thí nghiệm lại thất bại. Bất quá ngài yên tâm, ta sau này nhất định sẽ cố gắng gấp bội." "Cái gì? Ngày mai cho ta nghỉ, không cần đi Thanh Sơn bệnh viện đi làm rồi." "Tôn giáo sư, ta có thể, ta không mệt, ta không cần nghỉ ngơi." "Tiền lương bình thường lĩnh." "Kia, yeah. Ta ơn Tôn giáo sư. Ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tuyệt đối không cho ngài mất mặt." Thầm mặc một chữ không sót đem Hàn Nhất Phàm trong khi nói chuyện cho toàn bộ ghi tạc trong đầu. Quải điệu Tôn Khải Minh điện thoại về sau, Hàn Nhất Phàm cầm di động lẩm bẩm, "Thật sự là kỳ quái, em đẹp đột nhiên muốn cho ta nghỉ. Lão sư nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta. Nói không chừng lại là đang làm cái gì phi pháp y học thí nghiệm, hẳn là cùng não cơ mối nối cùng ý thức thượng chuyển có quan hệ." Hàn Nhất Phàm thở dài, ngữ khí bề bại, "Ai, nhưng ta hết lần này tới lần khác là học sinh của hắn, ta không có khả năng báo cáo hắn. Nếu là báo cáo hắn, vậy ta tại học thuật giới liền không có chỗ dựa." Hàn Nhất Phàm giống như là mình đang kiếm cơ thuyết phục mình đồng dạng, lại nói, "Ta cũng không có chứng cứ, ai, được rồi, vẫn là xem như cái gì cũng không biết tốt." Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Nhất Phàm định đem những này đáng ghét sự tình ném sau. Nàng ngửa mặt té nằm mềm mại trên ghế salon, dễ chịu cảm thán một tiếng, "Thật tốt, ngày mai ta liền có thể ngủ nướng." Một bên khác, Thẩm Mặc dòng dã nghe lén chừng 2 giờ. Trong lúc này, Hàn Nhất Phàm thỉnh thoảng đứng dậy đi lại, ra vào cửa gian phòng 3 lần, đến 10 giờ tối, máy nghe trộm đầu kia truyền đến đều tiếng hít thở. Thẩm Mặc lập tức rõ ràng trong lòng, đây cũng là Hàn Nhất Phàm quá mệt mỏi ngủ. Cẩn thận dùng lỗ tai phân rõ một chút, còn có thể ngầm trộm nghe đến sen lẫn ly hoa miêu sổ soạt âm thanh. Thẩm Mặc đứng dậy, nguyên điệu hoạt động một chút thoáng có chút chết lặng tay chân. Hiện tại, là hắn nên hành động thời điểm. Thẩm Mặc nhẹ chân nhẹ tay tới gần Hàn Nhất Phàm cửa nhà. Hắn xuất ra công cụ, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống mật mã khóa lại vân tay mô, thiếp thân thu vào. Có Hàn Nhất Phàm bên tay, hắn liền có thể chế tác silicon chỉ sáo. Mới từ máy nghe trộm bên trong thu hoạch đến Hàn Nhất Phàm bản nhân âm tần, Thẩm Mặc cũng chỉnh lý đến hệ thống bên trong. Làm phong phú hàng mẫu số liệu một tay tư liệu, có những này, tiếp xuống Thẩm Mặc liền có thể đối Hàn Nhất Phàm thanh âm tiến hành rút ra. Lần hành động này mục tiêu đều đã thuận lợi đạt thành. Trước khi rời đi, Thẩm Mặc cuối cùng thuận đi Hàn Nhất Phàm cửa nhà giày trên kệ một đôi hạn lượng khoản giày cả bạn. Cái này xong giày cả bạn là màu trắng, có chút cũ, hẳn là đã xuyên thời gian rất lâu. Đương nhiên, lấy đi đôi giày này cũng không phải là bởi vì Thẩm Mặc có cái gì đặc thù đam mê, mà là bởi vì Thẩm Mặc phát hiện cái này Hàn Nhất Phàm là cái giày chó, giày của nàng tất cả đều là có giá trị không nhỏ hạn lượng khoản. Hạn lượng khoản bản tên giày luôn luôn cũng không đủ cầu, trong thời gian ngắn không dễ dàng mua được. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Thẩm Mặc rất khó mua được phù hợp hạn lượng khoản giày. Muốn bắt chước Hàn Nhất Phàm mặc quần áo phong cách, dưới mắt nhất nhanh gọn phương pháp, chỉ có thể là thuận đi một đôi. Nếu không bạn nhất ngụy trang không đủ hoàn mỹ, cũng rất dễ dàng bị Hàn Nhất Phàm người quen phát hiện. Lớn không được nhiệm vụ kết thúc về sau, lại nghĩ biện pháp trả lại cho nàng chính là. Thẩm Mặc cố ý chọn một đôi 43 giờ giày. Đây là toàn bộ trong tủ giày lớn nhất số đo, hắn cái này mới miễn cưỡng xuyên được hạng. Thẩm Mặc dẫn theo giày, ngoặt vào phòng cháy thông đạo, hướng phía dưới lầu đi đến. Nhưng hắn không biết là, Hạ Di đã sớm tại đơn nguyên lâu phụ cận nơi hẻo lánh bên trong nhìn trộm chờ lấy hắn. Thẩm Mặc thân ảnh xuất hiện dưới lầu thời điểm, Hạ Di tựa như là lôi đạt cảm ứng đồng dạng, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc trong tay giày, miệng nhỏ trương thành rồi ho hình, chấn kinh không ngậm miệng được. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, Thẩm Mặc đến thời điểm, nhưng không có cầm giày. Vậy cái này giày chỉ có thể là người khác. Hạ Di đảo tròn mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Mặc, ngươi vậy mà học trộm tỷ giày? Ngươi, quả nhiên là. Hạ Di sau khi hết khiếp sợ, lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc trong tay giày nhìn. Thẩm Mặc làm sao dạng này, tại sao phải đi lấy một đôi nữ nhân khác giày? Hắn thích gì giày, trong nhà nàng đều có áp vì cái gì không tới bắt chính mình? Hạ Di trong lòng chua bong bóng ức chế không nổi xuất hiện. Hai mắt của nàng đuôi mắt từng đỏ, hận không thể mình xông đi lên đem Thẩm Mặc trong tay giày bước bỏ. Bẩn. May mắn còn có trong đầu còn sót lại một tia lý trí, kéo về Hạ Di suy nghĩ. Nàng nghĩ lại, ta lần sau cũng phải làm như vậy. Hạ Di đưa mắt nhìn Thẩm Mặc ngồi xe buýt rời đi. Quen thuộc xe buýt, là thông hướng phố của khu, Thẩm Mặc muốn về nhà. Hạ Di dừng bước, nàng không có tiếp tục theo dõi. Một đêm chưa ăn cơm, nàng đói. Mà lại Phúc Bá cũng phát tới tin tức, ngay tại thúc nàng về nhà. Ngày mai còn muốn đi Thanh Sơn bệnh viện làm tâm lý kiểm tra đâu. Hạ Di về đến nhà, gà mới vừa ra lò gà rán, một bên ăn, một bên nhịn không được cau mày hồi tưởng hôm nay phát sinh từng màn. Thẩm Mặc tại sao phải theo dõi học tỷ đâu? Hắn thật chẳng lẽ thích học tỷ sao? Hạ Di phối hợp lắc đầu, tỉnh táo lại về sau, nàng luôn cảm thấy Thẩm Mặc không giống như là theo dõi cùng biến thái si hán. Bởi vì chính nàng chính là, Thẩm Mặc cho nàng cảm giác không giống như là người cùng sở thích. Vậy nếu như Thẩm Mặc không phải theo dõi cùng, hắn đột nhiên như thế tới gần học tỷ lại là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, Thẩm Mặc nhưng thật ra là tại điều nghiên địa hình, trên thực tế là muốn đào học tỷ. Hạ Di nhỏ trái tim chấn một cái trước mắt, nàng đột nhiên nhớ tới, lần trước, Lâm Chính Hùng coi như chết rồi. Hạ Di tìm tới học tỷ danh tự, nguyên lai học tỷ tên gọi Hàn Nhất Phàm. Nàng cho Phúc Bá phát đi tin tức, để Phúc Bá hỗ trợ tra một chút học tỷ tình báo. Sau đó Hạ Di ném đi mang một ngày cái đệm. Thứ này một chút cũng kín gió, khó chịu chết rồi, nàng phải nhanh đi tắm. Sau khi tắm xong, Hạ Di trở lại tràn đầy Thẩm Mặc gian phòng, tại tiểu buồn viết xuống kế hoạch của mình, mục tiêu 1, hướng Thẩm Mặc đồng học học tập. Mục tiêu 2, trộm mất Thẩm Mặc nhà. Đi nhà hắn tìm tòi hư thực. Hạ Di vừa nghĩ, một bên nhịn không được vụng trộm nở nụ cười. Nàng nghĩ chui vào Thẩm Mặc ở phòng, thế nhưng là nghĩ thật lâu nữa nha. Chương 26, nữ trang. Đóng V2 học tỷ chương 26, nữ trang. Đóng V2 học tỷ 12 giờ khuya, phố cũ khu hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Mặc nhà đang lại như cũ lóe lên. Hắn đang ngồi ở trước bàn sách, dành giật từng giây vì tiếp xuống ám sát làm công tác chuẩn bị. Thẩm Mặc xuất ra thùng dụng cụ, bên trong có các loại kích thước lớn nhỏ cùng chất liệu chế tác công cụ. Mấy giờ trước rút ra đến Hàn Nhất Phàm vân tay, là thu thập tại vân tay mô bên trên. Trải qua một đêm công phu, hắn chế tác tốt silicon chỉ sáo. Thẩm Mặc cầm lấy chỉ sáo, mang tại mình trên ngón trỏ, kín kẽ. Hiện tại, Thẩm Mặc vân tay biến thành rồi Hàn Nhất Phàm vân tay. Có cái này mấu chốt đạo cụ, hắn liền có thể ngụy trang thành Hàn Nhất Phàm, dùng vân tay giải tỏa Thanh Sơn bệnh viện trọng yếu công trình kiến trúc. Tiếp lấy hắn lần nữa cầm lấy công cụ cùng thiết bị, phòng theo lấy trên tư liệu ảnh chụp, lại làm một chương chứng giả kiện. Chứng giả kiện bên trên nền trắng chữ đen viết, tính danh, Hàn Nhất Phàm phòng, nội danh chuyên gia khoa chức vị, thực tập y sinh không chỉ có như thế, liền ngay cả giấy chứng nhận bên trên phòng ngụy mã, Thẩm Mặc cũng phảng phất làm một cái giống nhau như lúc, đủ để dĩ giả luật chân. Làm tốt về sau, Thẩm Mặc buông xuống trong tay công cụ, dương mắt nhìn về phía trước mặt thiết bị. May mắn trên tay hắn có được những này chế tác đạo cụ thiết bị, không phải Thẩm Mặc muốn chống rông chế tạo đồ vật, vậy coi như khó. Những thiết bị này trên thị trường căn bản cũng không có con đường có thể mua, đều là tổ chức sớm chuẩn bị cho Thẩm Mặc tốt. Bao quát Thẩm Mặc hiện tại chỗ ở căn này phòng cho thuê cũng là như thế. Có hoàn thiện phần cứng điều kiện, Thẩm Mặc chỉ cần đọc một chút thiết bị sử dụng nói rõ. Bằng vào hắn IQ 220 đại não, đọc xong sử dụng nói rõ liền có thể vào tay sử dụng. Thẩm Mặc vẫn luôn đối phía sau cô nhi viện tổ chức sát thủ phi thường tò mò. Có thể làm đến những này kiếm không dễ thiết bị công cụ, khẳng định không thể nào là hời hợt hạng người bình thường. Chỉ sợ Thẩm Mặc phía sau tổ chức thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng là Thẩm Mặc ngoại trừ chính hắn manh mối này bên ngoài, đối với tổ chức sát thủ điều tra liền cũng tìm không được nữa cái khác tung tích. Đông Hải thành phố không có liên quan tới tổ chức bất luận cái gì dấu vết để lại, liền ngay cả cùng nó tương quan liên nhân vật cũng tìm không thấy bất kỳ một cái nào. Thực tế là quá sạch sẽ đến để người cảm thấy không bình thường. Đúng lúc này, Thẩm Mặc bày ra ở trên bàn sách điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động. Biểu hiện trên màn ảnh tiếp thu được một đầu tin tức mới nhất. Thẩm Mặc cầm điện thoại di động lên, ấn mở tin tức xem xét. Là Đông Hải Đại học suy luận xã gờ giúp chat tin tức, câu lạc bộ trong đám đó có mười mấy người, đều là thành viên. Hội trường Đường Tư Giao ở trong bảy toàn bộ thành viên, tất cả mọi người ngày mai câu lạc bộ hoạt động tại 12 giờ trưa bắt đầu tổ chức, địa điểm tại Xuyên Lục Địa khách sạn 5401 phòng tổng thống, mọi người có rảnh đều tới tham gia ngao, chúng ta nhất định có thể tìm được Lâm Chính Hùng chân chính nguyên nhân cái chết. Tin tức phát ra sau một giây sau, ngay sau đó Đường Tư Giao còn cố ý đâm một chút Thẩm Mặc cùng Hà Di. Thẩm Mặc mặt không biểu tình cúi đầu tự hỏi, cái này Đường Tư Giao tài lực sát thực hùng hậu. Xuyên Lục Địa khách sạn phòng tổng thống nói định liền định, nơi đó giá cả cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí được. Thật không hổ là Đường thị ảnh nghiệp thiên kim, tài chính chính là hùng hậu. Thẩm Mặc đối này một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt hồi phục một câu, "Tốt." Đường Tư Giao đầu kia quả thực chính là dây bể, nàng lập tức đi theo Thẩm Mặc tin tức đằng sau gửi đi một cái đáng yêu con mèo gật đầu biểu lộ. Thẩm Mặc để điện thoại di động xuống, tiếp tục hoàn thiện mình ngày mai nhiệm vụ ám sát nguy trang. Hắn mở ra áo khoác tủ, bên trong dòng giá đủ tề la liệt trưng bày trên trăm kiện trang phục. Những y phục này kiểu dáng đủ loại, cơ hồ hàm cái từ xưa đến nay tất cả chủng loại. Không chỉ có phổ biến nam trang, tỉ như quy củ sạch sẽ chính trang, hưu nhàn đồ thể thao trở. Thậm chí còn có một chút đại chúng khoản nữ trang, váy liền áo, gấm váy a chữ váy, dù váy vân vân. Cái này vẫn chưa xong, nếu là cẩn thận phân rõ, trong góc còn có thể nhìn thấy không ít lọ lì tạ di cờ chế phục. Quả thực tựa như cái bách bảo dương, chỉ có nghĩ không ra, không có Thẩm Mặc trong tủ treo quần áo tìm không thấy kiểu dáng. Thẩm Mặc đứng tại tủ quần áo trước liếc nhìn một vòng dựa theo Hàn Nhất Phàm mặc quần áo phong cách, rất nhanh khóa chặt một bộ tương đối trung tính hóa áo cao cùng đồ lao động quần dài. Quần áo đã chuẩn bị kỹ càng, kế tiếp còn cần lại hoàn thiện một chút chi tiết nhỏ. Thẩm Mặc nguyên địa suy tư trong một giây lát, lại đi chọn một đỉnh rủ xuống thay tóc giả, mang tại trên đầu. Cuối cùng, hắn cho mình trang điểm dịch dung. Thẩm Mặc tướng mạo cùng Hàn Nhất Phàm tại chi tiết khác biệt vẫn là rất lớn, chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua giống nhau đến mấy phần cảm giác, nhưng là bằng vào thuật dịch dung, Thẩm Mặc có thể làm được hoàn mỹ ngụy trang. Trang điểm sau một tiếng, Thẩm Mặc nhìn về phía mình trong gương. Tóc ngắn, áo cà rô, mang theo mắt kính gọng vàng, cao gầy, đối A Cơ Hồ cùng Hàn Nhất Phàm giống nhau như lúc. Hai người tương tự độ cao đạt 90 cái này đã đầy đủ, những này đủ để lừa qua Thanh Sơn bệnh viện hệ thống phân biệt, cùng Hàn Nhất Phàm bên người đại đa số người quen. Cuối cùng, Thẩm Mặc cũng chưa quên học tập bắt chước Hàn Nhất Phàm thanh âm. Hắn điều động lấy trong đầu hệ thống, từ siêu tập đến Hàn Nhất Phàm thanh âm hàng mẫu bên trong, mô phỏng ra nàng nói chuyện giọng điệu, đồng thời luyện tập vài câu. Ngươi tốt. Đánh phía nam đến cái là ma, trong tay sách nằm cần đập mắt. Hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đôi nhi, đốt hoa vị. Hoàn mỹ. Cho dù là Hàn Nhất Phàm mẹ ruột ở đây, đều chưa hẳn có thể nhận ra đây là Thẩm Mặc vẫn là Hàn Nhất Phàm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, bất quá dưới mắt còn có một cái lớn nhất lỗ thủng, đó chính là kiểm an. Kiểm an ít quang chiếu sáng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy nhân thể hình dáng. Kia Thẩm Mặc trên thân nhiều một cái ấm trà liền sẽ bị chiếu nhất thanh nhị sở. Chân chính Hàn Nhất Phàm trên thân nhưng không có cái này. Bất quá cũng may từ đối với tư ẩn bảo hộ cân nhắc, đại đa số kiểm an thiết bị đều sẽ đối giới tính tiến hành mơ hồ xử lý, hẳn là sẽ không bị kiểm an viên tùy tiện nhìn ra. Mặc dù như thế, tuân theo không thể phớt lờ ý nghĩ, Thẩm Mặc đương nhiên cũng sẽ tận lực tránh, không tiếp cận kiểm an thiết bị. Kể từ đó, Thẩm Mặc ngụy trang liền xem như toàn bộ xong xong rồi. Hắn đâu vào đấy đem đồ vật thu sạch nhà tốt. Bất chi bất giác, thời gian đã đến rạng sáng 3 điểm. Người bình thường đến cái điểm này, lại nhận đồng hồ sinh học ảnh hưởng, cảm thấy trạng thái tinh thần lại bại. Nhưng Thẩm Mặc trên mặt lại ngay cả một chút mệt mỏi chi sắc đều không có. Thân thể của hắn y nguyên tinh lực dồi dào, suy nghĩ phi thường thanh tỉnh. Đây là bởi vì Thẩm Mặc hoàn thành nhiệm vụ được đến những cái kia hệ thống ban thưởng, sẽ tăng lên trên người hắn các hạng khí quan cùng thân thể bộ vị hoạt tính, mà lại sẽ đối thân thể thay thế tiến hành thanh lý. Cho nên cho dù Thẩm Mặc liên tục mấy ngày không ngủ, cũng vẫn như cũ có tinh thần. Thẩm Mặc ngồi tại trước bàn sách, đánh giá lại lấy gần nhất một tuần phát sinh tất cả sự tình. Hắn xuất ra quyển nhật ký, viết xuống mấy câu, gần nhất luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác, ta giống như bị người để mắt tới. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Ta trong mấy ngày qua một mực cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện dấu vết gì. Hoặc là ta cân nhắc nhiều, hoặc là chính là phản ứng của đối phương lực cùng phản trinh sát năng lực vượt qua ta, là thế giới đỉnh cấp trình độ. Nếu quả thật chính là dạng này, chuyện kia liền biến không tốt lắm. Sau này vẫn là càng thêm chú ý cẩn thận một chút. Không sợ là đặc công cùng cảnh sát hình sự, liền sợ nếu như đối phương là chiến thần lang vương loại hình thiên mệnh chi tử, có được đặc thù bàn tay vàng, kia liền phiền phức. Thẩm Mặc nghĩ, lại nâng bút biết, được rồi, thực tế không được, làm xong vụ này, ta liền cân nhắc đổi một cái thân phận, lớn không được từ đây rời đi Đông Hải thành phố. Thẩm Mặc không dám phát ngôn bừa bãi, thế giới này xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhất là các đại tài phiệt có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đặc thù cùng tiên tiến qua kỹ. Những vật kia cũng không phải trò trẻ con, ngoài miệng nói đùa. Chớ nói chi là, vạn nhất thật tồn tại chiến thần cùng Lam Vương, hắn một sát thủ chưa hẳn có thể đánh được. Thẩm Mặc khép lại bản bút ký, trong lòng thở dài. Nếu như loại này bị theo dõi cảm giác một mực không tiêu tán, hắn thật dự định dọn nhà. Thẩm Mặc vừa nghĩ tâm sự, một bên chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Trời sắp sáng thời điểm, Thẩm Mặc đúng giờ chuẩn chút mở mắt ra. Đường cái bầu trời không một người, Thẩm Mặc lặng lẽ vòng qua phụ cận camera, đi tới cách hắn phòng cho thuê xa xôi địa phương, ngồi lên tiến về Thanh Sơn bệnh viện xe buýt. Trên xe buýt người cũng không phải ít, có đội vàng đi siêu thị mua thức ăn đại gia đại bụng, còn có sáng sớm châu ngựa làm công người. Mặc dù Thẩm Mặc đóng vai chính là cái thường thường không có gì lạ nữ bác sĩ, nhưng không biết sao, hắn vừa mới lên xe, vẫn là hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Mỹ nhân,